Chương 606. Hy vọng, 1. Chương 606. Hy vọng.
Sinh cùng tử, đối với chúng ta mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Vạn Thánh Thiên Tôn tiếp tục nói, mấy chục cái trong mắt lộ ra ánh sáng dịu dịu. Tồn tại hay không, mới là chúng ta hết thảy căn cơ. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, chỉ cần ta còn sống, vẫn tồn tại, ngài liền vĩnh viễn bất diệt. Vu Hành trầm giọng nói, nếu như hết thảy vẫn còn hoàn chỉnh, trên lý luận là như thế này. Vạn Thánh Thiên Tôn cười cười, có ý tứ gì? Ta không hiểu. Vu Hành trong lòng dâng lên một tia không ổn. Ngươi về sau liền sẽ hiểu. Hiện tại, ngươi không nên tiếp tục lưu lại nơi này. Rời đi đi. Đai Vô Hình, còn không phải ngươi bây giờ có thể đất dừng lại. Vạn Thánh Thiên Tôn nhẹ nhàng nói, nhưng ta không có chỗ để đi, sau lưng chính là đại tịch diệt. Ta không đường có thể lui. Vu Hành trầm giọng nói, cái này có lẽ chính là chúng ta vận mệnh. Chúng ta cùng tinh thần, cũng không đi đến nguyên thai cuối cùng cũng có lẽ, nó căn bản liền không có cuối cùng. Vạn Thánh Thiên Tôn ngạo nghễ thân thể, chậm rãi đi vào một đạo chảy xuôi xuống tím đen dòng nước bên cạnh. Hắn duỗi ra một đầu chân ngắn nhỏ, tiếp xúc đến cái kia tím đen dòng nước. Thế giới này vẫn tồn tại chúng ta không cách nào nhìn thấy một mặt kia là như vậy phức tạp, sáng lạ, tráng quan. Đáng tiếc, như vậy chúng ta liền thật chỉ có thể chờ đợi chết, không có một điểm biện pháp nào rồi. Vu Hành hay là không cam tâm, hắn chiến đấu lâu như vậy, đến cuối cùng Thiên Tôn nói cho hắn biết, tương lai không có hy vọng, để hắn từ bỏ chờ chết. Cứ việc Thiên Tôn không có trực tiếp nói như vậy, nhưng hắn ý tứ chính là cái này. Không có cách, không cứu nổi chờ chết đi. Trên người ngươi có nhất định tính đặc thù, nhưng tương tự không có chút ý nghĩa nào. Vạn Thánh Thiên Tôn lắc đầu. Vu Hành không nói, hắn biết mình không cách nào thuyết phục sớm đã không nhìn thấy hy vọng đối phương, nhưng hắn có hắc ấn, chỉ cần một mực cường hóa dung hợp xung dưới, hết thảy nhất định còn sẽ có hy vọng. Ngai Vô Hình, ngươi không có cách nào tiếp tục chờ đợi, hết thảy đều đem quy về hỗn độn, ta duy nhất có thể giúp ngươi là tăng cường ngươi chỗ khống chế chiếc thuyền kia. Vạn Thánh Thiên Tôn thấp giọng nói, ngươi sinh cơ chi thuyền, bởi vì trên người ngươi tính đặc thù thời gian dài tiếp xúc, mà dần dần nhận lấy nhất định hoàn cảnh cố hóa ảnh hưởng, trên người ngươi tựa hồ có loại không hiểu cao vị cách bức xạ liên đối lấy có thể cường hóa chung quanh trong phạm vi nhất định tự vận, để nó có đồng dạng cao vị cách bộ phận tính chất. Đây là ngươi sinh cơ, cũng là ta có thể giúp một tay thời cơ. Nó nói xong, mấy chục cái con mắt đồng thời nhắm lại. Sinh cơ chi thuyền bản thân mang theo một khối chất lượng mật độ cực cao dung hợp nguyên chất, hơi tăng cường một chút, hẳn là có thể đi đến càng xa. Coi chừng. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ thân thể liền tựa như ngọn nến giống như hòa tan xuống tới, biến thành một bộ trắng sáng sắc dịch nhẫn, phi tốc xông vào Vu Hành ngực, biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp nhoáng này, Vu Hành chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Một cỗ to lớn lực đẩy, đem hắn từ mảnh này không gian quái dị bên trong đẩy đi ra. Sau một khắc, trước mắt hắn hoa một cái, chính mình không biết lúc nào lại về tới trong phòng an toàn. Phòng an toàn toàn bộ cửa sổ triệt để biến thành màu đen, trên vách tường nhiều hơn từng mảnh con mắt màu trắng đồng dạng điểm nhỏ. Trung quanh phảng phất một chút an định lại, không có bất luận động tĩnh gì, phòng an toàn tựa như hoàn toàn không nhúc nhích đồng dạng. Cũng không cảm giác được bên ngoài Đai Vô Hình bất kỳ khí tức gì. Liền ngay cả trước đó loại kia kinh khủng trong nháy mắt biến mất, lúc này cũng triệt để không thấy. Vu Hành ngắm nhìn bốn phía trong đầu vẫn như cũ còn lưu lại vừa mới Vạn Thánh Thiên Tôn lời nói. Thở dài một tiếng, hắn đi vào phía trước cửa sổ biến thành đen kịt một màu, bên ngoài không có bất kỳ cái gì ánh sáng, cùng trước đó bạch quang hình thành so sánh rõ ràng. Bang bong bong. Đột nhiên một tiếng vang trầm, toàn bộ phòng an toàn hung hăng run lên, tựa hồ đụng phải cái gì. Vu Hành thử nghiệm điều khiển hắc linh lui về sau. Lúc này Đai Vô Hình, trong mắt hắn so phía sau đại tịch diệt còn muốn đáng sợ. Nhưng phòng an toàn tựa hồ so trước đó nặng nề rất nhiều, thao túng tương đương chậm chạp. Vu Hành tiến vào hắc ấn xem xét hắc linh trạng thái. Hắc linh từ khi triệt để chuyển di cho hắn về sau, liền cùng trước kia long tích một dạng, tiến nhập ấn ký một cột. Hắc linh, sinh cơ chi thuyền, trước mắt vị cách, ngũ duy. Trước mắt cường độ, ngụy thánh vị, vạn thánh thiên tôn lấy tự thân khôi phục thân thể ý chí triệt để tịch diệt làm đại giá, vì hắc linh bao trùm một tầng không hoàn chỉnh cường hóa. Phía sau còn có một cặp trận pháp giới thiệu, công năng giới thiệu, nhưng Vu Hành lúc này đều không có đi nhìn kỹ, mà là lặp đi lặp lại đem phía trước đoạn này giới thiệu cẩn thận đọc nhiều lần. Khó trách một chút không cảm giác được Đai Vô Hình uy hiếp, nguyên lai là Vạn Thánh Thiên Tôn ra tay giúp đỡ. Vạn Thánh Thiên Tôn bởi vì hắn mà khôi phục, sau đó lại tự hành từ bỏ, đem toàn bộ hết thảy đều ký thác cho hắn, cường hóa toàn bộ phòng an toàn. Hắn ý tứ rất rõ ràng, ta không làm được, ngươi nếu cảm thấy mình vẫn như cũ có hy vọng, như vậy ta liền giúp ngươi đoạn đường. Nếu là thành công, có lẽ về sau hắn còn sẽ có lại lần nữa khôi phục ngày đó. Vu Hành xuyên thấu qua màu đen cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài một mảnh trống trải, vô ngần, cái gì cũng không có. Máy truyền tin không có đồ vật cũng thiếu rất nhiều. Hắn thở dài một tiếng, một lần nữa trở lại mật thất quanh chân vào chỗ đếm ngược còn có một chút thời gian liền kết thúc, hiện tại hắn hy vọng duy nhất chính là chờ đợi đặc chất dung hợp, có thể có cái gì biến hóa mới, để hắn có thể càng thông dong đối mặt Đai Vô Hình. Đai Vô Hình nơi này là cực hạn, nếu không có hắc ấn bộc phát, hắn căn bản không có khả năng tại vừa mới vô hình thiên thai tập kích bên dưới sống sót. Ngay cả nơi này đều gánh không được, tiếp tục đi vào trong, tự nhiên càng là hắn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi hắc ấn Đai Vô Tâm nơi nào đó biên giới. Một đạo hồng quang hình cầu, ầm vang phá vỡ vách ngoài, hung hăng xông vào mảnh khu vực nguy hiểm này. Mảnh này tựa như tinh không giống như cự đại không gian bên trong. Hồng quang hình cầu bên trong, Phong Tuyết Tử cùng Phú Bạch sắc mặt bình tĩnh, lơ lửng tại Chu Thiên Quả bao trùm Thiên Tôn nơi phong ấn bên trên. Không nghĩ tới Thiên Tôn lúc trước đối ta phong ấn, thế mà bây giờ ngược lại thành bảo hộ chúng ta tâm chắn. Phong Tuyết Tử thở dài. Nơi này chính là Đai Vô Tâm, nhiều năm chưa đến, nhìn qua tựa hồ hết thảy đều không có biến. Phú Bạch ngắm nhìn một phía, xa xa nhìn qua từng bộ trôi nổi to lớn Thiên Tôn thi hải, cảm thán nói: rất nhiều nguyên thai, chúng ta nắm giữ độc tĩnh, cùng không có nắm giữ, tất cả đều lại ở chỗ này hội tụ giao thoa. Chúng ta nhất định phải nhanh. Phong Tuyết Tử nói.
Tốt.
Chu Thiên Quả kết hợp ngai phòng ngự, lại mượn nhờ Thiên Tôn phong ấn, để bọn hắn hoàn toàn có thể tại trong thời gian rất ngắn, trùng kiến một chỗ cường đại nhân tạo sinh cơ chi địa. Mặc dù là nhân tạo, nhưng vẫn như cũ có thể tại nguyên thai bên trong ngạnh kháng cực kỳ lâu. Điều kiện tiên quyết là, bọn hắn nếu có thể gánh vác được đại tịch diệt triệt để ăn mòn. Cũng không biết chính nu bọn hắn thế nào. Phong Tuyết Tử không tự chủ được nghĩ đến đệ đệ Ngọc Tuyết Tử, ánh mắt tối sầm lại. Đã mất đi trận pháp che chở, Ngọc Tuyết Tử sư đồ ba người cùng bản tông kết cục sau cùng, cuối cùng không có cách nào kéo dài. Hắn cố gắng qua, nhưng cũng tiếc. Đừng nản chí, nếu là có thể thành công sáng lập Chu Thiên Quả sinh cơ chi địa, người ta chưa chắc không có cơ hội đặt chân thiên tôn. Đến lúc đó, quay về dòng sông thời gian, khôi phục Ngọc Tuyết Tử cũng không phải là việc khó. Phù Bạch ở một bên thấp giọng nói, ta minh bạch. Phong Tuyết Tử gật đầu, từ Chu Thiên Quả cùng tuyệt đối phòng ngự mang trên thân, hắn mơ hồ thấy được thời cơ đột phá. Qua nhiều năm như vậy khổ sở dày vò, tại Chu Thiên Quả xuất hiện một khắc kia trở đi, tựa hồ đạt được to lớn chuyển hóa, đều biến thành hắn tấn thăng đột phá tư lương. Chu Thiên Quả kết hợp rất nhiều thiên tôn vô số linh cảm kỹ nghệ, trong đó hiện đầy số nhiều thiên tôn dấu vết lưu lại, cả ngày lẫn đêm lặp đi lặp lại phòng đoàn xuống, Phong Tuyết Tử cùng Phù Bạch đều bởi vậy được ích lợi không nhỏ. Chỉ là thiên tôn phải chăng có thể khôi phục thân là hỗn độn thể Ngọc Tuyết Tử ba người, kỳ thật vô luận là Phong Tuyết Tử hay là Phù Bạch cũng không biết, nhưng đây là bọn hắn hy vọng duy nhất. Hai người trong lúc nhất thời đều không có lại nói tiếp, chỉ là yên lặng thao túng Chu Thiên Quả khu vực, hướng phía đai vô tầm chỗ sâu bay đi. Sau lưng hắc hai đại tịch diệt hắc vụ phi tốc xâm nhập, quần quần thôn phệ hết hết thảy. Chỉ là cũng không lâu lắm, đột nhiên Phù Bạch sắc mặt khẽ động, từ trong chén lấy ra một dạng âm thoa đồng dạng ngân bạch sự vật. Cái này sự vật mặt ngoài không ngừng lóe ra nhỏ bé hồ quang điện màu lam. A, có biến, là toàn hạt. Phong Tuyết Tử lúc này cũng từ trong ngực lấy ra một viên màu ngà sữa thủy nghi cầu. Hình cầu mặt ngoài hiện ra đại biểu toàn hạt ký hiệu. Thay cái phương hướng, hắn quyết định thật nhanh lên tiếng nói. Tốt. Cuối cùng tách rời lúc, hắn đã đáp ứng đệ đệ, chỉ có thể là bảo vệ toàn hạt cùng Vu Hành, bọn hắn là Vạn Tuyết cùng tương lai hy vọng. Hiện tại nếu gặp toàn hạt, liền trước đi qua gặp mặt lại nói. Chu Thiên Quả mang theo hồng quang đột nhiên chuyển hướng, hướng phía một phương hướng khác mau chóng bay đi, ở giữa không ngừng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều trực tiếp vượt qua đoạn lớn khoảng cách trước chừng hơn nửa canh giờ. Phía trước một mảnh đen trắng sợi tơ phun trào phong thai đại tịch diệt, xuất hiện tại hai đại kim tiên trong cảm giác đen trắng sợi tơ phía trước nhất, một tòa khổng lồ màu trắng bạc phù không thành, chính nào mệnh đồng dạng phi tốc ở trong ngai vô tâm lao vùn vụt. Nhưng nó tốc độ quá chậm, so với phía sau đen trắng sợi tơ, chậm không chỉ một bậc. Giữa hai bên khoảng cách đang chậm rãi tới gần, thu nhỏ. Lúc này phù không thành bên trong, toàn hạng, Khô Thiền bọn người gắt gao nhìn chằm chằm hậu phương đại tịch diệt đen trắng sợi tơ. Ngay từ đầu, bọn hắn là không có gì cảm giác nguy cơ, đại tịch diệt khoảng cách còn xa, phù không thành cũng đang không ngừng phi hành rời xa. Nhưng đột nhiên có một ngày, trước mặt dò xét pháp sư đưa tin trở về, nói phía trước cũng xuất hiện đại tịch diệt, các nghị viên mới luôn cuống, biết đại tịch diệt không phải sẽ chỉ từ phía sau đuổi theo, mà là khắp nơi thẩm thấu xâm nhập. Thế là mọi người quyết định thật nhanh, tiến vào đai vô tâm. Vận khí không tệ chính là, đai vô tâm hiện tại vô ý thức thể bọn họ đều bận rộn đảm bệnh, bọn hắn không có ý thức, nhưng cơ bản sinh tồn bản năng vẫn còn ở đó. Căn bản không rảnh bận tâm phù không thành. Nếu là lúc bình thường, tùy tiện một cái vô ý thức thể liền có thể triệt để hủy đi hiện tại phù không thành. Lúc này Khô Thiền bọn người đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phù không thành cùng đại tịch diệt ở giữa khoảng cách, đột nhiên toàn hạc thủy nghi cầu sáng lên ký hiệu. Toàn hạc quét mắt xem xét, lập tức mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. La Phong Tuyết Tử sư bá. Người khác không rõ ràng, nhưng nàng là biết kim tiên thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, phù không thành thế lực sau lưng nguyên tố hoàng đế, cũng bất quá là kim tiên cấp độ. Chớ nói chi là sư bá bên người đồng dạng còn đi theo phù bạch kim tiên cùng một chỗ hành động. Hai đại kim tiên ở trước mặt, tại bực này bước ngoặt nguy hiểm, đơn giản chính là siêu cấp kim đại thối. Dưới sự cung hỉ, toàn hạc cấp tốc mở ra thủy nghi cầu, kết nối thông tin. Sư bá ta là toàn hạc, ta thấy được. Các ngươi nhìn qua tình huống không ổn, ta trước phụ một tay. Phong Tuyết Tử thanh âm trầm thấp, ngươi thông cáo bên dưới những người còn lại, để tránh hiểu lầm. Là. Toàn hạc mặt lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng nói. Chương 607, hy vọng 2. Chương 607, hy vọng 2. Đai vô hình. Hắc hắc linh lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung, trung quanh đen kịt một màu, cái gì cũng không có, cái gì cũng nhìn không thấy. Không ánh sáng, hắc hắc linh nội bộ ánh sáng cũng vô pháp bắn ra ngoài, cửa sổ tựa như bôi một tầng nước sơn đen. Vu Hành xếp bằng ngồi dưới đất, thần thức hướng phía chúng quanh không ngừng quét tán, nhưng cái gì cũng không có. Thần thức mới thả ra liền tựa như bị thứ gì thôn phệ hết đồng dạng, trực tiếp biến mất. Đây chính là đai vô hình a sát thực nguy hiểm. Hắn thở dài một tiếng, đứng người lên, đi vào hình khuyên phía trước cửa sổ. Trong đầu trên quang cầu, đếm ngược đã chỉ còn lại có vài phút. Hắn dứt khoát cũng không tu luyện, chỉ là cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lên phía ngoài hắc ám đùng đúng lúc này, Vu Hành trước mắt đột nhiên hoa một cái. Bên ngoài hết thảy đen kịt, trong chớp mắt toàn bộ biến thành thuần trắng. Sáng tỏ bạch quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Hắn hơi sững sờ, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, bên ngoài liền một chút từ đen biến thành trắng. Vạn Thánh Thiên Tôn sắp chia tay cường hóa, để phong an toàn đến bây giờ cũng vẫn như cũ bình yên vô sự. Chỉ là, đi vào nơi này về sau, Vu Hành thậm chí cũng không biết nên như thế nào thoát ly, nếu là bỏ mặc Hắc Hắc Linh tự do hành động, kết quả lại tất nhiên là tiếp tục đi đến xâm nhập. Cho nên hắn hiện tại duy nhất làm, chính là bảo trì không thay đổi. Không biết ý thì bọn hắn thế nào. Nhìn qua phía ngoài một mảnh thuần trắng, Vu Hành trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại. Lại cạnh. Một giây sau, trong đầu hắn đặc chất quang cầu, tự động hiện lên một vệt kim quang. Trước đó dung hợp viên quang cầu kia, lúc này chính từng trận bắt đầu lấp loé kim mang, phản phất nội bộ có đồ vật gì đang không ngừng ý đồ rẽ rủa xé mở vào ngoài. Vu Hành tung bay đến viên này quang cầu trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng đụng vào ở tại mặt ngoài. lập tức một cỗ hắc ấn phản hồi tin tức chạy vào đầu óc hắn. Dung hợp hoàn thành, ngươi thu hoạch được đặc chất cao duy chi xà. Cao duy chi xà, đây là một loại hoàn toàn mới giống loài huyết mạch, cách mỗi một tuần ngươi có thể tiến hành một lần vĩ độ nhảy vọt, tiến về ngẫu nhiên vĩ độ trước mắt khu vực. Bởi vì thu hoạch được cao duy chi xà huyết mạch, ngươi thu hoạch được thiên phú vĩ độ kháng tính, hết thảy vĩ độ sinh ra tự nhiên tổn thương suy yếu 99%. Bởi vì thu hoạch được cao duy chi xà huyết mạch, ngươi thu hoạch được thiên phú tối trung vĩnh trú, ý thức thân thể toàn diện cường hóa đến nguyên bản 180 lần. Ngươi thu hoạch được thiên phú tối trung vĩnh cố, ngươi không nhận bất luận cái gì mục nát khô cạn trạng thái ảnh hưởng, thể xác tinh thần vĩnh viễn bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất cho đến tiêu vong. Cao duy chi xà. Vu Hành quét mắt còn lại liên quan thiên phú, chỉnh thể xem như lúc trước thái cổ du đãng giả trên cơ sở tiến một bước tăng cường một chút ưu hóa không nhiều. Nhưng dù sao dung hợp thời gian cứ như vậy điểm, cũng xem là không tệ. Kỳ thật cho tới bây giờ, hắn đối tự thân cường hóa đã không có quá nhiều cảm giác, bởi vì căn bản không có quá nhiều có thể cần dùng đến thời cơ. Bên ngoài không có địch nhân rồi, địch nhân đều tại đại tịch diệt bên trong đào mệnh. Trên bản chất, chân chính duy nhất địch nhân, kỳ thật cũng chỉ có một, đó chính là Nguyên Hai. Mà đối mặt Nguyên Hai, thân thể ý thức cường hóa đến gấp bao nhiêu lần, kỳ thật đều không có ý nghĩa quá lớn. Đai vô hình bản chất quyết định vị cách không đạt được thiên tôn, ở chỗ này cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là giới hạn. Cho nên Phú Không Thành bên kia căn bản không có khả năng đi vào nơi này, cho nên Ngai Vô Tâm bị đại tịch diệt chiếm cứ một khắc này, chính là y bọn hắn tử vong thời khắc. Vu Hành trong lòng minh bạch, nhưng lại vô lực ngăn cản. Liền xem như hắn, cũng bất quá là dựa vào lấy hắc ấn, miễn cưỡng có thể ở chỗ này còn sống sót. Tương lai, không nhìn thấy hy vọng. Liền xem như Ngai Vô Hình, tại Vạn Thánh Thiên Tôn trong miệng, cũng là nhất định biến mất khu vực. Vu Hành có chút mờ mịt không muốn tu luyện, coi như tu luyện tới cảnh giới kế tiếp phi thăng, lại có thể thế nào? Hắn không có khả năng ngày mai liền đến Thiên Tôn cảnh giới, mà lại liền xem như Thiên Tôn cũng chỉ có thể tại tầng này miễn cưỡng tự vệ, tầng tiếp theo vẫn như cũ. Từ từ, hắn đứng dậy trong nội bộ hắc hắc linh đi lại đứng lên. Từng bước nhìn chăm chú lên chính mình bắt đầu từ số 0, chế tạo cường hóa đến bây giờ tòa này phòng an toàn. Trong bất chi bất giác hắn không hiểu đi tới phòng ngủ mình. Từ khi bắt đầu tu luyện về sau, hắn kỳ thật sẽ rất ít dùng đến phòng ngủ. Phần lớn thời gian đều là dùng tu luyện thay thế giấc ngủ. Chỉ là lúc này, Vu Hành phát hiện tu luyện không còn ý nghĩa. Mới lại lần nữa đi vào phòng ngủ, nhìn lại một lần chính mình đã từng đi qua dấu vết lưu lại. Đông nhiên bước chân hắn một trận, đưa tay từ bên giường trong vách tường khảm trong ngăn tủ, xuất ra một cái hư hao điện thoại màu đen, đây là hắn lúc trước từ tiền thế mang tới đồ vật, bởi vì lúc trước bị hư, cho nên một lần nữa tìm người chữa trị dưới, đổi qua không ít linh kiện cùng sắc ngoài. Hiện tại đã có thể khởi động máy. Vũ Hành đem nó lấy ra, nhẹ nhàng đè xuống nút mở máy. Len ken thùng thùng. Thanh thúy khởi động máy tiếng chung rất nhanh vang lên. Một trận tô giáp màu sắc rực rỡ ạ nìm về sau, màn hình điện thoại di động hiện ra không tín hiệu giới diện. Nhìn xem cái này quen thuộc giới diện, Vũ Hành bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Kiếp trước của ta thế giới có phải hay không cũng bị ở trận này đại tịch diệt bên trong. Vĩ độ chi xả năng lực không biết có thể hay không để cho ta một lần nữa trở lại kiếp trước chỗ thế giới. Hắn không biết. Nhưng bây giờ dù sao đều không nhìn thấy tương lai, cũng không nhìn thấy hy vọng. Hắn liền dứt khoát bắt đầu nếm thử đứng lên. Cầm điện thoại, Vu Hành trong lòng khẽ nhúc đích, một loại như là bản năng nhiệt lưu, lập tức từ trái tim chảy ra, tụ hợp vào hai mắt. Hắn mở to mắt. Trước mắt phòng an toàn không gian, lúc này một chút nhiều một vật. Đó là một cái hình bầu dục cao cỡ một người thải quang cửa hang. Cửa hang phiêu phủ ở giữa không trung, ở vào hắn phía trước ước chừng 2 mét vị trí. Đây chính là cao duy chi xả năng lực. Đặc chất dung hợp có thể cho hắn mang đến cao hơn vị cách, càng nhiều năng lực. Nhưng những vật này nhưng thật ra là cùng loại với thiên phú thần thông. Muốn vận dụng thuần thục, còn phải tự hành nghiên cứu làm móc. Nhìn xem trước mặt thải quang cửa hang, Vu Hành không có gì do dự, trực tiếp cất bước ra, một chút tiến vào thải quang. Suy một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại lần nữa xuất hiện ở trong phòng an toàn. Chỉ là lần này phòng an toàn, tựa hồ cùng vừa rồi không giống với. Trong phòng, trong không khí, khắp nơi đều tỏ khắp lấy từng đầu sợi tơ màu đen, đại lượng sợi tơ màu đen giao thoa bệnh thành một tấm võng lớn màu đen. Lưới lớn đầu nguồn, thình lình toàn bộ kết nối tại Vu Hành tay phải của mình bên trên. Hắn có chút ngạc nhiên, nâng tay phải lên, vừa hay nhìn thấy tất cả sợi tơ đều kết nối trí hắc ấn mu bàn tay chỗ. Quả nhiên, hắc ấn là xa xa vượt qua ta trước mắt vĩ độ tồn tại. Vu Hành không có ngoài ý muốn, rời đi ánh mắt, vừa nhìn về phía chính mình một tay khắc cầm điện thoại. Vừa xem xét này, hắn lập tức hơi sững sờ, điện thoại màu đen bên trên, đồng dạng ra bên ngoài kết nối với một cây sợi tơ màu đen. Sợi tơ kia kéo dài đến trong hư không tiêu thất không thấy. Đây là, nếu như nói những này sợi tơ màu đen là một loại khác trên ý nghĩa liên quan. Phong an toàn là một hắc ấn cường hóa đi ra, cho nên cùng hắc ấn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Như vậy điện thoại đâu? Trên điện thoại di động kết nối sợi dây này, có phải hay không? Vu Hành trong lòng lập tức nhịn không được cấp tốc nhảy lên. Nếu quả như thật như hắn suy nghĩ, như vậy, nói không chừng hắn tại trước khi chết, thật đúng là có thể tìm tới một đầu đường trở về. Lúc này, trong lòng của hắn cảm xúc lại lần nữa bị nhen lửa. Như vậy như thế nào mượn nhờ cái này liên hệ, tìm tới hắc tuyến một đầu khác? Vấn đề đến nơi đây, lại bị kẹp lại. Cao duy chi xả năng lực là ngẫu nhiên, cũng chính là không thể làm gì. Xem ra còn phải tiếp tục dung hợp cường hóa. Vu Hành lại lần nữa tiến vào đặc chất không gian náo hải. Lần này, trong lòng của hắn hung ác, đem cao duy chi xà cùng tinh thần bích lũy kéo xuống cùng một chỗ, cả hai dung hợp thành một đoàn quang cầu màu vàng. Cấp tốc xác định dung hợp về sau, quang cầu mặt ngoài hiện ra đỏ sẫm đến ngược, năm ngày 11 giờ 9 phút. Lấy lại tinh thần, Vu Hành rời khỏi không gian náo hải, chậm rãi tại mảnh này cao duy trong phòng an toàn đi lại lên. Từ từ đi tới cửa sổ, hắn nhìn ra ngoài đi, lập tức sửng sốt một cái. Ngoài cửa sổ lúc này không còn là triệt để màu trắng tinh, mà là không thể đếm hết màu trắng bạc đất cát đang lưu động, tại trôi nổi. Những đất cắt này vô cùng vô tận, lấp kín ngoài cửa sổ hết thảy không gian. Cái gọi là bạch quang, bất quá là bọn chúng mặt ngoài có chút phát ra huỳnh quang hội tụ đến cùng một chỗ. Đây là cái gì? Không có người trả lời. Nơi này đã không còn bất luận cái gì vật sống. Vạn Thánh Thiên Tôn cũng từ bỏ bản thân lựa chọn đem hy vọng ký thác vào trên người hắn, dùng chính mình khôi phục lực lượng cường hóa một vòng phòng an toàn. Hy vọng có thể trợ Vu Hành đi được càng xa. Lúc này nơi đây chỉ có Vu Hành một người đứng ở cửa sổ. Vu Hành đột nhiên trong lòng hơi động, chất năng chuyển hóa năng lực cấp tốc dùng ra. Ngoài cửa sổ ngân bạch đất cắt cũng vào lúc này, tựa như nước chảy, xuyên thấu cửa sổ, phân ra một tia, hội tụ đến lòng bàn tay, xoay tròn ngưng tụ, rất nhanh biến thành một viên màu vàng nhạt sinh cơ tinh thể. Vu Hành chấn động trong lòng, tựa hồ liên tưởng đến cái gì. Hắn từng tại Thanh Hà Sơn trong điện tịch thấy qua tiền bối phỏng đoán, vạn vật đều là từ cơ sở nhất hạt nguyên thủy tổ hợp mà tới, vô luận bất luận vật chất gì, đều là từ ban sơ nguyên bạo một phát nổ chia nhỏ gây dựng lại mà thành. Hạt nguyên thủy tựa như dựng xếp gỗ đồng dạng, có thể tạo thành bất luận vật chất gì cùng năng lượng, nhưng không ai có thể quan trắc đến bọn chúng. Có người cho rằng là chính mình cắt chém vật chất đến còn chưa đủ mạnh, có người cho là căn bản không tồn tại loại này hạt nguyên thủy. Lúc đó Vu Hành liên tưởng đến kiếp trước khoa học bên trong nói lên hạt của chúa thuyết pháp, nhưng hạt của chúa tác dụng vẹn vẹn chỉ là giao phó vạn vật chất lượng, mà nơi này hạt nguyên thủy lại là tạo thành vật chất cùng năng lượng, thậm chí lực trường hết thảy căn nguyên. Nó xa so với hạt của chúa càng nhỏ bé. Vu Hành chấn động trong lòng, nhìn xem trong tay tinh thể màu vàng. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì? Nếu như những hạt này thật là hạt nguyên thủy, như vậy Thiên Tôn từ không sinh có lẽ liền có thể lý giải là thế nào sinh ra. Mà nơi này có bên trong hóa không, nhưng thật ra là đem hết thảy phân giải thành cơ sở nhất hạt nguyên thủy. Cao Duy Chi xả năng lực thiên phú, để hắn ngoại ý muốn phát hiện Thiên Tôn bí mật, cùng nơi này bí mật. Đã như vậy, ta có phải hay không cũng có thể thông qua Cao Duy quan trắc, đến lần tránh nơi này xuất hiện vô hình thiên hai. Đột nhiên một đạo ý nghĩ như là lôi điện từ Vu Hành trong đầu chợt lóe lên, mà lại thời gian cũng là vĩ độ một loại, mặc dù bị cho rằng là đặc thù nhất một loại vĩ độ, nhưng Cao Duy Chi xả có lẽ cũng có thể lợi dụng năng lực thiên phú đào móc ra một chút đặc thù tị nạn phương pháp. Vu Hành trong đầu lúc này không hiểu hiện lên trùng điệp mới lạ linh cảm. Nếu như lợi dụng được, hắn hoàn toàn có thể lấy không phải Thiên Tôn chi lực đi Thiên Tôn sự tình, giúp đỡ phụ không thành cùng những người khác tiến vào đai vô hình, lẩn tránh nguy hiểm. Đồng thời, nếu như có thể lợi dụng Cao Duy Chi xả khiêu động vĩ độ thời gian, như vậy tu hành phương diện tuyệt đối có thể thu được sự giúp đỡ to lớn. Bởi vì đại bộ phận tu hành cần đều là thời gian tích lũy, lượng biến tạo ra chất biến. Nếu như Cao Duy Chi xả lại tiến hóa một lần, nếu là có thể liên quan đến vĩ độ thời gian, đến lúc đó Vu Hành giờ này khắc này cơ hồ từ bỏ tâm, lại một lần hiện ra đủ loại hy vọng mới. Chỉ cần có thể liên quan đến vĩ độ thời gian, tới gần đại tịch diệt, nhất định có thể tìm tới phương pháp kéo dài. Chương 608 dẫn đạo một. Chương 608 dẫn đạo đai vô tâm. Vô tận sao dày đặc lấp loe dưới một mảnh vô cùng to lớn đen kịt bóng cây, chính chậm rãi từ trong hư không nổi lên, hướng phía đai vô tâm chỗ sâu nhất tung bay. Bóng cây thể tích to lớn, so với tinh vịnh điện đường còn muốn lớn hơn mấy chục lần. Nó toàn thân đen kịt, không có lá cây, chỉ có chùi lùi cảnh. Những này trên cảnh, lúc này chính chiếm cứ từng tòa màu đen nhánh hình thủ kỳ quái thành trì. Nội bộ thành trì có là không thể đếm hết người mặc đấu đồng màu đen, hai mắt đỏ như máu hình người quỷ ảnh. Có là thân dài vài trăm mét, uy vũ tà dị to lớn hắc long. Còn có từng đạo thân cao mấy chục mét, mặc trang phục màu đỏ nam nam nữ nữ, bọn hắn diện mục mơ hồ, ánh mắt đờ đẫn ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác càng nhiều hắc thai bên trong nhiều loại quái vật, tụ tập tại trên chạc cây từng tòa thành trì hắc ám bên trong, chờ đợi cái gì? Toàn bộ đại thụ đỉnh, vô số chạc cây ở giữa mơ hồ có thể thấy được một tòa khổng lồ hắc tháp, lúc gần lúc hiện. Trong tháp, một tôn áo giáp hoàng kim hình người lặng lặng ngồi ngay ngắn ở cao lớn đen kịt bằng đá trên bảo tọa, chung quanh có từng đầu người thân rắn mỹ nữ quỷ ảnh, vừa đi vừa về trên không trung xuyên thẳng qua bay múa. Gô xạ, một cái hùng vĩ mà thanh âm trầm thấp, tại trong tháp vang lên. Nguyên tố hoàng đế tới. Áo giáp hoàng kim khẽ run lên, ngẩng đầu. Không ngừng, trên mẫu thụ tất cả thế lực thủ lĩnh đều tụ tập đến đây. Một vòng này đại tự diện, tựa hồ sẽ không biến mất, chúng ta nhất định phải tìm tới đối sách. Thanh âm hùng vĩ tiếp tục nói, bây giờ không phải là nhận biết tình huống, ngay tại vừa rồi, ta phát hiện quang thai đại tịch diệt cũng tại hướng đai vô tâm lan tràn, vầng kia trung cực thái dương chung quanh thế lực cũng đều đang chạy trốn. Còn có linh thai bên trong mấy tòa thiên đình cũng thế. Không có người nào có thể tại đại tịch diệt bên trong còn sống, nhưng chúng ta chỉ cần giống như trước đây, tìm tới ẩn nút thuộc về chúng ta sinh cơ chi địa liền tốt. Gỗ xạ hồi đáp. Nhưng bây giờ mấu chốt là, chúng ta trước đó mấy cái sinh cơ chi địa đều bỏ phế, lần này đại tịch diệt tựa hồ so trước đó phiền toái hơn, nghiêm trọng hơn. Thanh âm hùng vĩ tiếp tục nói, hiện tại đã tụ tập bao nhiêu thủ lĩnh rồi? Gỗ xạ trầm mặt dưới, hỏi, ước chừng hơn 30 vị, đều là như ngươi ta như vậy cấp độ. Tất cả mọi người tại mau sớm thu hoạch dưới trướng trồng trọt nhận biết, nhưng cũng có nghĩ tới chúng ta dạng này không có thời gian thu hoạch xong. Chúng ta dự trữ nhận biết. Thanh âm hùng vĩ kia nói còn chưa dứt lời, đột nhiên hơi chậm lại, tựa hồ phát hiện cái gì. Mà gỗ xạ cũng có chút quay đầu, nhìn về phía một phương hướng khác. Phảng phất bên kia có đồ vật gì đang đến gần. Cái đó là Thiên Tôn hệ thống kim tiên. Hắn nói khẽ. Đây không phải là nguyên tố hoàng đế dưới trướng phủ không thành. Thanh âm hùng vĩ nghi ngờ nói. Khí tức này, ba động, hẳn là trước đó cùng ta giao thủ qua Thanh Hà Sơn kim tiên. Gỗ xạ khôi phục lại bình tĩnh. Thực lực không tệ, đáng tiếc chính là vận khí không được tốt. Chúng ta phía sau chính là mẫu thụ chi tử, cùng mẫu thụ bản thể, đụng vào chúng ta, xem như bọn hắn không may. Thanh âm hùng vĩ thở dài. Hai người đều rất rõ ràng, nếu như là ngày thường, hai đại kim tiên đều là cùng bọn hắn đồng cấp cường giả, gặp cũng không có ảnh hưởng gì, mọi người không can thiệp chuyện của nhau là được. Nhưng giờ này khắc này khác biệt, mẫu thụ hiện ra bên ngoài, toàn bộ mẫu thụ đều tại di chuyển, xê dịch, tránh đi lại tịch diệt, trên chạc cây kim tiên cấp đừng thế lực không nên quá nhiều, chỉ riêng hắn bọn họ xung quanh liền có thể liên hệ đến hơn 10 vị. Chớ nói chi là phía sau còn có càng mạnh mẫu thụ chi tử cùng mẫu thụ bản thể tại ở gần. Còn bao lâu có thể gặp được? Gô Xạ truyền âm hỏi. Làm sao? Người muốn tham chiến? Thanh âm hùng vĩ kinh ngạc nói. Nhận biết không ai sẽ ngại nhiều. Huống hồ, hai vị kia bên trong, có một người cũng coi là ta quen biết cũ chờ chuyện giúp hắn nhặt nhặt xác, cũng coi là lấy hết tận tưởng niệm. Gô Xạ thở dài. Còn có nhiều nhất mấy tiếng. Tốc độ của chúng ta nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Ai? Gô Xạ ngậm miệng, không còn lên tiếng. Vu Hành ngồi xếp bằng ở trong Hắc Linh. Cao Duy Chi xả vị cách, để hắn có thể rõ ràng ngắn ngủi nhìn thấy ngoại giới lưu động hạt nguyên thủy. Không bao lâu, một mảnh hạt nguyên thủy hình thành vòng xoáy, đột nhiên tràn vào phòng an toàn, từ bên cạnh hắn sượt qua người, vừa vặn đem một tấm ghế gỗ trong nháy mắt cuốn đi phân giải thành đồng dạng hạt nguyên thủy. Mà biến hóa như thế, ở trong mắt Vu Hành, liền biến thành ghế gỗ trong nháy mắt tự động biến mất, không còn vết tích. Hắn ánh mắt nhưng tiếp tục nhắm mắt cảm ứng ngoại giới hoàn cảnh biến hóa. Hắc ấn cường hóa dung hợp đã lại lần nữa bắt đầu, nhưng hắn còn muốn nghĩ biện pháp, tại mảnh này nguy hiểm nai vô hình bên trong, tìm tới lần tránh thai hại biện pháp. Nơi này vô hình thiên thai, độ nguy hiểm thực sự quá cao. Mà ngoại giới hết thảy không gian sinh tồn cũng đang không ngừng bị đại tịch diệt tác xúc. Vu Hành một bên vận dụng chất năng chuyển hoán, vì chính mình ngưng tụ tu luyện sinh cơ, một bên cẩn thận quan sát đến vô hình thiên thai quy luật. Thời gian một chút xíu trôi qua, bất chi bất giác, vĩ độ mới nhảy vọt cơ hội lại làm lại tốt, hắn không chút do dự lại lần nữa bắt đầu dùng. Một dòng nước nóng trong nháy mắt tràn vào hai mắt. Vu Hành mở ra hai mắt, trước mắt phòng an toàn không gian chính giữa, đột nhiên vỡ ra một đạo hình bầu dục thải quang khe hở. Hắn đứng người lên, không chút do dự hướng phía vết nứt đi đến, vừa bước một bước vào. Xuy, trước mắt trong nháy mắt hoa một cái. Một giây sau, hắn đột nhiên xuất hiện tại một mảnh tinh khiết trong hắc ám, trung quanh đen kịt một màu, không có tạp chất. Hắn túi đầu nhìn lại, phát hiện dưới chân mình đang có một chiếc đơn sơ màu xám thuyền độc mộc, chính lung la lung lay, hướng phía trước bay đi. Thuyền độc mộc bên trên, trừ ra hắn, còn có một khối rơi trong suốt bất quy tắc lớn nhỏ cỡ nắm tay tảng đá. Nơi này là thuộc Vu Sinh Cơ chi thuyền cái nào đó đặc thù vĩ độ. Vu Hành trong lòng hơi rung, suy đoán nói. Hắn ngồi xổm người xuống, ngồi xổm ở trên thuyền, đưa tay đi đụng vào khối kia hơi mở tảng đá. Suy, ngay tại ngón tay hắn chạm đến hòn đá trong nháy mắt, trong mắt hắn, thuyền độc mộc ngay phía trước đột ngột hiện ra một đầu sáng tỏ sợi tơ màu vàng, chỉ dẫn người thuyền độc mộc hướng phía trước đi thuyền. Đây là Sinh Cơ chi thuyền liên hệ. Vu Hành chấn động trong lòng xuống, mơ hồ có chút đoán được nơi này là thuộc về cái gì vĩ độ. Các loại, ta máy truyền tin biến mất, không cách nào liên lạc toàn hạc Y Khô Thiền, nhưng nếu như là ở chỗ này, ta cùng bọn hắn trên thân đồng dạng có nhiều loại liên hệ. Có lẽ, hắn hiện tại đã bắt đầu minh ngộ đến, cái này vĩ độ năng lực diễn sinh ra rất nhiều chỗ tốt. Giống như lúc này, Vu Hành trong lòng sáng tỏ sau đột nhiên đưa tay trên người mình gỗ. Trên người hắn trừ ra thủy nghi cầu bên ngoài, cùng toàn hạc bọn hắn liên hệ nhiều nhất, còn có không ít đồ vật. Thì như, lệch cạch một chút một cái toàn hạc đưa tặng hạc hình ngọc bội, phế đi ra, phiêu phủ ở Vu Hành trước mắt. Vây quanh hạc hình ngọc bội, Vu Hành đưa tay nén đi lên. T. Lập tức một cây rất nhỏ sợi tơ màu trắng, từ trên ngọc bội kéo dài về sau, thông hướng không biết sâu trong bóng tối. Quả nhiên, nơi này một dạng có thể phát hiện toàn hạc vị trí của bọn hắn. Vu Hành trong lòng vui mừng. Có thể liên hệ với, liên đại biểu bọn hắn còn không có xảy ra chuyện, coi như an toàn, như vậy cũng tốt. Suy tư dưới, trong tay hắn nắn pháp quyết, Thanh Hà Sơn đại thừa kỳ pháp lực cấp tốc phun trào, hướng phía sợi tơ phương hướng dọc theo đi. Hắn bị cách tăng lên, tựa hồ liên đối pháp lực cũng nhận ảnh hưởng, pháp lực sợi tơ mới bay ra, liền phốc phốc một chút, lần theo một loại nào đó không biết lỗ thủng, một chút biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ cũng giống như hắn, tìm cái vĩ độ lỗ thủng chui vào đi đường. Vu Hành trong tay pháp quyết lại lần nữa biến đổi. T. Nhất thời, trước mắt hắn giữa không trung trôi nổi ngưng tụ ra một mặt thủy kính màu trắng, mà tự thân cũng từ nơi này kỳ diệu vòng ngực bên trong nhảy ra ngoài, trở lại bình thường hắc linh bên trong. Nhưng nhảy ra, hắn ngưng tụ thủy kính pháp thuật, vẫn còn giữa không trung đứng im bất động. Vu Hành lặng lặng nhìn chăm chú lên thủy kính, nguồn gốc từ Cao Duy Chi xả một loại nào đó bản năng, để hắn đúng là không có thể liên hệ với toàn hạc bọn hắn, có không cạn tự tin. Tựa hồ thông qua còn lại vĩ độ liên lạc người khác, đối với hắn hiện tại mà nói, không tính việc khó. Thời gian một chút xíu trôi qua, đột nhiên thủy kính thuật khẽ run lên. Bên trong hiện ra một tấm kinh ngạc mang theo vui mừng xinh đẹp khuôn mặt. Chính Lu, ngươi còn sống. Toàn hạc thanh âm từ thủy kính bên trong truyền ra. Con tốt, cuối cùng một lần nữa liên hệ với các ngươi. Vu Hành gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Xuyên thấu qua thủy kính thấy rõ ràng toàn hạc sau lưng chen tới mấy cái đầu. Khâu Thiền, Ý Tiểu Bạch Long đều tại. Không chỉ như vậy, một cái khác thanh âm quen thuộc, để hắn càng là khẽ run lên. Các ngươi đều nhường một chút, ta đi xem, nhìn có phải hay không tâm thai. Phong Tuyết Tử thanh âm ở một bên vang lên. Sư bá. Vu Hành kinh hỉ nói. Các ngươi cũng tại. Các ngươi còn sống. Ngươi nói cái gì cậu thì nói. Ta và ngươi phụ bạch tiền bối thế nhưng là kim tiên, muốn chết cũng so người chết muộn. Phong Tuyết Tử im lặng nói. Vậy cũng không nhất định, Chính Lu cùng những người khác không giống với. Phù Bạch đặc sắc âm trầm tiếng nói, cũng ở một bên vang lên. Bọn hắn thế mà toàn bộ đều gom lại một khối. Cái này khiến Vu Hành trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là nếu Phù Bạch tiền bối bọn hắn đến, như vậy tâm thai đâu? Vui đồng dạng cũng là bởi vì hai đại kim tiên cùng Y bọn hắn tụ hợp, dạng này an toàn của bọn hắn cũng có thể được nhất định bảo hộ. Tiểu tử ngươi liên hệ đến không phải lúc, bên này vừa mới xảy ra chút tình huống. Phong Tuyết Tử đầu to chen lấn gần đây, Hắc Dạ Mâu Thụ di chuyển đội ngũ vừa vặn cùng chúng ta gặp mặt, ngay tại phía sau sắp đuổi theo. Tình huống có chút không ổn. Ngay cả sư ba cùng Phù Bạch tiền bối đều không có biện pháp a. Vu Hành trong lòng trầm xuống. Không có cách nào, đối diện không phải chỉ có một hai cái thế lực, Thánh Tháp cùng Thiên Nhật giáo như vậy kim tiên thế lực, toàn bộ Hắc Thai nội bộ có không biết bao nhiêu cái. Chỉ riêng chúng ta phía sau đuổi theo, liền có 30 trở lên. Phong Tuyết Tử sắc mặt ngưng trọng nói. Nói cách khác, 30 vị kim tiên. Vu Hành trong lòng co lại, biết không tốt. Ý dù ý thì bọn hắn đối mặt cục diện vô cùng nguy hiểm. Nhưng bây giờ hắn ngoài tầm tay với, tăng thêm thực lực mình cũng chưa có thử qua có thể đạt tới cái gì độ cao, căn bản giúp không được gì. Coi như hắn tự tin đi nữa, cũng không dám nói có thể cùng kim tiên xoay cổ tay. Lúc này Vu Hành trong đầu phi tốc lấp lóe suy nghĩ giải quyết chi pháp. Bất quá ngươi yên tâm, ta và ngươi sư bá nếu như thực sự không được, bảo hộ số ít người cấp tốc thoát ly, vẫn có thể làm được, chính là toàn bộ phủ không thành mục tiêu quá lớn, những người còn lại, chúng ta bảo hộ không được nhiều như vậy. Phù Bạch lại lần nữa lên tiếng nói. Chờ một chút, ngươi dùng không phải thủy nghi cầu liên hệ, mà là phổ thông thủy kính thuật. Đồng nhiên Phong Tuyết Tử tựa hồ đã nhận ra cái gì, biểu lộ khẽ giật mình. Vâng, đệ tử tại thủy kính thuật bên trên bỗng nhiên có chỗ đột phá cảm ngộ, sau đó lợi dụng chính mình cùng toàn hạc sư muội ở giữa đặc thù liên hệ, thử về giới lạc thông không nghĩ tới vẫn thật là thành công. Vu Hành tùy tiện tìm lý do giải thích. Ngươi cái này cảm ngộ đột phá, vẫn là rất nhiều. Phong Tuyết Tử im lặng nói. Tốt, không nói, chúng ta ngao tùy thời chú ý mẫu thụ bên kia tình huống. Tốt, còn xin chư vị cần phải coi chừng, nếu có tình huống, có thể dùng cái này thủy kính thuật pháp lực đảo ngược liên là ta. Chờ một chút, Chính Nu, ngươi bây giờ tại đài vô hình rồi. Phong Tuyết Tử bỗng nhiên dò hỏi. Là. Đệ tử. Vu Hành đang muốn đáp lời. Ngươi là thế nào tại đài vô hình sống sót? Phong Tuyết Tử lời nói một chút đánh gây hắn, mang theo một tia vội vàng cùng chờ mong. Đệ tử cũng không biết. Bất quá, đệ tử tựa hồ có thể mơ hồ cảm giác được, nơi này vô hình tiền thai lúc xuất hiện sẽ làm như thế nào tập kích ai, từ chỗ nào bắt đầu từ chỗ nào kết thúc. Vu Hành nhẹ giọng nói láo. Chương 609. Dẫn đạo 2. Chương 609. Dẫn đạo 2. T. Người cái này. Phong Tuyết Tử hít một hơi lãnh khí, còn muốn nói điều gì? Oeng. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thủy kính thuật bên kia mãnh liệt bạo tạc đứng lên. Vô số ngọn lửa màu đen từ thủy kính thuật bên kia phía sau trong hoàn cảnh điên cuồng lan tràn đại lượng thất kinh âm thanh cùng lộn xộn thi pháp chạy âm thanh bên tai không dứt. Đi. Thủy kính thuật bên trong đột nhiên truyền ra sư bá quát khẽ một tiếng. Lập tức trong tấm hình, hết thảy bắt đầu nghiêng trời lệch đất vặn vẹo nhấp nhô, tựa như lăn giản máy giặt giống như phi tốc chuyển động. Không bao lâu, thủy kính thuật lệch cạch một chút, cắt đứt liên lạc. Bạch. Vũ Hành đột nhiên đứng dậy, sắc mặt biến đến tương đương khó coi. Hắc giả mẫu thụ. Trong đầu của hắn đại lượng suy nghĩ phi tốc chuyển động. Phù không thành. Khổng lồ tuyệt đối thiên bình, lúc này đang bị từng cây thô to hắc ám cảnh cây từ phía sau đâm xuyên mà ra. Thành thị to lớn pháp trận phòng ngự, bị phá ra cái này đến cái khác hàng lớn. Trên trạc cây rộng lượng hắc thai quái vật, nhao nhao chen chúc mà tới. Cùng bay ra phủ không thành các pháp sư chém giết cùng một chỗ đỉnh, các nghị viên liên thủ kết thành pháp trận, ý đồ đang đối kháng với một cái mọc ra chín cái đầu mập mạp đầu chọc cự nhân. Lúc này ôn học viện trong phi thuyền, tất cả ôn học viện tinh anh hội tụ ở chỗ này, nghị viên Liễu Khê Nhiên toàn thân do lôi điện ngưng tụ tạo thành, lúc này đứng tại phòng điều khiển chính, nhìn qua bên ngoài đánh thành một đoàn loạn cục. Từng đạo màu đen sao băng từ trên trời giáng xuống, nhập vào phủ không thành các nơi. Khói đặc quần quần mà lên, hóa thành lít nha lít nhít từng đạo của khói. Vô số pháp sư điên cuồng cùng tràn vào quái vật chém giết, nhưng vẫn như cũ không dùng được. Song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Đi thôi, chúng ta không giúp đỡ được cái gì. Phong Tuyết Tử mặt không biểu tình, hắn chỉ để ý chính mình người trọng yếu, về phần những người khác, không có quan hệ gì với hắn. Thậm chí nếu là ảnh hưởng hắn, coi như cùng là phụ không thành pháp sư, hắn cũng có thể tiện tay xóa đi đối phương sinh mệnh. Liễu Khê Nhiên bọn người vẫn là hắn xem ở Khô Thiền phân thượng, mới nguyện ý xuất thủ cùng một chỗ mang đi. Yên tâm, kim tiên cấp độ cường giả sẽ không dễ dàng xuất thủ, trừ phi bọn hắn có tuyệt đối nắm chắc, có thể tại trong thời gian rất ngắn cầm xuống chúng ta. Nếu không, một khi kéo dài hơi lâu, liền có thể sẽ bị sau lưng đại tịch diện đuổi kịp. Phù Bạch ở một bên nhẹ giọng giải thích. Liêu Khê Nhiên nhìn một chút đang theo bên này bay tới từng đội cường hoành hắc thai quái vật, rốt cục vẫn là thở dài một tiếng. Làm phiền hai vị tiền bối. Hắn học Thanh Hà Sơn lễ tiết, hướng phủ Bạch Phong Tuyết Tử thi lễ một cái. Còn lại pháp sư cũng đều vội vàng lại lần nữa hành lễ. Không cần đa lễ trở thoát đi nguy hiểm lại nói. Phong Tuyết Tử khoát khoát tay, sau lưng viên quang đống nhiên hiện hiện. Nhất thời, một đạo sán lạng kim quang từ hắn trong đôi mắt phóng xạ mà ra, rơi vào phi thuyền trên mặt đất. T. Toàn bộ phi thuyền đống nhiên biến sắc, tại mặt ngoài ngoại tầng một dắt lên một tầng màu vàng. Lần này ôn học viện phi thuyền lúc đầu động cơ giống như là ăn thuốc kích thích đồng dạng, âm vang tuôn ra từng đoàn ngọn lửa màu xanh biếc, hóa thành động lực. Siêu. Trong nháy mắt, ôn học viện phi thuyền hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên xông vào một đầu vết nứt không gian màu đen bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà vết nứt ở tại chui vào trong đó về sau, liền trực tiếp phong tỏa, biến mất đai vô tâm bên trong. Ôn học viện đám người gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài xẹt qua thần bí tinh không. Tinh không đã hóa thành hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng Phong Tuyết Tử cùng Phù Bạch hai người sắc mặt nhưng như cũng không có vui mừng, mà là vẫn như cũng vô cùng lo lắng. Sư bá, tiền bối, chuyện gì xảy ra? Chúng ta chẳng lẽ còn không có thoát khỏi phía sau a? Toàn Hạc trầm giọng hỏi. Có phiền phức ở phía sau đuổi theo. Phong Tuyết Tử trả lời, là mẫu thụ chi tử, mà lại không chỉ một. Hắn cũng không nói đến tình hình thực tế, sau lưng đuổi theo cũng không chỉ là hai cái mẫu thụ chi tử, còn có chí ít hơn 10 vị các đại thế lực cường giả đỉnh cao, trong đó hơn phân nửa đều là kim tiên cấp độ. Loại quy cách này, trong nháy mắt để Phong Tuyết Tử hai người liên tưởng tới cái gì? Chu Thiên Quả. Hai người một chút minh bạch. Chu Thiên Quả nếu là có thể có đầy đủ thời gian trưởng thành, đủ để trèo chống ra một mảnh nhỏ tự cấp tự túc không gian. Những người này là vì Chu Thiên Quả mà tới. Làm sao bây giờ? Phong Tuyết Tử nhìn về phía Phù Bạch, hai người lặng yên truyền âm. Ta đoàn hậu, dẫn dắt rời đi bọn hắn, kéo lấy người nơi này chúng ta chạy không nhanh. Phù Bạch bình tĩnh nói. Chờ ngươi đột phá thiên tôn về sau, tìm cơ hội phục sinh một chút ta liền tốt. Vì cái gì không phải ta đi? Phong Tuyết Tử ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi ra phải đi phong ấn. Phù Bạch cười. Phong Tuyết Tử trầm mặt xuống đai vô hình bên trong. Hắc hắc linh lặng lặng phiêu phù ở nguyên địa, không lúc đích. Vu Hành xếp bằng ở nội bộ từng lần một suy tư nên như thế nào viễn chỉnh hỗ trợ sư bá bên kia. Có hai đại kim tiên ở trước mặt, phù không thành trừ phi là gặp được cấp cao nhất thế lực lớn, nếu không tự vệ có thừa, đánh không lại cùng lắm thì đảm bệnh. Nhưng vừa vặn tại thủy kính thuật bên trong, đột nhiên xuất hiện tập kích, điều này đại biểu đối diện hoặc là tâm thai, hoặc là gặp ngay cả hai đại kim tiên đều phải lẩn tránh nguy hiểm. Vu Hành xếp bằng ngồi dưới đất, từng lần một suy tư đột nhiên, một đạo linh quang từ đầu góc hắn chợt lóe lên. Các loại, ta hiện tại nếu có thể phán đoán vô hình thiên thai động tĩnh, vậy vì sao không để cho bọn hắn cũng cùng theo vào, cùng một chỗ tránh đi thiên thai phong mang? Dựa vào chính mình lực lượng, dẫn dắt sư bá bọn hắn cùng nhau tiến vào đai vô hình. Nơi này vô hình thiên thai khắp nơi đều là, những cái kia phe đầu hàng thế lực, khẳng định không dám tùy ý tiến vào. Dù sao ngay cả vô ý thức thể đều có thể không khác biệt hủy diệt hết thảy, chớ nói chi là nơi này vô hình thiên thai. Nghĩ tới đây, Vu Hành quyết định thật nhanh, lại lần nữa căn cứ trước đó liên hệ, mở nước kính thuật. Nhưng để trong lòng của hắn trầm xuống chính là, thủy kính thuật lúc này thế mà liên lạc không được đai vô tâm hư không. Hai vòng màu đỏ viên quang, tựa như hai viên thái dương, bao phủ che chở lấy chung quanh khoảng cách gần chỗ một chiếc phi thuyền. Viên quang thả ra hồng quang, không khác biệt chiếu sáng chung quanh hết thảy dám đến gần hắc thai quái vật, đem nó đốt cháy thành cho bụi. Nhưng quái vật phổ thông không cách nào tới gần, có người lại có thể. Hết thảy 16 vị trang phục khác nhau cao lớn quái ảnh, bao quanh trung tâm màu đỏ viên quang, bố trí thành một cái to như vậy trận pháp. Những này quái ảnh trên thân, cơ bản đều quanh quẩn lấy cực kỳ khủng bố năng lượng khí tức. Phía sau bọn họ hơn phân nửa nhân số cũng đều có một vòng các loại viên quang, đó là đại biểu kim tiên cấp độ đặc thù. Tiên đạo tu hành kim tiên viên quang là có thu nạp mượn lực bảo vệ công năng. Nhưng nơi này những quái vật này viên quang thì là chứng minh tự thân huyết nục ý thức đạt đến cực cao bất hủ trình độ. Vật kia nói là viên quang, còn không bằng nói là tự thân khủng bố sinh mệnh lực tự nhiên ra bên ngoài bức xạ tán phát lực lượng ngưng tụ biểu tượng. Phốc phốc, phốc phốc. Cách đó không xa, vây quanh ngoài trận pháp, hai đạo toàn thân che kín đỏ sẫm vết dạng cao lớn nhân hình, phía sau vỗ do vô số màu đen chạc cây cảnh cây tạo thành to lớn chất gỗ cánh chim, ở trên cao nhìn xuống, băng lãnh nhìn chăm chú lên phía dưới hai vòng mặt trời đỏ bên trong Phong Tuyết Tử cùng Phù Bạch. Giống. Một tiếng quái dị gầm thét dưới, hai đạo cao lớn nhân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lấy một cái kinh người tốc độ kinh khủng, phóng tới phía dưới hai đoàn màu đỏ viên quang. Không gian tại bọn hắn bên cạnh vặn mèo, tựa như mây mù, sinh ra cùng loại xúc địa thành thốn hiệu quả. Mỗi bay ra một cây số, liền tương đương với bay ra hơn vạn cây số. Cong. To lớn chấn động nổ tung. Hai đạo nhân hình trực tiếp đâm vào cái kia hai đoàn mặt trời đỏ mặt ngoài, mọc ra từng mảnh vết rạn. Trợ lực. Không chỉ có như vậy, trung quanh kết trận hơn 10 tên H2 thủ lĩnh, nhao nhao cùng một chỗ vận đủ năng lượng, rót vào trận pháp. Nhất thời, từng đoàn vô hình trong suốt vòng xoáy, bắt đầu từ vòng ngoài lôi kéo xé rách hai đoàn mặt trời đỏ. Còn chịu đựng được a? Phong Tuyết Tử quét mắt hậu phương Phù Bạch. Còn có thể đi. Phù Bạch biến mất vết máu ở khóe miệng, lại không thể biến mất lỗ mũi chảy ra màu vàng huyết thủy. Nơi này không phải chúng ta sân nhà, chúng ta không cách nào điều động chung quanh lực lượng, ngược lại là bọn hắn, thực lực ở chỗ này còn bị phóng đại mấy lần. Phong Tuyết Tử thán. Đây vốn là chúng ta tiên đạo cực hạn, thiên nhân hợp nhất, dung hợp chính là mình lựa chọn vùng thế giới kia, một khi rời đi, thực lực liền sẽ trên phạm vi lớn bị suy yếu. Phù Bạch bình tĩnh nói. Cho nên nói, ta đi đoạn hậu đi. Có thể đi đến một bước này, kỳ thật ta đã rất vui vẻ. Phù Bạch thở dài, ngươi cũng tốt, chính nu cũng tốt, các ngươi cũng là có thể nhìn thấy hy vọng người. Sinh cơ chi địa, có lẽ chỉ có các ngươi mới có thể tìm được. Phù Bạch, dù sao ngươi đều phải đoạn hậu, không bằng đem ngươi những bảo bối kia đều đưa ta thế nào? Phong Tuyết Tử im lặng nói. Hắn nhưng là nhất biết đối phương có bao nhiêu bảo bối trên người mình những cái kia các loại bảo vật. Tốt. Phù Bạch lộ ra dáng tươi cười, vươn tay, nhẹ nhàng mở ra. T. Sau lưng của hắn liễu thịt to lớn tại thời khắc này phi tốc thu nhỏ, hòa tan, biến thành một đầu màu vàng sẫm dây lụa, ở tại trong lòng bàn tay bệnh ra một cái tiểu xảo đẹp đẽ màu vàng đất túi thơm. Phong Tuyết Tử, còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta a? Phù Bạch đem túi thơm đặt ở trong tay đối phương. Không nhớ rõ. Phong Tuyết Tử trả lời. Phù Bạch bị nạnh xuống, bật cười lắc đầu. Ta. Hắn xoay người, sau lưng mặt trời đỏ viên quang đống nhiên bắt đầu sáng rõ. Nếu như có thể mà nói, giúp ta nhìn xem thế giới sau này được không? Siêu. Trong chốc lát, hắn hóa thành tơ hồng, bay khỏi Phong Tuyết Tử, trực tiếp phóng tới lại lần nữa bay tới hai đầu mâu thụ chi tử. Theo phi hành hết tốc lực, phía sau hắn hồng quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt. Vô muốn. Đống nhiên, hắn giống to. Này cầu thí thế giới ba. Cầu thí hết thảy ba. Ầm ầm ba. Trong chốc lát, một đoàn lập lòe kim quang từ trong thân thể của hắn bộ bành trướng, nổ tung. Thời gian, không gian, tại thời khắc này triệt để ngưng kết đình chỉ. Chỉ có cái kia lập lòe kim quang, không trải qua bay vụt, vừa nổ tung, liền trải rộng chung quanh mấy ngàn năm ánh sáng phạm vi. Trong kim quang, Phù Bạch thân thể chậm rãi bắt đầu làm nhạt, trong suốt, biến mất, hắn ngẩng đầu, trong mắt phảng phất thấy được sư muội yêu vinh kim tiên. Hả? Như thế nào là chính nu tử Vu Hành mặt trước quốc? Chờ một chút, chẳng lẽ ta chân chính ưa thích, không phải sư muội, mà là đối với chính nu sinh ra một loại nào đó không cách nào nói rõ tình cảm. Phù Bạch trừng mắt nhìn. Nhìn xem Vu Hành mặt to phi tốc hướng phía chính mình tới gần, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Không phải vậy vì cái gì ta trước khi chết nhìn thấy không phải sư muội, mà là Vu Hành. Nhưng đến giờ khắc này, hắn cái gì đều bình thường trở lại. Nếu trong lòng mình trọng yếu nhất chính là Vu Hành, vậy liền cuối cùng. trong mông lung, Phù Bạch giang hai cánh tay, hướng phía trên không bay xuống xuống Vu Hoành mặt to nhẹ nhàng ôm đi qua. Cứ việc có chút cay con mắt, nhưng hắn hay là nhịn xuống buồn nôn, lựa chọn tuân theo sâu trong nội tâm mình ý nghĩ, miệng cong lên, một ngụm hôn lên. Phốc phốc. Tấm kia to lớn tựa như tinh hệ giống như mặt to, đột nhiên há miệng, một ngụm đem Phù Bạch hung hăng nuốt vào. Không chỉ như vậy, Vu Hoành mặt to phương hướng nhất chuyển, hoàn toàn không nhìn cái kia bạo tạc kim quang, lại một ngụm, đem Phong Tuyết Tử mấy người cũng một chút nuốt mất. Một giây sau, mặt to thu nhỏ, kéo lấy thật dài đuôi màu bạc, tựa như một con cự xà, xông vào một đầu vô hình vết nước, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, còn lại trung quanh bị đọc lại hết thảy, mới chậm rãi lại lần nữa lưu động đứng lên. Chương 610, dẫn đạo 3. Chương 610, dẫn đạo 3. To lớn Vu Hoành mặt đột nhiên xuất hiện, một ngụm nuốt mất kim tiên cùng phụ không thành phi thuyền, thừa dịp trung quanh hết thảy bị đọc lại lúc, xoay người chạy, để phía sau truy kích mâu thụ chi tử căn bản không kịp truy tung, thoáng qua liền biến mất không thấy. Hai đầu mâu thụ chi tử cùng hướng lấy, vô ý thức phát ra lực lượng, đem trung quanh tới gần một chút cấp dưới trực tiếp hủy diệt. Từng vòng màu xanh sẫm vòng sáng, từ trên người bọn họ khuyết tán ra tới. Không chút kiêng kỵ phát tiết lửa giận của mình. Phía sau kết trận rất nhiều thế lực thủ lĩnh, thì tan tác như ong vỡ tổ, mấy lần biến mất không thấy gì nữa. Có thể trở thành phe đầu hàng, cơ hồ đều là tâm trí không kiên định người, lại tất cả đều là tư tưởng ích kỷ người, căn bản không có khả năng không có chỗ tốt còn tiếp tục đuổi giết. Thế là bất quá 2 giây đến tiếp sau truy binh liền chỉ còn lại có hai đầu mẫu thụ chi tử. Hai đạo phía sau màu xanh sẫm cánh chim hình người, đột nhiên phóng tới Vu Hoành rời đi phương vị hư không. Phúc. Nơi đó còn lưu lại một đạo nhu hòa như cắt miệng giống như pháp lực màu bạc. Nó như mây như sương, chậm chậm lưu động, là Vu Hoành đoạn hậu sở thiết. Hai đạo mẫu thụ chi tử đâm đầu vào đi lúc, tại tiếp xúc đến một sợi pháp lực kia trong nháy mắt, cả hai đồng thời toàn thân rung động, trực tiếp dừng lại. Từ cực động đến cực tĩnh, cả hai căn bản không có bất luận cái gì giảm sóc, liền giống bị cưỡng chế tính tạm dừng, một chút đông cứng tại một sợi pháp lực kia bên trong. Một giây, hai giây, hai đạo mẫu thụ chi tử thể nội hỏa diễm đỏ sậm điên cuồng thiêu đốt, phía sau màu xanh sẫm nhánh cây cánh chim cũng đang điên cuồng sinh trưởng, ý đồ xông phá chung quanh ngân xa giống như pháp lực. Mà theo cả hai trên thân lực lượng bộc phát đối kháng, một sợi pháp lực kia cũng đang nhanh chóng giảm bớt, làm nhạt, biến mất. Thẳng đến thứ 6 giây, cái kia ngân xa giống như pháp lực rốt cục triệt để tiêu tán. Hai đạo mẫu thụ chi tử cũng mới có thể tránh thoát, khôi phục hành động. Giống, bọn chúng lại lần nữa phát ra gầm thét, nhưng lúc này đã hoàn toàn không cách nào tìm tới Vu Hoành đám người vết tích. Càng xa xôi, mẫu thụ bên trong to lớn thánh tháp bên trong, tháp chủ gỗ xạ lặng lặng nhìn chăm chú lên nơi xa hình ảnh. Thẳng đến hai đại mẫu thụ chi tử không công mà lui, hắn mới chậm rãi thở dài. Loại lực lượng kia, xem ra thiên tôn hệ thống còn có cường giả còn sót lại, không giống như là thiên tôn hệ thống lực lượng. Một cái khác thanh âm hùng vĩ nghi hoặc vang lên, ngược lại là càng giống là thuần túy lực lượng vị cách cao, dẫn đến mẫu thụ chi tử tạm thời không cách nào đột phá, thậm chí bị dừng lại mấy giây. Phải biết đến bọn hắn cấp độ này, có thể bị đứng im mấy giây thời gian, cái này đầy đủ địch nhân đem bọn hắn giết chết vô số lần. Kim tiên cấp bậc cường giả, phần lớn đều là có thể vặn vẹo thời gian, vô luận là gia tốc tự thân hay là chậm lại đối phương, đều có thể đem cái này mấy giây thời gian kéo dài phóng đại đến rất nhiều rất nhiều. Lại thêm bọn hắn tự thân tốc độ cũng cực nhanh, nhưng như vậy cao vị cách cường giả, vì cái gì không trực tiếp xuất thủ diệt đi mâu thụ chi tử, mà là muốn dẫn người rời đi? Gỗ xạ lại lần nữa nghi ngờ nói, có lẽ là thu thương rồi. Thanh âm hùng vĩ kia suy đoán, vị cách cao vẹn vẹn có thể đại biểu chính mình có thể bảo chứng không bị thương tổn, bởi vì phổ thông đê vị cách lực lượng không cách nào ảnh hưởng đến hắn, nhưng nếu là lực có thua cũng không cách nào can thiệp quá nhiều, có lẽ đây chính là vị kia người cứu viện trạng thái. Có lẽ vậy. Gỗ xạ gật đầu đai vô hình. Bạch quang tinh khiết bên trong, to lớn Vu Hoành mặt người há mồm, một ngụm đem nuốt vào đi Phù Bạch Kim Tiên cùng một học viện phi thuyền phun ra ngoài. Cả hai lộn mấy chục vòng sau mới miễn cưỡng phóng thích lực trường ổn định lại chính mình. Lập tức, mặt người cấp tốc thu nhỏ, làm nhạt, biến mất tại nguyên chỗ. Trong bạch quang, lúc này mơ mơ hồ hồ hiện ra một cái bất quy tắc hình hòn đá màu đen trạng sự vật. Món đồ kia chính là bị một đường đâm đến biến hình không cách nào phân biệt hắc linh. Hiện tại nó, nhìn qua căn bản chính là một khối loạn thất bát tao lộn xộn thiên thạch. Tiền bối, sư bá. Hắc linh bên trong, một đạo bóng người màu bạc đột nhiên lóe lên, xông ra hắc linh tầng ngoài, kéo lấy thật dài đuôi màu bạc, bay về phía ổ học viện phi thuyền. Một giây sau, bóng người truyền tống tuấn di trực tiếp xuất hiện đến trong phi thuyền. Phong điều khiển chính bên trong, Phong Tuyết Tử cùng một phiếu ổ học viện pháp sư, Khâu Thiền bọn người mới từ trong sự ngơ ngơ ngác ngác bừng tỉnh. Trước hết nhất khôi phục là Phong Tuyết Tử, hắn lung lay đầu, thần thức quyết tán ra, lập tức liền thấy được bay vào phi thuyền bóng người màu bạc. Bóng người kia bay xuống mà xuống, tự động ngưng tụ thành Vu Hoành thân thể cao lớn. Quả nhiên là ngươi, Chính Lu. Phong Tuyết Tử cười ha ha. Đi ra phía trước một tay lấy Vu Hoành ôm vào trong ngực, dùng sức vô hắn hậu bối. Hảo tiểu tử, vừa mới bỗng chốc kia thế nhưng là đem chúng ta dọa đến quá sức. Bành 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 bành. Trong tiếng va chạm to lớn, Vu Hoành phía sau lưng đều bị đánh ra từng mảnh hỏa tinh tử. Hắn bây giờ thể chất cường độ đã xa xa so cái gọi là đỉnh tiêm hợp kim còn cường mạnh hơn, thân thể mật độ tại trải qua 180 lần cường hóa về sau, lại có cao vị cách lực lượng huyết mạch lưu chuyển tăng lên. Chỉ bằng vào nhục thân, hắn liền đã có thể so với tu sĩ phản hư bố trí xuống pháp trận sau phòng ngự. Sư bá, may mà ta kịp thời đổi tới, nếu không vừa mới bỗng chốc kia hậu quả khó mà lường được. Vu Hoành giận dữ nói. Không sai, ngươi vừa mới bỗng chốc kia, mặc dù vị cách cực cao, nhưng lờ mờ còn có thể phân biệt ra pháp lực bản chất ấn ký hay là ngươi, cho nên ta mới có thể xác định thân phận. Phong Tuyết Tử buông ra hắn đồng dạng thở dài. Chỉ là ngươi vừa mới bỗng chốc kia, đến cùng làm sao phát ra? Có thể hay không tại tới một lần? Đệ tử không cẩn thận tại một lần sinh tử hàm trong hiểm cảnh, đã thức tỉnh thể nội xen lẫn ngủ say huyết mạch, sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, có thể sử dụng một loại năng lực kỳ dị, nhưng cũng chính là có hạn chế sử dụng, tu vi chân chính hay là chỉ là đại thừa kỳ. Vu Hoành giải thích nói, thức tỉnh huyết mạch, đại thừa kỳ, ngươi, cái này đại thừa. Phong Tuyết Tử há to miệng, trong lòng còn muốn nói cái gì, lại có không hiểu có chút đau buồn, nói không nên lời. Hắn nhớ mang máng, lời nói này giống như trước kia từ lúc nào đã nghe qua, mà lại, dạng gì huyết mạch có thể trong nháy mắt bộc phát ra cao như vậy vị cách lực lượng, còn có thể vẫn như cũ chỉ là đại thừa kỳ tu vi. Như vậy cao vị cách huyết mạch, thế mà lại trái lại tu luyện đê vị cách tiên đạo pháp lực. Đây không phải tinh khiết lãng phí thời gian a? Được rồi, ta cũng không biết rõ ngươi tình huống như thế nào, dù sao chỉ cần ngươi an toàn là được. Phong Tuyết Tử không nghĩ ra, cũng dứt khoát lười nhác suy nghĩ. Nhưng đã ngươi đã thức tỉnh cao vị huyết mạch, như vậy dùng cái này huyết mạch hoàn toàn có thể khiêu động ngang nhau cùng cấp độ lực lượng, sau đó tu luyện cùng cấp độ lực lượng, xa so với tu luyện tiên đạo hệ thống mau lẹ cường đại hơn nhiều rất nhiều. Không cần thiết lại cứng nhắc đi theo trước đó cảnh giới từ từ bỏ. Ừm. Sư ba có ý tứ là? Vu Hoành trong lòng sững sờ. Một hồi lại nói, ngươi đi trước nhìn xem Khô Thiền toàn hạt bọn hắn. Phong Tuyết Tử cười cười. Vu Hoành gật đầu, bước nhanh đi hướng Y Y Y bên kia, dẫn đầu cho Y Y Y một cái to lớn ôm. Bên này, Phù Bạch cùng Tuấn Di truyền tống về đến, thoáng hiện đến Phong Tuyết Tử bên cạnh. Hai đại kim tiên nhìn xem gom lại cùng một chỗ mặt lộ nhu hòa Vu Hoành bọn người, trong lòng căng cứng cũng cấp tốc thư giãn xuống tới. Vừa mới nguồn lực lượng kia, rất mạnh, nhưng lại rất yếu. Phù Bạch nói khẽ. Nói thế nào? Phong Tuyết Tử hỏi. Chính nu hẳn là thức tỉnh huyết mạch thời gian không dài, vị cách tuy cao, nhưng mật độ cực kỳ mỏng manh. Chỉ có thể miễn cưỡng đem ta bao khỏa đi vào, lợi dụng tự thân cùng còn lại hết thảy cô lập ra, dùng cái này đến bảo hộ ta. Nhưng trên thực tế, bởi vì mật độ quá hiếm, gặp phải đại lượng hơi thấp cấp độ lực lượng cọ rửa, liền sẽ rất nhanh sụp đổ. Phù Bạch giải thích nói, ta cũng phát hiện, chính nu tình huống, căn bản không cần đang chậm rãi làm từng bước leo lên tiên đạo cảnh giới, hắn tình huống hiện tại là, tự thân thân thể cùng thần thức bị huyết mạch thức tỉnh, cất cao đến một cái cấp độ rất cao, lại bởi vì khuyết thiếu có thể nguyên bộ công pháp tu luyện, mà chỉ có thể tiếp tục tu hành cấp bậc thấp pháp lực. Phong Tuyết Tử gật đầu. Đồ vật cho ta. Phù Bạch nói, ngươi có biện pháp? Phong Tuyết Tử đem Phù Bạch nhọn ném đi trở về, sau đó nhìn đối phương về sau cong nhấn một cái, lập tức phần lưng khôi u lại cấp tốc nâng lên, phồng lớn, trở về hình dáng ban đầu. Ta sớm mấy năm gặp được giống này trời sinh thánh thể, bọn hắn lực lượng bản thân điểm xuất phát liền cực cao, thể nội tự nhiên tồn tại phẩm chất cao cao vị cách lực lượng, nhưng giống này thánh thể có một vấn đề, đó chính là bản thân tiềm lực một khi đào sạch sẽ, vậy liền vĩnh viễn không cách nào lại tuyệt để thăng. Nói đơn giản, liền tiềm lực chính là thực lực bản thân cực hạn, phần lớn thánh thể là không có nguyên bộ công pháp. Phù Bạch nói, thánh thể phương diện ta cũng biết một chút, bọn hắn trưởng thành chu kỳ bình thường đều rất dài, cường đại là cường đại, nhưng quá chậm, không thích hợp hiện tại tình huống. Phong Tuyết Tử gật đầu nói, ngươi có thể có biện pháp. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái biện pháp, rất nhiều thiên tôn bên trong có không ít đều là người mang thánh thể, trong đó một vị tiểu hồ thái hư thiên tôn cùng hiện tại chính nhu liền rất giống, cũng là trời sinh huyết mạch vị cách rất cao. Hắn đào móc sạch sẽ tự thân tiềm lực, đạt tới kim tiên đỉnh điểm về sau, vô luận như thế nào đều không thể bước ra một bước cuối cùng, tiến giai thánh vị, thành tựu thiên tôn. Thế là liền nghĩ đến cái biện pháp. Phù Bạch nói, ngươi nói là? Phong Tuyết Tử cũng hiển nhiên biết vị này thiên tôn sự tích. Cửu Toán Thiên Cực. Không sai, vật này vừa vặn cũng trong tay ta, là từ Cửu Toán Thiên Cung trong phế tích lật ra tới, mặc dù đã tàn phá, nhưng tin tưởng chính nhu tiểu tử kia năng lực, hẳn là có thể tu sửa tốt. Phù Bạch mỉm cười, từ phía sau lưng nhọn bên trong móc ra một cái màu đen vàng khối vuông nhỏ. Cái kia khối lập phương biên giới hư hại 1/6 tả hữu, ở giữa còn có một đạo nghiêng lệch rạn nứt, xuyên qua chỉnh thể. Một bên khác, Vu Hành cùng Khô Thiền toàn hạc bọn người lại lần nữa gặp nhau, tinh tế miêu tả hai bên sau khi tách ra gặp phải. Cùng đi với chúng ta đi, đừng có lại một người. Hiện tại ngay cả Phong Tuyết Tử các tiền bối trận pháp cũng cùng phi thuyền dung hợp. Khô Thiền chăm chú mời nói. Vu Hành dáng tươi cười có chút chìm liễm. Hắn rất muốn trả lời tốt, nhưng trước đó gặp phải đai vô hình thiên thai lúc, cái kia nguy hiểm một màn, lúc này chậm rãi ở tại trong đầu thoáng hiện. Hắn nhất định phải không ngừng hướng phía trước lại hướng phía trước, thẳng đến tìm tới chân chính sinh cơ chi địa. Ở trong quá trình này không ai có thể theo kịp bước tiến của hắn. Nửa đường cũng sẽ gặp phải đủ loại kiểu dáng cực độ nguy hiểm cùng uy hiếp. Cho dù có thiên tôn cường hóa phòng an toàn, cũng không cách nào ngăn cản hết thảy nguy hiểm. Dù sao, liền xem như thiên tôn cũng chết tại đai vô tâm cùng đai vô hình. Hay là từ bỏ, ta đi một mình ở phía trước, cho mọi người mở đường, các ngươi ở phía sau có thể tùy thời bảo trì trợ giúp cùng liên hệ, giúp ta suy nghĩ đối sách loại hình. Vu Hành hồi đáp, xác thực, hiện tại chúng ta đã xa xa không cách nào đuổi theo ngươi. Nhưng có Phù Bạch tiền bối cùng Phong Tuyết Tử sư bá tại, chúng ta ở hậu phương cũng có thể bao nhiêu cho ngươi một chút trợ giúp. Còn có vật tư phương diện cũng thế. Mặc dù ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng trung quy là muốn ăn uống bổ sung thân thể. Toàn Hạc thở dài, nàng hiện tại đã liền nhìn cũng thấy không rõ đối phương độ cao. Vâng, cứ quyết định như vậy đi, chúng ta tạo thành trận hình. Ta ở phía trước, các ngươi đi theo, một khi gặp được phiền phức, ta sẽ kịp thời thông chi các ngươi trở bài trừ phiền phức về sau, lại tiếp tục hướng phía trước. Vu Hoành gật đầu. Mặc dù không biết phương thức như vậy có thể duy trì bao lâu, nhưng tối thiểu, hiện tại đây là tốt nhất ở chung mô thức. Tốt, mọi người đến xem, có tình huống mới. Phong Tuyết Tử thanh âm lúc này đánh gãy đám người nói chuyện phiếm. Một đám người hướng phía trước đi vào Phong Tuyết Tử sau lưng, thuận hắn cùng Phù Bạch ánh mắt, nhìn về phía giữa không trung mới ngưng tụ ra màn sáng khổng lồ. Chương 611. Dẫn đạo 4. Chương 611. Dẫn đạo 4. Trên màn sáng biểu hiện tình lình chính là mới vừa rồi bọn hắn thoát ly đai vô tâm tình huống. Lúc này, tựa như tinh không đai vô tâm bên trong, từng mảnh hắc giả mẫu thủ cảnh, đang bị sau lưng hiện lên cỗ lớn hắc vụ bao phủ hoàn toàn bao phủ. Lần này hắc vụ hoàn toàn là đen kịt một màu, không có chút nào điểm sáng, tựa như nồng hậu dày đặc bùn nhão màu đen, một khi đụng vào, liền triệt để dính phụ ở, không thể thoát khỏi. Mẫu thụ bị nhiễm đến địa phương nhao nhao vỡ nát, phân giải, phía trên mảng lớn quái vật quỷ ảnh nhao nhao tựa như bảy trùng giống như bay lên, ý đồ thoát đi. Nhưng chúng nó tốc độ tại dạng này hùng vĩ đai vô tâm bên trong, quá mức chậm chạp, quá mức nhỏ bé đến mức xa xa nhìn lại, liền giống bị thả chậm mấy chục lần tốc độ phim hình ảnh, mới bay lên không, bay lên, liền bị sau lưng đậm đặc hắc vụ trong nháy mắt bao phủ, hoàn toàn biến mất. Từng mảnh nhỏ cành cây bên trên thành trì, cũng tại đụng tới hắc vụ lúc triệt để sụp đổ, phân giải. Giờ này khắc này, vô luận là cái gì phe đầu hàng thế lực, đều không khác biệt bị phi tốc thôn phệ. Đại tịch diệt gia tốc. Phong Tuyết Tử thở dài. Còn không chỉ bên này. Hắn nắn pháp quyết. Lập tức giữa không trung màn sáng khổng lồ trong nháy mắt lấp loé biến hóa. Chia cắt thành mấy khối khác biệt hình ảnh đều là đai vô tâm bên trong, khu vực khác nhau đại tịch diệt đang áp sát. Phong hai đen trắng sợi tơ, ngưng tụ thành to lớn không bờ bến đen trắng bức tường, cực tốc hướng phía bên này tiến lên, nửa đường thôn phệ vô số không kịp chạy trốn kỳ hình quái vật. Mà tại đen trắng bức tường phía trước nhất, một đoàn khổng lồ màu sắc rực rỡ gió xoáy, chính nhanh chóng hướng phía rời xa bức tường phương hướng phi hành. Đó là Phong Thai ngưng trệ phong bạo thánh điện là phong thai bên trong lớn nhất, cũng là chỉ có một cái phe đầu hàng thế lực. Người ở bên trong cơ hồ phần lớn thời gian đều đang ngủ say, chỉ có lúc cần phải mới ra ngoài săn giết bổ sung nhận biết. Phù Bạch giới thiệu nói, ta tại phong thai bên trong lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Vu Hoành hơi kinh ngạc nói, rất bình thường bọn hắn nhận biết đầy đủ lúc, ưa thích triệt để đem tự thân che giấu, xem như phần lớn thời gian tương đối an toàn vô hại thế lực. Phù Bạch gật đầu nói, lần này cần không phải đại tự diện, đoán chừng cũng sẽ không chủ động nhân thân. Vu Hoành gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mặt khác mấy tấm hình ảnh, ngược lại là ngoài ý muốn thấy được một cái có chút quen mắt thuyền lớn. Đây không phải là Kim Tức Lâu sinh cơ chi thuyền a? Hắn ánh mắt lóe lên, trong đó một chiếc cổ đại gió lớn thuyền, ngay tại đen trắng bức tường bức bách dưới, phi tốc đào mệnh, một chút lấp lóe liền có thể bay ra rất xa khoảng cách. Bọn hắn còn chưa có chết. Hắn trước kia còn cùng thuyền này chủ thuyền du sán lên qua mâu thuẫn. Kim Tước Lâu có thể trải qua lần trước đại tịch diệt mà bất diệt, tự nhiên có phương pháp của mình. Phu Bạch nói, thế lực này rất điệu thấp ẩn nấp, mặc dù không mạnh, nhưng truyền thừa đủ cổ lão, sớm nhất có thể truy tố đến ta Thanh Hà Sơn thời kỳ đỉnh phong. Cái kia xác thực đủ già rồi. Phong Tuyết Tử gật đầu. Vu Hoành xuyên thấu qua hình ảnh, quan sát tỉ mỉ, phát hiện cái kia sinh cơ chi thuyền khí tức, tựa hồ cũng cùng hắn đã từng gặp phải du sán khác biệt, có lẽ nửa đường lại đổi chủ thuyền. Hắn tiếp tục xem tiếp, còn lại mấy khối trong màn sáng, phân biệt biểu hiện ra đều là đai vô tâm các nơi đại lượng phe đầu hàng thế lực bị đại tịch diệt thôn vệ hình ảnh. Vô số quái vật phi hành vật, bị không khác biệt vỡ nát, thôn vệ, bao phủ. Không quan trọng thiện và ác. Đối mặt đại tịch diệt, hết thảy đều đem quay về tại không. Phong Tuyết Tử thở dài. Dựa theo địa đồ tính ra, toàn bộ đai vô tâm đại khái còn có 35 ngày liền sẽ bị triệt để tịch diệt, sau đó liền đến phiên đai vô hình. Phu Bạch nói, nếu như những này phe đầu hàng thế lực không tiến vào đai vô hình, bọn hắn tất nhiên sẽ tuân theo phương thức của mình cầu sinh, chỉ cần chúng ta cẩn thận quan sát, nói không chừng có thể đi theo đám bọn hắn tìm tới sống sót biện pháp. Vu Hoành nghe vậy, muốn nói lại thôi. Hắn lúc này huyết mạch vị cách cực cao, đã cảm nhận được không giống với đại tịch diệt ở dưới, hắn không cho rằng phe đầu hàng phương pháp có thể đối bọn hắn cũng áp dụng. Phe đầu hàng thế nhưng là thích ứng nguyên thai nội bộ hoàn cảnh, bất tử bất diệt tồn tại cá thể. Bọn hắn sinh tồn độ khó xa so với nhóm người mình nhẹ nhõm. Tốt, không nói cái này, chính lu. Lần này may mắn mà có ngươi kịp thời cứu giúp, ta vốn cho là mình là khẳng định sống không được. Phu Bạch ánh mắt nhất chuyển, nhu hòa nhìn về phía Vu Hoành. Về phần vừa mới cái kia cay con mắt một màn, hắn đương nhiên là khi không tồn tại. Dù sao khi đó kim quang chói mắt, ai cũng không thấy rõ hắn cái gì động tác biểu hiện. Còn tốt ngươi mạo hiểm xuất thủ, nếu không. Phu Bạch câu nói kế tiếp chưa nói xong, nhưng kỳ thật mọi người đều biết, coi như hắn đoạn hậu tự bạo, nói không chừng cũng ngăn không được phía sau đội ngũ truy sát. Khi đó toàn bộ người trên phi thuyền đều sẽ chết. Vu Hoành nhìn xem Phu Bạch tiền bối, muốn nói lại thôi. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi, vừa mới đối phương giang hai cánh tay, miệng cong lên, là dự định làm cái gì? Nhưng nhìn tiền bối biểu lộ, tựa hồ đã quên đi một màn kia. Tiền bối chỗ đó, lúc trước nếu không phải ngài, ta còn không biết muốn gặp được bao nhiêu nguy hiểm phiền phức. Hiện tại chỉ là hơi có năng lực có thể báo lại một chút. Vu Hoành trầm giọng nói, ngươi đừng nội, ta và ngươi sư bá thương lượng một chút, căn cứ ngươi bây giờ tình huống, trước đó công pháp đã không thích hợp ngươi. Nhưng Thanh Hà Sơn cũng không có đầy đủ phù hợp ngươi công pháp, ngươi huyết mạch thánh thể, chúng ta cũng đã biết ghi lại bất luận một loại nào thánh thể đều không khớp, cho nên hiện tại biện pháp duy nhất chính là. Tay hắn lật một cái, đem cái kia màu đen vàng khối lập phương đem ra. Vật này tên là Cựu Toán Thiên Cực, chính là đã từng do thánh thể tạo thành Cựu Toán Thiên Cung tông môn, hợp lực chế tạo đỉnh cấp truyền thừa pháp bảo. Về sau Cựu Toán Thiên Cung bị người tiêu diệt, thế lực còn sót lại gia nhập ta Thanh Hà Sơn, trở thành bản môn một chi mạch. Chúng ta mới hiểu có vật này tồn tại. Phù Bạch giải thích nói, ngươi thánh thể lai lịch không biết, năng lực cường đại, cụ thể có bao nhiêu ẩn tàng bí mật, chúng ta cũng không hỏi, ngươi cũng không cần nói, công pháp của ngươi đã không phù hợp ngươi lúc này thánh thể, nhưng nếu là chữa trị vật này, dùng nó, có thể thôi diễn ra hết thảy thánh thể thích hợp nhất cuối cùng tu luyện bí điển. Tiền bối chuyện này là thật. Vu Hoành hai mắt tỏa sáng, hắn đã sớm phát hiện chính mình vị cách tăng lên, cùng tự thân phẩm cấp thấp pháp lực không hợp nhau. Mặc dù theo vị cách tăng lên, đối pháp lực điều khiển cũng càng phát ra tùy tâm sử dụng, cái này giống như là sinh viên làm nhà trẻ đề toán một dạng, nhẹ nhõm đơn giản. Nhưng vô luận làm bao nhiêu nhà trẻ đề toán, đối với sinh viên cũng sẽ không có bất kỳ đề cao. Hiện tại hắn vị cách đã tiếp cận thiên tôn, hắn suy đoán chính mình đoán chừng ở dưới thiên tôn, kim tiên phía trên, nói cách khác, trừ phi hắn có thể đem pháp lực tu luyện tới cấp độ này, nếu không trước đó, đều không cách nào triệt để phát huy tự thân vị cách tất cả năng lực. Nói đơn giản, hắn hiện tại tựa như một thanh không ngừng tăng lên uy lực phẩm chất súng ống, nhưng lại thiếu khuyết đạn dược, thậm chí có thể nói không có đạn dược. Pháp lực không đủ để phát huy hắn năng lực bản thân một phần vạn uy lực. Dựa theo lúc trước hắn con đường chính là từ thuốc nổ đen thời đại leo lên khoa kỹ thuật, một mực tiến hóa tăng lên, thẳng đến cực kỳ lâu về sau, cường hóa đạn dược đến có thể bị nó vị cách phù hợp trình độ. Biện pháp này không phải không được, mà là quá chậm, quá lãng phí thời gian. Mà Phù Bạch tiền bối cho ra cái này cựu toán tiên cực dựa theo hắn ý tứ, chính là có thể làm cho hắn tự hành bắt đầu chế tạo chính mình có thể sử dụng đạn dược. Rút ngắn thật nhiều ở giữa quá trình. Trực tiếp từ nó trước mắt vị cách xuất phát, bắt đầu tu luyện. Cầm đi đi, nó là của ngươi. Phù Bạch một tay lấy cựu toán tiên cực phóng tới Vu Hành trước người, để nó lơ lửng giữa không trung. Đa tạ tiền bối, ta liền không khách khí. Vu Hành nghiêm nghị gật đầu, đưa tay bắt được cựu toán tiên cực. Mau mau chữa trị đi, vật này có lẽ đối với ngươi sẽ có cực lớn trợ giúp. Trên bản chất, nó cũng không phải là người vì chế tạo, mà là tiên thiên liền tồn tại bảo vật, chỉ là bị hơi cải tạo dưới. Phù Bạch căn dặn. Tốt. Vu Hành cũng không trì hoãn, lúc này cùng toàn hạc bị dịện chia tay, quanh thân pháp lực bao khỏa, hóa thành một bạc xà ảnh bay ra phi thuyền, trở lại hắc hắc linh bên trong. Đây là hắn phát hiện năng lực bản thân một loại phương pháp sử dụng, tại pháp lực cũng bị vị cách xâm nhiễm sau khi tăng lên, hắn phát hiện tự thân pháp lực cơ hồ có thể xuyên thấu bất luận cái gì chung quanh vật chất, phản phất cách ly tại một chỗ khác thế giới, không cách nào bị ảnh hưởng đến, chạm đến đây chính là hắn trước đó dùng để cứu người biện pháp, dùng pháp lực tận khả năng bao trùm phi thuyền cùng Phù Bạch tiền bối, sau đó xoay người chạy trở lại hắc hắc linh. Vu Hành một bên tu luyện, vừa bắt đầu chờ đợi hắc ấn cường hóa dung hợp kết thúc, đồng thời cũng tại cẩn thận quan sát đai vô hình bên trong vô hình thiên thai hoạt động quy luật. Hắn hiện tại mở ra vĩ độ nhảy vọt năng lực, chỉ cần không cần, liền có thể một mực ở vào loại kia quan chắc đến hạt nguyên thủy trạng thái. Dùng cái này đến ghi chép vô hình thiên thai hoạt động quy luật, ngược lại là vừa vặn. Bên kia ôn học viện trong phi thuyền, Phong Tuyết Tử bọn người thì sẽ giám sát ngoại tầng đai vô tâm tình huống, lấy tùy thời cùng Vu Hành tiến hành tình báo trao đổi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy ngày sau, Vu Hành khoanh chân ngồi tại hắc hắc linh mặt đất, trước mặt nổi lơ lửng hình bầu dục màn sáng màu trắng, bên trong là toàn hạc nghiêm nghị gương mặt xinh đẹp. Căn cứ những ngày này quan sát, hiện tại cơ bản có thể xác định, ngoại giới những cái kia phe đầu hàng thế lực, vô luận là hắc thai mâu thụ, phong thai ngưng trệ phong bạo, hay là hàn thai quy linh chỉ, hàn thai bạch tinh, những này phe đầu hàng thế lực đại bản doanh, đều không có một cái tiến vào đai vô hình. Bọn hắn hẳn là đều biết nơi này nguy hiểm. Bởi vì hình ảnh theo dõi cũng không cần cửa gì hạng, cho nên hiện tại nhiệm vụ này là toàn hạc đang phụ trách. Lúc này nàng đang cùng Vu Hành câu thông mấy ngày gần đây tình huống ngoại giới. Quang thai đâu? Có hay không quan chắc đến? Vu Hành lên tiếng hỏi, đối với hắn đã từng lợi dụng mượn lực qua quang thai, hắn vẫn còn có chút nhớ mãi không quên. Sư bá để đặt quan chắc pháp khí, không có phát hiện phụ cận có quang thai vết tích, đoán chừng còn tại càng xa xôi, dù sao liền xem như kim tiên, cũng không có cách nào quan sát đai vô tâm tất cả khu vực. Chúng ta cũng chỉ có thể quan sát chính mình xung quanh phạm vi. Toàn hạc nói. Nói cách khác, những này phe đầu hàng đều biết như thế nào tại đại tịch diệt bên trong đai vô tâm, vượt qua thai nạn biện pháp. Vu Hành suy đoán. Có này khả năng. Chúng ta là tiếp tục lưu lại quan sát, hay là tiếp tục đi đến xâm nhập? Toàn hạc hỏi. Không đổi. Các đại nguyên thai đại tịch diệt không phải còn có một đoạn thời gian đến a? Chờ một chút. Vu Hành trầm giọng nói. Ta tại tổng kết bên này vô hình thiên thai quy luật, cũng nhanh tốt, đến lúc đó. Coi như không có ta dẫn đạo, các ngươi cũng có thể an toàn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Vất vả, có gì cần, cứ việc cùng chúng ta xách. Chúng ta mặc dù yếu, nhưng cũng nghĩ ra một phần lực. Toàn hạc chân thành nói. Yên tâm, không sẽ cùng các ngươi khách khí. Vu Hành cười cười. Kỳ thật hắn hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều, toàn hạc bọn hắn coi như không hề làm gì, có người có thể thời thời khắc khắc cùng hắn giao lưu, câu thông, liền để trong lòng của hắn có loại không hiểu bưng lòng. Hai người lại hơi hàn huyên trò chuyện. Phù Bạch Kim Tiên không biết vì cái gì gần nhất luôn tránh sư bá, cùng trong phi thuyền không ít người bắt đầu xuất hiện trắng trưởng, tiêu cực tu luyện làm công tình huống. Tựa hồ bởi vì không nhìn thấy hy vọng, mỗi ngày lo lắng hãi hùng, dẫn đến không ít học viện pháp sư cũng bắt đầu lặng lẽ tuyên dương lục thể vui thích trí thượng lý luận, đây là nhất tiết kiệm tỷ lệ hiệu suất cao nhất đơn giản khoái hoạt. Nói chuyện phiếm sau một lúc, màn sáng tách ra. Vũ Hành thở phào một hơi, đứng người lên, trong lòng tích tụ quét sạch sành sanh. Hiện tại người thân cận đều ở bên người, hắc ấn cường hóa cũng vào hôm nay liền có thể hoàn thành. Tương lai còn có cựu toán thiên cực bảo vật như vậy chờ đợi mình nó chữa trị cường hóa. So với trước đó tình huống, hiện tại tương lai tràn ngập chờ mong. Chỉ cần tiếp tục tăng lên vị cách xuống dưới, lại lợi dụng cựu toán thiên cực đạt được thích hợp ta công pháp tu hành, ta nhất định có thể tìm tới sinh cơ chi địa, tìm tới đường trở về. Lại một lần nữa khẳng định quyết tâm của mình về sau, Vu Hành nhắm mắt, tiến vào náo hải, hướng phía đặc chất nơi hẻo lánh bay đi. Trước đó dung hợp hai đại đặc chất, lúc này đã đếm ngược kết thúc. Một viên thuần kim sắc to bằng đầu người quan cầu, chính nổi lơ lửng chờ đợi hắn đụng vào. Chương 612. Thiên hai, một. Chương 612, thiên hai. Trước đó dung hợp là cao duy chi xả cùng siêu cấp huyễn thần hai cái đặc chất, người trước là mới dung hợp đi ra đỉnh tiêm vị cách huyết mạch, người sau là đối với ảo giác có siêu cường kháng tính, đồng thời tu luyện ảo giác loại công pháp tăng thêm cực cao. Nguyên bản Vu Hành là không nỡ dung hợp, dù sao dùng cái này đối kháng tâm thai khả năng có nhằm vào hiệu quả, nhưng theo tu vi không ngừng tăng lên, hiện tại cần đối mặt phiền phức cũng càng ngày càng mạnh, siêu cấp huyễn thần bực này nhằm vào sinh vật loại đặc chất, kỳ thật đối với hắn mà nói tác dụng không lớn. Đứng tại viên này quang cầu màu vàng trước mặt, Vu Hành nhẹ nhàng vươn tay đặt tại quang cầu mặt ngoài. Suy, một đạo tin tức chạy vào hắn ý thức. Dung hợp thành công, ngươi thu hoạch được đặc chất cao duy xà vương. Cao duy xà vương, ngươi là cao duy chi xà trong tộc đàn tiến hóa giả, tất cả năng lực thiên phú đều chiếm được cố định cường hóa, ngươi thu hoạch được thiên phú siêu cấp vĩ độ khẳng tính, siêu cấp vĩ độ nhảy vọt, cứu cực vĩnh cố, cứu cực vĩnh trú. Vu Hành quét mắt bên dưới vài hạng thiên phú mới, biến hóa lớn nhất vẫn là siêu cấp vĩ độ nhảy vọt, thiên phú này trực tiếp từ mỗi tuần một lần biến thành mỗi ngày một lần, đồng thời có thể chỉ định nhảy vọt vĩ độ. Về phần kháng tính thì là trực tiếp đề cao đến 100% miễn tự nhiên tổn thương. Cái gọi là tự nhiên tổn thương chính là hoàn cảnh tổn thương, mà vĩnh cố thì là tăng lên toàn diện cường hóa bội số đạt tới 200 lần. Vĩnh chú là trừ ra mục nát khô cạn ảo giác loại tổn thương bên ngoài, đối còn lại cần thời gian từ từ ăn mòn tổn thương, đều trực tiếp miễn dịch. Tăng lên rất lớn, đặc biệt là vĩ độ chỉ định nhảy vọt. Vu Hành cảm thụ xuống thân thể có chút tăng phúc cường hóa, thân thể phảng phất như thổi hơi giống như đang kéo dài phồng lên biến lớn, nhưng bởi vì thuật pháp biến hóa, tạm thời duy trì lúc này trạng thái này. Còn có thể dung hợp một lần, tiếp xuống liền chữa trị cửu toán thiên cực, cường hóa ngoại nhãn, tiếp tục tăng lên vị cách mới là mấu chốt. Hắn đã phát hiện, đặc chất dung hợp tăng lên biên độ kém xa trực tiếp cường hóa ngoại nhãn tới lớn, suy từ dưới. Vu Hành đưa tay hủ hủ chi thanh cùng hủ hủ chi mục, kéo đến một khối, hai cái này đặc chất đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Dứt khoát hòa tan được rồi. Phúc. Hai cái quang cầu dung hợp thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu màu đen. Đếm ngược tại mặt ngoài nổi lên, 11 giờ 12 phút. Xem ra là quá yếu, dung hợp cần thời gian cũng rất ngắn. Vung lòng tâm tình, Vu Hành bắt đầu tiến vào vĩ độ nhảy vọt trạng thái. Nhiệt lưu tràn vào hai mắt, trước mắt hắn hết thể đột nhiên bắt đầu biến hóa. Hắc hắc linh bên trong, chống trải khu vực trung tâm, đột nhiên hiện ra một đạo màu đỏ hình bầu dục quang môn. Vu Hành lại trong lòng khẽ động. Quang môn biên giới lập tức nhiều hơn một khối rơi trong suốt khối vung nhỏ màn sáng. Trên đó viết, nhảy vọt vĩ độ lựa chọn, 1.2. Có thể tuyển hai cái vĩ độ nhảy vọt. Vu Hành trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ. Trước đó nhảy vọt trực tiếp chính là ngẫu nhiên, nhưng bây giờ huyết mạch thăng cấp về sau, hắn thế mà còn có thể tự do lựa chọn. Mặc dù cái này 12 chỉ có số lượng, cái gì đều không có đánh dấu, nhưng đây là hắn để cho tiện thao tác, chính mình tưởng tượng ra bối cảnh. Bản thân Cao Duy Xà Vương năng lực không có những này, chỉ có một tầng mơ hồ bản năng. Vu Hành đứng dậy, đi đến quang môn trước, đưa tay tại trên màn sáng điểm hạ. Sau đó dạo chơi đi vào quan môn. Xuy, trước mắt hắn hoa một cái, phản phất xuyên qua một tầng thanh lương màn nước. Rõ ràng đi nữa lúc, trước mắt đã biến thành trước đó thấy qua cái kia màu đen nhánh vô hạn không gian. Dưới chân là đại biểu sinh cơ chi thuyền màu xám thuyền độc mục bên trong để đặt lấy hơi mở bất quy tắc tảng đá. Tàu thuyền đầu thuyền liên tiếp lấy một đầu sáng tỏ sợi tơ màu vàng. Cái này vĩ độ có thể quan trắc can thiệp sự vật ở giữa liên hệ. Liên gọi hắn liên quan tâm tốt. Vu Hành trong lòng xác định, hắn không có dừng lại, lui về sau ra một bước, lập tức rời đi cái này vĩ độ, từ trong quang môn biến mất không thấy gì nữa. Rời khỏi về sau, quang môn một bên trên màn ánh sáng, số lượng một lập tức biến mất, biến thành liên quan tầng vĩ độ. Vu Hành điểm hạ số lượng 2, tiếp tục hướng phía quang môn đi đến, nhưng lại bị một tầng nhu hòa mà cứng cỏi lực lượng ngăn trở. Xem ra là thật chỉ có thể một ngày nhảy một lần, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Trong lòng của hắn tiếc nuối, giải trừ năng lực, hết thảy trước mắt lập tức đều tiêu tán. Khảo thí kết thúc, Vu Hành tìm kiếm chút ăn uống bổ sung tiêu hao, hắn hiện tại đã không cần bổ sung thức ăn bình thường, cũng không cần trực tiếp nhấm nuốt, chỉ là tùy ý tâm niệm vừa động, pháp lực liền có thể trực tiếp từ khoáng thạch vật chất các loại bên trong rút ra nguyên tố dinh dưỡng, đền bù thân thể tiêu hao. Trung quanh đai vô hình bên trong không có bất kỳ cái gì vật chất có thể bổ sung, hắn duy nhất bổ sung đầu nguồn chính là mình mang theo dự trữ vật tư, cũng may dự trữ vật chất mang theo đủ nhiều, đồng thời còn có thể từ phía sau đi theo ở học viện phi thuyền thu hoạch. Hơn 6 giờ chiều, Vu Hành nếm thử dùng tiên tôn vị cách chất năng chuyển hóa ngưng tụ dòng nước, nhẹ nhõm thành công. Mới đưa dòng nước để vào thùng chứa nước bên trong, đột nhiên toàn bộ phòng an toàn khẽ run lên. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, Vu Hành lúc này ngồi xếp bằng dưới, nhắm mắt tiến vào chất năng chuyển hóa trạng thái, quan trắc ngoại giới lưu động hạt nguyên thủy. Ngoài cửa sổ, vô số hạt nguyên thủy chính phun trào xoay tròn lấy, hình thành một cái vô cùng to lớn cự hình vòng xoáy, hướng phía Hắc Linh bên này va chạm tới. Vu Hành hơi biến sắc mặt, vội vàng khống chế Hắc Linh hướng phía biên giới lách qua cái này to lớn vòng xoáy, đồng thời pháp lực về sau truyền lại, dẫn đạo hậu phương phi thuyền cùng một chỗ vòng quanh. Chuyện gì xảy ra? Phía sau Phong Tuyết Tử bọn người không cách nào quan trắc đến vô hình thiên thai vòng xoáy, nghi hoặc truyền âm tới. Thiên thai tới, theo sát ta. Vu Hành không kịp giải thích thêm, nắm kéo phi thuyền bỗng nhiên gia tốc, tựa như hai đầu màu đen tiểu ngư, từ khổng lồ vô hình thiên thai vòng xoáy biên giới sượt qua người. Nhưng mới tránh đi vòng xoáy này, không đợi Vu Hành nghỉ ngơi, phía trước lại xuất hiện ba cái kích thước ngang hàng khổng lồ vòng xoáy. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa bởi vì xoay tròn ma sát, chỉ để lại từng đầu cực kỳ nhỏ chạy trốn khe hở. Vu Hành sắc mặt biến, tình huống không đúng, đai vô hình giống như xảy ra vấn đề, không, có lẽ không phải xảy ra vấn đề, mà là nơi này bản thân liền có thể là trạng thái này, chỉ là trước đó chúng ta vừa vặn gặp được bình tĩnh kỳ. Vu Hành tâm niệm chuyển động, thanh âm ngưng trọng nói, ngẫm lại cũng thế, nếu như đai vô hình thật như vậy an toàn, trước đó những thiên tôn kia cũng sẽ không hiểu vẫn lạc tại đai vô tâm. Nghĩ tới đây, Vu Hành hết sức chăm chú, dẫn đạo Hắc Linh cùng phi thuyền cùng một chỗ gia tốc đang đến gần mấy cái vòng xoáy lớn sát na, đồng nhiên nhắm chuẩn trong đó một cái khe hở, toàn lực bắn gọn. Hắc Linh ngoài cửa sổ, vô số màu xám bạc hạt nguyên thủy cao tốc lưu động ma sát pha lê ngoại tầng. Từng tầng pha lê bị không ngừng phân giải, hóa thành ngang hàng cơ sở hạt nguyên thủy. Hắc Linh như vậy, phía sau ột phi thuyền càng thêm không chịu nổi. Tầng ngoài phân giải càng thêm lợi hại, bất quá mười mấy giây, toàn bộ có thể so với cỡ nhỏ thành thị khổng lồ phi thuyền, ngoại tầng cũng đã bị phân giải hơn phân nửa, thể tích rút nhỏ 1/3. Toàn bộ thân thuyền trở nên rách tung toé, khắp nơi là lỗ lớn cái hố nhỏ. Phòng hộ pháp thuật hộ thuẫn đã sớm tại tiếp xúc đến vô hình thiên thai vòng xoáy trong nháy mắt, liền tuyên cáo sụp đổ. Nội tầng chủ yếu dựa vào hay là Phong Tuyết Tử Thiên Tôn phong ấn, cùng Kim Tiên chống đỡ lấy cường đại phòng ngự thuật pháp. Một chút phân bố tại tầng ngoài pháp sư căn bản chưa kịp rời đi, liền chớp mắt bị cuốn ra phi thuyền, biến mất tại trong vòng xoáy, nhục thân tính cả linh hồn cùng một chỗ, trong nháy mắt phân giải thành hạt nguyên thủy. Di chuyển một học viện pháp sư, chạy đợi có hơn 1000 người, lúc này một chút liền không có hơn 100 người. Khóc giống cùng tuyệt vọng đại hống đại thiếu, trong lúc nhất thời tràn ngập toàn bộ phi thuyền. Cao tốc bắn vọt chuyển hướng, liên tục kéo dài hơn nửa phút, mới giảm tốc độ dừng lại. Lúc này phi thuyền toàn bộ đã bị trẻ thành hạch đảo hình dạng, lớn nhỏ so trước đó rút lại hơn một nửa. Mà Hắc Hắc Linh bên trong, Vu Hành cả người mồ hôi ngồi xếp bằng xuống, nhìn qua bên ngoài bình tĩnh trở lại hạt nguyên thủy, thở phào một hơi. Các ngươi, còn tốt đó chứ? Hắn thi pháp liên thông sau lưng phi thuyền. Bên kia trầm mặc, không có trả lời ngay. Toàn Hạc sư muội, Vu Hành trong lòng trầm xuống, cất cao giọng. Khâu Thiền lão sư của lão sư, Liêu Khê Nhiên pháp sư, vừa mới ở ngoại tầng tu bổ phi thuyền trận pháp. Toàn Hạc nói khẽ, trong giọng nói lộ ra kiềm chế cùng một loại nào đó không hiểu cảm xúc. Ta rất xin lỗi. Vu Hành dừng lại, nói khẽ. Hắn kỳ thật đối với Liêu Khê Nhiên không có cái gì tiếp xúc, nhưng Đường Đường phụ không thành nghị viên một trong, tại vừa mới biến cố bên trong, một dạng cùng người bình thường giống như không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt biến mất tại vô hình thiên thai bên trong. Loại kiềm chế này, liền xem như hắn, cũng không khỏi đến từ đáy lòng dâng lên một tia bàng hoàng. Đây không phải lỗi của ngươi, ngươi đã tận lực. Toàn Hạc cắn đuổi. Vu Hành không nói gì, chỉ là trầm mặc cút máy thông tin đứng người lên, hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn qua phía ngoài hạt nguyên thủy, sắc mặt không vui không buồn. Phi thuyền chữa trị động tác rất nhanh, Ôn học viện một lần nữa để cử Liêu Trì tuyển làm mới dẫn đầu pháp sư. Bọn hắn bỏ ra một giờ, là hài cốt không còn nghị viên Liêu Khê Nhiên pháp sư, cử hành tang lễ. Tang lễ sử dụng pháp thuật thả ra Liêu Khê Nhiên cuộc đời hình ảnh, phụ đề. Màu trắng sử dụng pháp thuật ngưng tụ hoa tươi, tại phi thuyền phía trước đầy một khối nhỏ khu vực. Tang lễ cử hành lúc, Vu Hành liền đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua hậu phương màu trắng hoa tươi, trầm mặc không nói ước chừng 2 giờ về sau, đặc chất dung hợp kết thúc. Hắn mắt nhìn mới dung hợp đặc chất, là cái tên là Hủ Hủ Lực Trường đặc chất. Hủ Hủ Lực Trường, bất luận cái gì nhìn chăm chú người, cũng tâm hoài ác ý người, đều đem thể xác tinh thần tự phát mục nát, trong vòng 3 giây kinh lịch một lần cho tàn xem xét. Không cách nào thông qua kháng tính xem xét, đem tự động hóa là cho tàn, linh hồn không cách nào thoát ly. Hay là đối với sinh vật loại đặc chất, Vu Hành mất hết cả hứng thu hồi cảm giác. Chỉ có đối với không phải sinh vật loại đặc chất mới có tác dụng, đáng tiếc, dung hợp đặc chất không có cơ hội. Hắn lấy ra cửu toán thiên cực, trực tiếp tăng thêm quan tốc, liền xem như dung hợp cường hóa. Cường hóa cửu toán thiên cực, phương hướng, ngẫu nhiên cường hóa. Phải chăng xác định cường hóa? Hắc ấn phản hồi chạy ra. Hắc tuyến trong nháy mắt chạy vào cửu toán thiên cực đếm ngược rất nhanh nổi lên, 19 ngày 20 giờ 8 phút. Buông xuống cửu toán thiên cực, Vu Hành cứ như vậy đứng tại phía trước cửa sổ, lặng lặng ngắm nhìn phía ngoài vô số hạt nguyên thủy. Liêu Khê Nhiên sau khi qua đời, Ôn học viện phi thuyền lâm vào một mảnh lặng im. Các pháp sư bắt đầu càng phát ra lời nhác, mỗi ngày tùy ý tiêu hao vật tư, hưởng thụ sinh hoạt, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ngược lại là Phong Tuyết Tử gia nhập, để Khô Thiền đám người một chút tâm nguyện nho nhỏ đạt được thỏa mãn. Phù Bạch lợi dụng trận pháp, phân giải y trên thân một mực dung hợp lại cùng nhau mụ mụ, đem nó luyện chế thành một viên mặt dây chuyền, giao cho y tùy thân mang theo, có thể tùy thời cùng nó giao lưu. Phong Tuyết Tử dùng pháp khí đem Khô Thiền phụ mẫu vợ con một lần nữa thay đổi thời thái, một lần nữa đào móc chữa trị ra một tia tàn hồn, chỉ cần chờ đại tịch diệt qua đi, trở về Khô Thiền xuất thân chi địa, có lẽ có hy vọng hoàn chỉnh phục sinh thân nhân. Hết thảy tựa hồ lại bắt đầu từ từ khôi phục bình thường, Vu Hành mang theo phi thuyền lại tránh thoát 3 lần vô hình thiên thai tập kích. Lần này bởi vì phi thuyền thể tích thu nhỏ mọi người tính cảnh giác cũng rất cao, ngược lại là không có tạo thành tổn thương. Thẳng đến ngày thứ 12, Vu Hành nhận được Phong Tuyết Tử sư bá thông chi, đi vào trong phi thuyền. Lúc này tất cả mọi người tụ tập đến phi thuyền chủ điều khiển đại sảnh. Còn sót lại người so trước đó càng ít. Vu Hành xuyên qua phi thuyền tầng phòng hộ, rơi xuống đất ngưng tụ ra thân hình lúc, ánh mắt tại toàn trường quét mắt một vòng đầu người mặc dù còn dày đặc, nhưng đếm kỹ một chút, chỉ còn hơn 300 người. Mà lại phần lớn người trong mắt đều không có cái gì ánh sáng, chán trường, âm u đầy tử khí. Phong Tuyết Tử cùng Phù Bạch đứng tại phía trước nhất, hai người đồng thời nhấc tay, thả ra cắt vàng giống như pháp lực, hóa thành dòng suối, tụ hợp vào giữa không trung màn ánh sáng màu vàng. Trong màn sáng, lại biểu hiện chính là đai vô tâm để đặt pháp khí giám sát truyền đến hình ảnh. Nơi này khoảng cách khá xa, quái nhiều rất lớn, nhưng chỉ có thể chúng ta liên thủ mới có thể nhìn thấy cụ thể hình ảnh. Phong Tuyết Tử thở dài, tình huống như thế nào? Vu Hành nhìn thấy toàn hạc, Khâu Thiền sắc mặt của mọi người cũng không quá tốt. Chương 613, Thiên Hai 2. Chương 613, Thiên Hai 2. Không thế nào tốt. Toàn Hạc lắc đầu, sư bá cùng tiền bối bình thường là 2 ngày mở ra một lần quan trắc, nhưng sáng nay mở ra lần này quan trắc, phát hiện đai vô tâm bên kia đã từng có nửa pháp khí không tín hiệu. Đồng thời, trước đó nhìn thấy đại tịch diệt đã trải rộng các nơi, thời gian so với chúng ta dự đoán còn phải sớm hơn rất nhiều. Trống trải trong đại sảnh, trong lúc nhất thời chỉ có thanh âm của nàng không ngừng quanh quẩn. Nói cách khác, những cái kia phe đầu hàng đều không thể gắng gượng qua tới sao? Vu Hành trầm mặt dưới, hỏi. Toàn hủy diệt. Phong Tuyết Tử thấp giọng nói, hát hai mẫu thụ cũng tốt, phong thanh ngưng trệ phong bạo đều mất giáo. Ta vừa mới quan trắc đến có mấy cái thế lực cưỡng ép tiến nhập đai vô hình, sau đó bị vô hình thiên thai phân giải cọ rửa rơi, biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ bọn hắn chỉ là tạm thời bị cách ly, kiểm tra đo lường không tới, hẳn là sẽ không chết hết. Vu Hành suy đoán. Có lẽ vậy. Phong Tuyết Tử còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị một bên Phủ Bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ. Thế là hắn liền không nói thêm lời, cũng không còn đem chính mình trước đó tận mắt thấy phe đầu hàng thế lực bị triệt để phân giải hình ảnh nói ra. Dựa theo hiện tại xu thế, nhiều lắm là ngày mai, toàn bộ đai vô tâm liền sẽ bị đại tịch diệt triệt để lấp đầy, tiếp lấy liền nên đến phiên đai vô hình. Phù Bạch thấp giọng nói. Chính Lu, nghĩ kỹ làm sao làm a. Vô luận ngươi làm bất kỳ quyết định gì, chúng ta đều duy trì ngươi. Phong Tuyết Tử trầm giọng nói. Vu Hành nhìn xem chung quanh từng đôi tụ tập tới ánh mắt, trong lòng chần chờ từ từ hóa thành kiên định. Thiên hai mật độ tại gia tăng, xem ra nơi này cũng không thể ở lâu. Chờ một chút, chờ ta cựu toán thiên cực chữa trị hoàn thành, nắm chắc càng lớn, lại hướng bên trong.
Tốt.
Ngươi an bài dẫn đường chính là. Phong Tuyết Tử gật đầu. Vu Hoành chăm chú gật gật đầu, nhìn một chút tất cả mọi người một lần, vừa nhìn về phía trong màn sáng phun trào hủy diệt hết thảy đại tịch diệt. Hắn quay người hóa thành màu bạc xạ ảnh, đột nhiên xuyên thấu phi thuyền, bay trở về Hắc Hắc Linh. Vô tận trong bạch quang, hai chiếc đen xì một lớn một nhỏ phi hành khí, chậm rãi khởi động, hướng phía đai vô hình chỗ càng sâu từ từ chạy tới. Cựu toán tiên cực cường hóa chữa trị, tiếp tục kéo dài 7 ngày mới hoàn toàn kết thúc. Mà trong 7 ngày này, đai vô tâm hoàn toàn bị đại tịch diệt bao phủ, lại không có nửa điểm khe hở. Mỗi ngày Vu Hoành đều có thể từ Phong Tuyết Tử bên kia trong màn sáng, nhìn thấy một chút phe đầu hàng thế lực vỡ vụn hủy diệt. Thẳng đến cuối cùng Hắc Dạ Mẫu Thụ đứt thành từng khúc, vỡ nát, trong đó Thánh Tháp cùng Mẫu Thụ chi tử bị vô tận hắc vụ dính chặt, một chút xíu phân giải, tiêu tán. Ngày đó, Phong Tuyết Tử cùng Phù Bạch không có thù hận đến báo khoái cảm, chỉ có từ sâu trong đáy lòng dâng lên bàng hoàng. Hắc Hắc Linh bên trong, Vu Hoành cầm lấy vừa mới cường hóa kết thúc cựu toán thiên cực, khối lập phương này cái hộp nhỏ, lúc này đã biến thành màu trắng bạc tựa như khối rubik, mặt ngoài hiện hiện từng đầu giao nhau là ngang. Một cái màu tím hình tam giác ký hiệu hiện lên ở nó mặt bên, ký hiệu nội bộ hay là một cái nhỏ một vòng hình tam giác, cứ thế mà suy ra, từng cái không ngừng thu nhỏ hình tam giác, không ngừng khảm sáo xuống dưới. Một tấm trắng đoán sách hướng dẫn bị ép ở dưới cựu toán thiên cực, bị Vu Hoành nhẹ nhàng cầm lên. Thẳng đến ngay cả Vu Hoành ánh mắt cũng vô pháp thấy rõ, tầng tầng lớp lớp, không biết khảm sáo bao nhiêu lần. Cựu toán thiên cực, cường hóa bản, cựu toán thiên cung truyền thừa chí bảo, rót vào bộ phận thân thể, có thể diễn toán ra thích hợp tự thân công pháp tu hành. Công pháp có thể theo diễn toán số lần không ngừng lưu hóa, nhưng cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Xong rồi, Vu Hoành buông xuống sách hướng dẫn, hắn nhớ kỹ Phù Bạch tiền bối nói qua, thứ này chỉ có thể diễn toán một lần, mà bây giờ cường hóa về sau, thế mà biến thành có thể lặp đi lặp lại ưu hóa, hiển nhiên hiệu quả tăng lên không ít. Nắm gối vung nhỏ, hắn trực tiếp kéo đứt một sợi tóc, quan xoắn lấy để vào khối lập phương phía dưới, sau đó nhẹ nhàng ngăn chặn. T. Nhất thời, cựu toán thiên cực tựa như thật khối du điệp, cấp tốc chuyển động đứng lên, đồng thời mặt bên tam giác ký hiệu điên cuồng xoay tròn, lấp lóe, kéo dài đến hơn một phút đồng hồ. Khối lập phương từ từ giảm tốc độ, bình tĩnh trở lại. Mặt bên màu tím tam giác ký hiệu lóe lên, lộ ra một tia ngân quang. Vu Hoành đưa tay đi bắt lên khối lập phương. Tại chạm đến cựu toán thiên cực trong ngay mắt, một cỗ phức tạp tin tức cầm vàng tràn vào đầu óc hắn. Diễn toán kết thúc, thánh thể loại hình không biết, vị cách, ngụy thánh vị, công pháp tạo ra hoàn tất, tham khảo công pháp 742 thiên, tự động mệnh danh là Thanh Viễn Thiên Hà Thánh Pháp bản thứ nhất. Vu Hoành thuận tin tức công pháp hướng xuống đọc. Thanh Viễn Thiên Hà Thánh Pháp bản thứ nhất, có thể cùng bản thân Thanh Viễn Thiên Hà diệu pháp không có khe hở dính liền chuyển hóa, tu ra pháp lực là thánh lực, toàn công cùng chia tam đại giai đoạn, lắng nghe, chú mục, ảo ngộ. Vu Hoành đại khái giải xuống môn công pháp này nội dung. Nó từ cảm giác tới tay, đảo ngược trước cẩn thận cảm giác tự thân toàn bộ trong ngoài cấu tạo, sau đó tìm tới mấu chốt thánh thể ngưng tụ điểm, lại để cho pháp lực tuân theo những này ngưng tụ điểm, lặp đi lặp lại chạy xuôi nhanh chóng phát sinh chất biến, từ pháp lực chuyển hóa làm thánh lực. Cuối cùng lấy hắn mạnh nhất hai mắt làm đột phá khẩu, phóng thích cùng thu liễm thánh lực. Cuối cùng ảo ngộng thì là thánh lực kết hợp huyết mạch năng lực thiên phú nhảy vọt vĩ độ, trực tiếp có thể trong nháy mắt đem chính mình cùng chung quanh thần thức cảm giác phạm vi bên trong hết thảy đưa vào chỉ định vĩ độ, đây coi như là đối thiên phú một cái cường hóa. Môn công pháp này chủ yếu hiệu quả là tăng lên pháp lực hóa thành phù hợp ta hiện tại vị cách thánh lực, dạng này cũng có thể giải quyết ta đạn dược khuyết thiếu tình trạng quân bách. Đồng thời còn có thể đề cao điều khiển lực, ảo mộng thì là đem đối với ta hữu dụng vòng ngực nhảy vọt, mở rộng thành đối với chung quanh những người khác hữu dụng. Lúc đối địch hoàn toàn có thể đem địch nhân đưa vào nguy hiểm vĩ độ. Công pháp rất tốt giải quyết Vu Hoành hiện tại phiền phức chỗ. Hắn khẽ gật đầu, lại lần nữa giật một sợi tóc nhét vào, lại một lần nữa khởi động cửu toán thiên cực. Pháp lực cầm vang tràn vào khối vương nhỏ bên trong, phản phất không có cuối cùng. Vu Hoành mặt không đổi sắc, tiếp tục đưa vào pháp lực, 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, nửa giờ. Thẳng đến 3 giờ sau, khối vương nhỏ mới lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, Thanh Viễn Thiên Hà Thánh Pháp bản thứ 2 diễn toán hoàn thành. Vu Hoành đưa tay đặt tại khối vương nhỏ bên trên cẩn thận cảm giác truyền vào não hải công pháp tin tức. Thanh Viễn Thiên Hà Thánh Pháp bản thứ 2, tu luyện công này đại thành, có thể hơi tăng lên nồng độ huyết mạch, có rất nhỏ tỷ lệ tiến hóa đến cao hơn huyết mạch. Trừ thêm ra một câu như vậy nhắc nhở, còn lại miêu tả cùng trước đó đều như thế, không có gì khác biệt. Vu Hoành bất vi sở động, tiếp tục lần nữa khởi động cửu toán thiên cực. Lại một lần nữa rót vào đại lượng pháp lực về sau, sau 5 tiếng, cửu toán thiên cực cấp ra trang thứ 3 công pháp. Trước đó có rất nhỏ tỷ lệ tiến hóa đến cao hơn huyết mạch, biến thành có khá lớn tỷ lệ tiến hóa đến cao hơn huyết mạch. Hắn còn muốn đưa vào pháp lực diễn toán, nhưng cửu toán thiên cực tiếp xuống diễn toán cơ hồ đều không có biến hóa, cùng trang thứ 3 công pháp không có khác biệt lớn. Quả nhiên vẫn là kém xa Tít Tắc Hắc Ấn. A Vu Hoành cẩn thận so sánh xuống, xác định cửu toán thiên cực thật chính là có thể để cho thu hoạch được một bộ nguyên bộ công pháp, chỉ thế thôi. Lúc này hắn dù sao cũng hơi thất vọng, ghi lại công pháp về sau, hắn thu hồi cửu toán thiên cực, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu hành. Thanh Viễn Thiên Hà Thánh Pháp thứ 6 bản căn cứ vào hắn tự thân huyết mạch làm cơ sở sáng lập, cần thiết tu luyện năng lượng vẫn như cũng là sinh cơ, đây là tất cả thanh hà hệ công pháp tầng dưới chốt nhất cơ sở. Chỉ là cửu toán thiên cực cấp ra như thế nào tăng lên pháp lực chất lượng pháp môn. Vu Hoành đem ngoại nhãn lấy ra, trực tiếp tự do cường hóa một vòng về sau, nhìn xem ngoại nhãn mặt ngoài hiện hiện đến ngược, 11 năm 8 tháng 28 ngày 17 giờ 6 phút. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn bắt đầu cường hóa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua đảo mắt chính là hơn 1 tháng đi qua. Tất cả mọi người coi là đại tịch diệt xâm nhập đai vô hình tình huống không có phát sinh. Đại tịch diệt đứng tại đai vô tâm, không tiến thêm nữa, cũng không còn lùi lại, chỉ là tiếp tục không ngừng hủy diệt lấy nội bộ hết thảy đai vô hình bên trong, Hắc Hắc Linh cùng một phi thuyền lấy một cái tốc độ chậm rãi, hướng phía chỗ sâu bay đi. công pháp xác định, tiếp xuống chính là tu luyện, ngươi bây giờ vấn đề là tu luyện nghiêm trọng thiếu khuyết thời gian. Phong Tuyết Tử ngưng thần nhìn chăm chú lên khoanh chân ngồi xuống Vu Hành. Phù Bạch cũng ở một bên, ba người đơn độc tại Hắc Hắc Linh một tầng đại sảnh, thương lượng như thế nào trợ giúp Vu Hành mau chóng tăng cao tu vi. Sư ba trước đó nói có biện pháp, chẳng lẽ lại là? Vu Hành nheo lại mắt, tựa hồ đoán được cái gì. Chính là ngươi suy nghĩ như thế, gia tốc ngươi tự thân thời gian, bảy trận phong tỏa, chỉ cần có đầy đủ sinh cơ, ngươi liền có thể cực kỳ nhanh chóng độ trưởng thành. Nhưng hai hại là như thế này, đến một lần tuổi thọ của ngươi sẽ trên phạm vi lớn bị tiêu hao. Đồng thời, Phong Tuyết Tử dừng một chút. Đồng thời cái gì? Vu Hành bình tĩnh nói. Đồng thời, bản thân ngươi còn không thể có bất kỳ thời gian kháng tính. Phong Tuyết Tử nghiêm mặt nói. Vu Hành lập tức trầm mặc. Hắn nghĩ tới chính mình huyết mạch tự mang thời không kháng tính. Lúc này đem việc này nói ra. Như vậy, lời như vậy, thời gian trận pháp đối với ngươi vô hiệu, vậy chỉ dùng huyết trận, lừa gạt ngươi tự thân, để cho ngươi gia tốc thay cũ đổi mới, tăng lên tốc độ tu hành. Phong Tuyết Tử đổi cái mạch suy nghĩ. Huyết trận, ta đối với ảo giác kháng tính cũng cơ hồ miễn dịch. Vu Hành bất đắc dĩ nói. Cái này. Phong Tuyết Tử cùng Phù Bạch đều trầm mặc. Không sao, sư bá, tình huống bây giờ không sai biệt lắm ổn định, chúng ta từ từ sẽ đến, từ từ tu luyện, còn có thời gian. Vu Hành nói. Có thể càng cao cấp hơn huyết mạch, tu luyện cần thời gian càng dài. Phong Tuyết Tử thở dài. Vu Hành khẽ gật đầu. Kỳ thật cứ như vậy yên lặng qua xuống dưới, cũng không tệ, nơi này chỉ cần ta chú ý một chút, bảo trì cảnh giác ngạch không sẽ có quá lớn nguy hiểm, chúng ta hoàn toàn có thể ở chỗ này chờ đợi bên ngoài đại tịch diệt kết thúc, lại trở về. Sợ là sợ, đại tịch diệt sẽ không cứ như vậy dừng lại. Phù Bạch túi đầu nói khẽ. Vu Hành không có trả lời, chỉ là xếp bằng ngồi dưới đất, lặng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ. Phong Tuyết Tử cùng Phù Bạch hai người thở dài rời đi, trở về ổ phi thuyền. Nhưng mới đi qua bất quá nửa giờ, đột nhiên một trận dồn dập sóng pháp lực từ phía sau phi thuyền bay tới, tiếp xúc đến Vu Hành thần thức. Chờ hắn đến phi thuyền lúc, chỉ để lại Vu Hành một người, vẫn như cũ an tĩnh nhìn chăm chú lên bên ngoài, không chút nào động đậy. Chính Nu, mau tới, xảy ra chuyện. Là Phù Bạch Kim Tiên. Vu Hành tâm thần run lên, vội vàng đứng dậy hóa thành màu bạc xạ ảnh, bay ra Hắc Hắc Linh. Trong khoang thuyền rất thưa thớt tụ tập hơn 100 tên pháp sư, trong mắt mọi người đều toát ra từng tia sợ hãi. Vu Hành lúc rơi xuống đất, liếc nhìn một vòng, nhìn thấy Khô Thiền bọn hắn đứng chung một chỗ, khuôn mặt tái nhợt, duy chỉ có không thấy Toàn Hạc. Trong lòng của hắn một chút dâng lên một tia dự cảm bất tường. Toàn Hạc đâu? Hắn lên trước trầm giọng hỏi. Khô Thiền sắc mặt khó coi, hướng hắn lắc đầu. Vu Hành trong lòng nhảy một cái, lại lần nữa nhìn về phía Y Y Tiểu Bạch Long, hai người đều sắc mặt trắng bệch đồng dạng lắc đầu. Ngay tại vừa rồi, trong nháy mắt, toàn bộ trong phi thuyền trực tiếp thiếu một hơn trăm người. Tiểu Bạch Long âm thanh run rẩy nói, là mới vô hình thiên tai. Phù Bạch thanh âm âm trầm nói, khó trách những cái kia phe đầu hàng tình nguyện tại đại tịch diệt bên trong cầu sống, cũng không tiến vào. Vu Hành nhìn về phía sư bá, Phong Tuyết Tử cũng tương tự lắc đầu. Không có vết máu, không có quái vật, không có tranh đấu, chính là trong nháy mắt, người trực tiếp biến mất. Phong Tuyết Tử nói, thần thức của ta cũng tìm không thấy biến mất nguyên nhân. Vu Hành cấp tốc tiến vào vĩ độ nhảy vọt trạng thái, trung quanh hạt nguyên thủy không có chút gợn sóng nào, lúc trước hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì không đúng. Đứng tại chỗ, hắn trầm mặc một hồi lâu, thần thức lặp đi lặp lại tại trong phi thuyền bên ngoài không ngừng dò xét, liếc nhìn. Lại phát hiện không chỉ là Toàn Hạc biến mất, tính cả nàng tất cả mọi thứ liên quan sự vật đều hoàn toàn biến mất. Tất cả dấu vết lưu lại đều đang chậm rãi tiêu tán. Thậm chí liền xem như hắn, trong đầu liên quan tới Toàn Hạc ký ức cũng đang từ từ mơ hồ, không thấy. Chúng ta không có khả năng tiếp tục ngừng, hoặc là tiến, hoặc là lui. Phong Tuyết Tử trầm giọng nói. Có đồ vật từ tồn tại trên căn bản xóa đi Toàn Hạc bọn hắn. Vu Hành nhắm mắt lại, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt bên hông đeo hạt hình ngọc bội. Ngọc bội kia cũng đang thong thả trong suốt, làm nhạt, tiêu tán. Nhưng lại không phải tiêu tán thành hạt nguyên thủy, mà là triệt triệt để biến mất không thấy. Tốt, chúng ta tiến. Vu Hành mở mắt ra, hốc mắt một vòng nước át chợt lóe lên. Hắn xoay người, hóa thành màu bạc xạ ảnh, bay ra phi thuyền. Chương 614. Lại tiến, một. Chương 614, lại tiến. Khổng lồ không bờ bến đại tịch diện hắc vụ, chậm rãi ăn mòn, tiến vào đai vô hình. Không chỉ như vậy, phong hai đen trắng sợi tơ bức tường cũng cùng lúc từ một chỗ khác tiến vào đai vô hình. Còn lại rất nhiều nguyên thai đại tịch diện cũng đồng dạng vào lúc này cùng nhau tiến vào đai vô hình thể tích đang nhanh chóng thu nhỏ, bị dìm ngập. Trong đó vô hình thiên thai rung động, nhao nhao bị tiến vào đại tịch diện đồng hóa, hóa thành khác biệt nguyên thai thuộc tính vô hình thai hại. Khu vực trung tâm nhất bạch quang bên trong, Hắc Hắc Linh dẫn dắt phi thuyền ra tốc hướng phía không biết khu vực trung tâm phóng đi. Xuy. Trong lúc đó, một đầu vô hình sắc bén như lưỡi dao đồ vật, đột nhiên từ Hắc Hắc Linh mặt bên sượt qua người. Kinh khủng vô hình đao lưỡi đao, chớp mắt liền đem Hắc Hắc Linh tầng ngoài cắt ra một đầu thật sâu vết tích. Một giây sau, xuy 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 xuy. Trong chốc lát, lít nha lít nhít vô số vô hình lưỡi đao, đồng thời tại Hắc Hắc Linh trùng quanh nổi lên. Từng đầu thật sâu vết đao không ngừng tại Hắc Hắc Linh tầng ngoài hiện, sau đó lại bị Vu Hành cấp tốc lấy pháp lực đền bù chắn. Vu Hành sắc mặt trầm ngưng, tiến vào quan sát trạng thái, nhưng hạt nguyên thủy không có biến hóa chút nào gần sóng, hiển nhiên loại này lưỡi đao tổn thương căn bản không phải hạt nguyên thủy tạo, lại là một loại mới thiên thai a. Hắn hiện tại xem như thật sâu hiểu, vô hình thiên thai cũng không phải là chỉ có một loại, mà là có rất nhiều loại thai hại hỗn tạp trong đó, mảnh khu vực này, liền ngay cả thiên tôn cũng không nguyện ý tùy tiện bước chân, cho nên thi thể đều dừng lại ở bên ngoài một tầng đai vô tâm. Mà vạn thánh thiên tôn, tựa hồ cũng không phải nhân tộc, có lẽ nó bản thân cũng có một chút đặc thù năng lực thiên phú, nếu không không có khả năng ở chỗ này sống lâu như thế. Mặc dù đầu nguồn hay là chính mình khôi phục nó con mắt, dẫn đến nó phục sinh. Vu Hành cảm thụ được đã bị Vạn Thánh Thiên Tôn cường hóa một đợt Hắc Hắc Linh, không ngừng bị vô hình thiên thai cắt chém ra vô số vết đao, khuôn mặt nghiêm trọng, thần thức gắt gao cảm ứng nhìn chằm chằm ngay phía trước. Hắn lúc này chính để Hắc Hắc Linh tự do di động, pháp lực cùng động cơ cũng chỉ là đang vì đó phụ trợ gia tốc. Sau lưng một phi thuyền bên trong, thì tất cả mọi người tụ tập đến khu vực trung tâm nhất. Ngoại tầng thân tàu đồng dạng tại bị vô số vết đao cắt chém, vỡ nát, biến mất. Cuối cùng đồng dạng chỉ còn lại có Phong Tuyết Tử bị Thiên Tôn phong ấn một khối nhỏ khu vực không gian. Tất cả pháp sư đều tụ tập đến khối khu vực này bên trong, tránh né bên ngoài không hiểu xuất hiện vô hình đao miệng. Phong Tuyết Tử, Phù Bạch, Khâu Thiền, ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn phía trước dẫn đường Hắc Hắc Linh. Thời gian một chút xíu trôi qua, có lẽ là một giờ, lại có lẽ là một ngày. Phúc. Trong lúc đó, Hắc Hắc Linh toàn thân run lên, toàn bộ biến mất ở trong đai vô hình. Ngay sau đó một cỗ khổng lồ lực kéo đồng dạng dẫn dắt ổn phi thuyền. Nhỏ xíu cảnh báo tạc âm, tại vu hành bên hai mông lung quanh quẩn. Trước mắt hắn một vùng tăm tối cố gắng muốn mở mắt ra, muốn khuyết tán thần thức, cảm giác chung quanh, nhưng lại cái gì cũng làm không được. Bên hai cái kia ô ô tiếng cảnh báo còn tại không ngừng vận động, hắn cảm giác chính mình tựa hồ đổ vào Hắc Hắc Linh trên sàn nhà, lạnh buốt cứng rắn mặt đất còn có thể mơ hồ cảm giác được trong đó trong trận pháp năng lượng lưu động. Không biết đi qua bao lâu, vu hành cảm giác thân thể khí lực dần dần khôi phục lại, hắn rốt cục có thể miễn cưỡng thật mở mắt. Trống rông Hắc Hắc Linh bên trong, hắn từ từ bò dậy, lung lay đầu, tả hữu nhìn lại. Trắng loáng trong đại sảnh, đại lượng tạp vật đều bị khuynh đảo trên mặt đất, trận pháp có mất hiệu lực, có lại còn tại vận chuyển, bị chia cắt thành từng khối từng khối. Hắc Hắc Linh tựa hồ thân thuyền triệt để ngừng lại. Khu khu cụ. Vu hành cố gắng ho khan vài tiếng, cảm giác cuống họng dễ chịu chút, mới chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài đi. Ngoài cửa sổ đã biến thành đen kịt một màu, chỉ có Hắc Hắc Linh tự thân nội bộ sáng ngời tại trên cửa sổ chiếu rọi ra hắn lúc này bộ dáng. Giống như rời đi đai vô hình. Nơi này là chỗ nào? Trong lòng của hắn hiện lên một tia nghi vấn. A Di địa đồ cũng không có tiêu xuất nơi này là cái gì. Trên bản chất, A Di kỳ thật cũng chỉ là một cái bình thường tinh thần, chỉ là sống được lâu một chút, nó có thể biết được đai vô hình, cũng đã là phi thường lợi hại lại hướng bên trong, chính là một mảnh không biết. Vu Hành nhìn xem phía ngoài đen kịt một màu. Trong lòng chẳng biết tại sao, luôn có một loại không hiểu kiềm chế. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ý đồ thả ra thần thức, nhưng thần thức căn bản là không có cách ngoại phóng rời đi thân thể, thể nội rõ ràng pháp lực khổng lồ vẫn còn, nhưng chính là không có cách nào bên ngoài. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lại lần nữa đứng dậy, thông qua cửa sổ hướng về sau nhìn lại. Còn tốt hậu phương một phi thuyền còn có thể nhìn thấy. Phi thuyền lúc này đã bị gọt đến chỉ còn lại có một khối nhỏ đen xì viên cầu. Bên ngoài tầng ngoài một lần nữa bị một tầng đơn sơ tầng kim loại đen bao trùm. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy, tầng kim loại mặt ngoài mở ra mấy cái trong cửa sổ có bóng người đi lại, tựa hồ đang bận rộn cái gì. Tựa hồ thấy được hắn, cửa sổ chỗ một chút toát ra Khâu Thiền mặt, hắn kích động lớn tiếng gầm rú lấy, hướng phía bên này phất tay, nhưng không có bất luận động tĩnh gì truyền đến Vu Hành hướng hắn cũng phất phất tay, dùng tay ra hiệu chính mình rất tốt, rất an toàn, yên tâm. Khâu Thiền bên kia cũng đồng dạng khoa tay tay thế, biểu thị phía bên mình người đều còn tốt, không có xảy ra vấn đề. Năng lượng ánh sáng truyền bá, xem ra nơi này còn không tính quá tệ. Vu Hành nghĩ đến, có thể nhìn thấy liền đại biểu cho năng lượng ánh sáng vừa đi vừa về truyền lại, chỉ là hắn không rõ ràng, vì cái gì năng lượng ánh sáng truyền bá, pháp lực lại không thể chạy ra bên ngoài cơ thể. Khoanh chân ngồi xuống, Vu Hành bắt đầu tu luyện Thanh Viễn Thiên Hà Thánh Pháp. Mấy tức về sau, trong cơ thể hắn hết thảy bình phục, trạng thái hoàn hảo. Một lần nữa đứng người lên, xuyên thấu qua cửa sổ quan sát ngoại giới. Ngoài cửa sổ đen kịt một màu, cái gì cũng không có, cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có ngẫu nhiên có thể cảm giác được Hắc Hắc Linh tựa hồ va chạm đến cái gì, cưỡng ép gạt mở tiếp tục hướng phía trước. Vu Hành mở ra vĩ độ nhảy vọt thiên phú, trước mắt đống nhiên hiện hiện màu đỏ hình bầu dục quang môn bên cạnh lại không trước đó vĩ độ lựa chọn màn sáng. Hắn đi đến quang môn trước mặt, vừa xài bước ra, tiến vào bên trong. T. Trước mắt đống nhiên hoa một cái, Vu Hành bị đột nhiên xuất hiện cường quang đâm vào hơi híp mắt lại. Hắn dừng ở quang môn cửa ra vào chờ đợi hai mắt thích ứng siêu cường bạch quang về sau, mới chậm rãi mở to hai mắt, quan sát vĩ độ nhảy vọt sau hoàn cảnh. Cùng nhảy vọt trước Hắc Hắc Linh khác biệt, sau quang môn là một mảnh bạch quang chiếu rọi Hắc Hắc Linh đại sảnh. Hết thảy tất cả đều bày biện ra một loại mơ hồ cùng trạng thái hơi mờ. Mặt đất, vách tường, cái bàn, giường chiếu, đắp lên lấy các loại vật phẩm, dụng cụ, công cụ, thậm chí hắn bố trí trận pháp bảo pháp khí, hết thảy đều phảng phất trở nên có chút hơi mờ. Vu Hành đi đến cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn lại. Hậu phương một phi thuyền biến mất, thay vào đó là một đầu toàn thân đỏ sậm, mọc đầy hư thối khối u to lớn cá voi. Cá voi mệt mỏi bãi động cái đuôi, theo sát Hắc Hắc Linh hướng phía trước du động. Vu Hành nhíu mày. Từ đầu kia cá voi trên người đường vân, mơ hồ nhìn thấy một tia chu thiên quả bề ngoài đường vân, cả hai rất tương tự. Hắn trầm ngâm dưới, không tiếp tục nhìn, mà là đi vào đầu thuyền, xuyên thấu qua hình khuyên cửa sổ nhìn về phía trước. Ngoài cửa sổ phía trước, không ngừng có sáng tỏ từng tầng xương trắng bị Hắc Hắc Linh phá tan tán đi. Phía trước cái gì cũng nhìn không thấy, Hắc Hắc Linh phảng phất tại một mảnh vô tận xương trắng trong biển đi thuyền, không nhìn thấy cuối cùng. Vu Hành đứng tại phía trước cửa sổ, lặng lặng chờ đợi trong chốc lát, xác định không có bất kỳ cái gì tình huống nguy hiểm, mới một lần nữa thông qua vĩ độ nhảy vọt quan môn, trở về nhảy vọt trước. Hắn bắt đầu nếm thử dùng pháp lực một lần nữa biên chế thông tin pháp thuật. Tại trải qua một đoạn thời gian khảo thí về sau, hắn phát hiện, nơi này không phải không pháp vận dụng pháp thuật pháp lực, mà là pháp lực ở chỗ này bị áp chế, phi thường lợi hại. Bình thường một cái thông tin pháp thuật, nếu như nói cần tiêu hao một đơn vị pháp lực, như vậy nơi này liền chí ít cần hơn vạn pháp lực mới có thể miễn cưỡng đạt tới cùng loại hiệu quả. Mân mê trong chốc lát về sau, cũng may liền xem như hơn vạn pháp lực, Vu Hành lúc này cảnh giới tu vi cũng đầy đủ để hắn trèo chống bình thường thông tin. Rất nhanh, mới thông tin pháp thuật lại lần nữa liên thông phía sau ột phi thuyền. Theo một đoàn màu xanh đậm màn sáng giữa không trung ngưng tụ, Phong Tuyết Tử mặt mò hiện lên ở trong màn sáng. Cuối cùng kết nối lại. Đối diện Phong Tuyết Tử cũng nhìn thấy Vu Hành bên này, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Sư bá, ngươi biết nơi này là địa phương nào a?" Vu Hành cũng là thở phào một cái, trong lòng hơi buông lòng chút hỏi. Ta từng tại Thiên Tôn lưu lại trong ghi chép, thấy qua đai vô hình đằng sau không có bất kỳ người nào sau khi tiến vào có thể trở ra, cho nên cũng không có bất luận cái gì ghi chép còn xuất lại. Phong Tuyết Tử lắc đầu. Thiên Tôn cũng không có. Đúng vậy, Thiên Tôn khi đó vội vàng đối kháng Nguyên Thai ăn mòn, căn bản không dành thăm dò chỗ càng sâu. Phong Tuyết Tử trả lời. Bất quá nơi này so với đai vô hình an tĩnh nhiều, có lẽ chúng ta có thể ở chỗ này tránh một chút. Vu Hành trầm giọng nói. Hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian chờ đợi hắc ấn cường hóa lần lượt hoàn thành kết thúc, hắn có thể có vốn liếng không ngừng tiếp tục tăng lên. Hy vọng như thế đi. Phong Tuyết Tử thở dài. Đúng rồi sư bá, ngươi bên kia toàn hạc đồ vật đâu, vẫn còn chứ? Vu Hành chợt nhớ tới cái gì, hỏi. Toàn hạc? Cái gì toàn hạc? Phong Tuyết Tử nghi hoặc hỏi. Vu Hành há to miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng lại cuối cùng an tĩnh lại. Ngươi nhìn qua tình huống thật không tốt, sắc mặt rất kém cỏi, hay là tranh thủ thời gian thừa cơ đi nghỉ ngơi một cái đi. Phong Tuyết Tử mỉm cười nói. Ừm, sư bá, các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Vu Hành gật đầu, tắt máy truyền tin. Xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, hắn đưa tay nhẹ nhàng đi sờ eo ở giữa một mực beo hạc hình ngọc bội, lại sờ soạn cái không. Dừng lại, Vu Hành thu tay lại, đặt ở trên đầu gối. Trầm mặc, hắn lại lần nữa nhắm mắt, bắt đầu chất năng chuyển hóa sinh cơ, sau đó hấp thu, tu luyện. Tu luyện không tuyến nguyệt, theo đồng hồ treo trên tường không ngừng chuyển động, một vòng lại một vòng. Hắc Hắc Linh cùng phi thuyền tại mảnh này đen kịt bên trong phi hành đảo mắt hơn một tuần lễ. Không có bất kỳ nguy hiểm gì, không có bất kỳ cái gì quái vật, thiên tai, có chỉ là một mảnh trống trải, an tĩnh. Ngoài cửa sổ vĩnh viễn là một vùng tăm tối, cái gì cũng nhìn không thấy. Vu Hành đã từng ra ngoài thăm dò dưới, nhưng cái gì cũng không tìm được. Hắn chỉ có thể mỗi ngày thông qua vĩ độ nhảy vọt, tiến vào một mảnh khắc thuần trắng không gian, nếm thử tìm kiếm manh mối. Thánh lực một chút xíu bắt đầu ở trong cơ thể hắn chuyển hóa mà ra, trước đó khổng lồ pháp lực, đại thừa kỳ tu vi, tại một tuần chuyển hóa về sau, đều biến thành một loại thuần trắng xen lẫn đen nhiều đất cắt màu đen đặc thù thánh lực. Thánh lực tổng lượng vô cùng ít ỏi, chỉ khó khăn lắm đầy đủ lấp đầy Vu Hành một cái mắt phải. Vì tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm, hắn một mực đem toàn bộ thánh lực tích xúc bên phải trong mắt, cam đoan tùy thời có thể bộc phát ra cường đại lực phá hoại, tiêu diệt uy hiếp. Lần này thánh lực mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác với trước đó pháp lực, nó tính chất ẩn ẩn cho Vu Hành một loại đối mặt lúc trước Thiên Tôn thi hải cảm giác. Thời gian lại lần nữa trôi qua, mặc dù hắn tùy thời chuẩn bị kỹ càng, nhưng không có bất kỳ cái gì địch nhân xuất hiện. Hắc Hắc Linh cùng một phi thuyền vẫn tại bóng tối vô tận bên trong đi thuyền, không có nguy hiểm, cũng không có gặp phải bất luận cái gì vật thể, chỉ có một mảnh trống trải. Hết thảy phảng phất về tới phủ không thành năm đó cuộc sống yên lặng. Các pháp sư quên đi biến mất đồng bạn, lại lần nữa bắt đầu sống mơ mơ màng màng phong túng. Thời gian không ngừng trôi qua, Vu Hành vẫn như cũ khổ tu, chuyển hóa trong thuyền vật chất hóa thành sinh cơ. Ngẫu nhiên hắn sẽ trở về thăm hỏi Khô Thiền cùng Y Y bọn người. Y Y có mẫu thân làm bạn cứ việc mẫu thân ý thức mơ hồ, tựa như gia thú, nhưng cũng so trước đó sáng sủa rất nhiều. Khô Thiền thấy được phụ mẫu vợ con hy vọng phục sinh, tu luyện động lực càng đầy. Nhưng không có người lại nhớ kỹ toàn hạng, cũng không có người còn nhớ rõ trước đó biến mất rất nhiều pháp sư. Chỉ có Phong Tuyết Tử cùng Phù Bạch Kim Tiên còn duy trì cơ bản cảnh giác. Vu Hành trầm mặc trở lại Hắc Linh. Thời gian dần trôi qua, hắn có chút không muốn lại đi ở phi thuyền. Chương 615, lại tiến 2. Chương 615, lại tiến 2. Trong nháy mắt, một năm qua đi, không có nguy hiểm sinh hoạt, dần dần tê dại trong phi thuyền tất cả mọi người, liền ngay cả Phong Tuyết Tử cùng Phụ Bạch cũng hơi buông lỏng điểm cảnh giác, bắt đầu tu luyện thảo luận như thế nào quay chung quanh đai phòng ngự kiến tạo tốt hơn tân sinh đại trận. Nơi này một mảnh an bình, tất cả mọi người dần dần sinh ra, có lẽ lưu tại nơi này có thể né tránh đại tịch diệt ý nghĩ. Vu Hành duy trì mỗi tuần thăm hỏi Y Khô Thiền một lần tần suất, thời gian còn lại toàn bộ lấy ra tu luyện. Hắn một lần nữa dùng kim loại điêu khắc ra toàn hạc thân hình khuôn mặt, nhưng điêu khắc đi ra, hắn mới phát hiện, khuôn mặt này ngay cả chính hắn cũng cảm giác lạ lẫm. Tựa hồ, liền ngay cả hắn cũng dần dần quên đi toàn hạc dáng dấp ra sao. Phốc. Vu Hành nhẹ nhàng đem kim loại pho tượng khuôn mặt xóa đi, ngẩng đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ, rõ ràng trong phòng duy trì cố định nhiệt độ, nhưng hắn nhưng trong lòng không hiểu cảm giác được một hơi khí lạnh. Nhắm mắt lại, hắn nhẹ nhàng tụ tập thánh lực, tại trước mặt trên mặt đất viết ra toàn hạc hai chữ. Nhưng mở mắt ra, hắn tối đầu nhìn lại, lại cái gì cũng không có. Tựa hồ vừa mới hắn ngưng tụ thánh lực chỉ là ảo giác, bởi vì hắn cảm giác được thể nội thánh lực không có chút nào tiêu hao biến hóa, ngay cả vết tích cũng vô pháp lưu lại a. Vu Hành đứng người lên, không sao, ta nhất định sẽ không quên, nhất định có thể nhớ kỹ. Đi tới trước cửa sổ, hắn ngắm nhìn ngoại giới bóng tối vô tận, thật lâu không có nhúc nhích. Trong nháy mắt, hai năm qua đi. Hắc Hắc Linh cùng phi thuyền vẫn tại mảnh không gian hắc ám này bên trong phi hành, không nhìn thấy cuối cùng, sau lưng cũng không có đại tịch diệt đột kích. Vu Hành thánh lực đã góp nhặt lấp kín hai mắt, cứ việc hay là rất chậm, nhưng bởi vì thánh lực tăng nhiều, mà liên đối với thân thể rèn luyện tăng lên, cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Trên bản chất, hắn cao duy xả vương huyết mạch kỳ thật một mực ở vào ban đầu nhất hải nhi trạng thái. Giống này huyết mạch bình thường phát dục thời gian đều là lấy bao nhiêu vạn năm làm đơn vị tính toán. Trước đó hắn thậm chí ngay cả hải nhi trạng thái thực lực đều không cách nào phát huy, hiện tại cũng chính là hắn thông qua cựu toán thiên cực cung cấp công pháp, mới khiến cho hắn dần dần có hải nhi trạng thái cao duy xả vương bộ phận thực lực. Mỗi thời mỗi khắc Vu Hành cũng có thể cảm giác được, thánh lực tại thể nội lưu chuyển lúc, đối tự thân thể tiến hành cường hóa, thuế biến. Hắn bề ngoài làn da không thay đổi, nhưng một khi nội thị, liền có thể nhìn thấy, nó huyết nhục xương cốt toàn bộ đều đang thay đổi thành một loại hơi mở màu vàng, đó là chân chính thuộc về cao duy sinh vật bình thường thể hiện. Cao duy xả vương bản thân là đủ để tùy ý xuyên qua nhảy vọt vĩ độ tồn tại cường đại, một khi Vu Hành toàn thân bổ khuyết đầy thánh lực, liền đem chân chính đạt tới kim tiên phía trên, thiên tôn phía dưới ngụy thánh vị thực lực. Chỉ là thời gian này có lẽ sẽ dài đằng đẵng dài đằng đẵng. Phốc. Màu sắc rực rỡ pháp lực pháo hoa tại phi thuyền đại sảnh không trung nổ tung. Cạn ly. ột trong phi thuyền. Tất cả pháp sư nhao nhao nâng chén, vui vẻ miệng lớn uống tân nhưỡng tạo nên rượu trái cây. Trong phi thuyền mới xây thành nội tuần hoàn sinh thái vườn trái cây, đồng thời dùng nhóm đầu tiên thu hoạch trái cây, sản xuất ra ngon miệng rượu trái cây, đây là chuyện đại hỷ sự. Thời gian mấy năm bên trong, Phong Tuyết Tử bọn người không phải cái gì cũng không làm, mà là dẫn người một lần nữa tạo dựng các đại sinh thái khu. Như lương thực khu, nguồn nước khu, hoa quả khu, nuôi dưỡng khu. Vật liệu tuần hoàn đạt được tối đại hóa hoàn thiện, cái này bảo đảm tất cả mọi người tại mảnh hắc ám này trong không gian, cơ sở nhất sinh tồn nhu cầu. Dù sao coi như mang theo vật tư đủ nhiều, cũng hầu như sẽ có tiêu hao hết thời điểm. Nhưng những này sinh thái khu sau khi xây xong, sau này tiêu hao coi như vượt qua mấy ngàn năm, cũng sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn, điều này không nghi ngờ chút nào là cái đại hỷ tin tức, cho nên liền ngay cả Vu Hành cũng bị mời tới, cùng một chỗ chúc mừng sinh thái tiết. Rộng lớn trùng kiến trong đại sảnh đám người bọn họ top 5 top 3 tụ tập một khối, bưng rượu trò chuyện phảng phất hết thảy còn tại phủ không thành đồng dạng. Các loại đồ ăn tại thật dài màu trắng khăn trải bàn bên trên, dùng đĩa màu bạc chất đống một bàn lại một bàn. Phong Tuyết Tử cùng Vu Hành đứng ở trong góc nhỏ, mỉm cười nhìn chăm chú lên một màn này. Chỉ cần kiên trì, liền nhất định sẽ có hy vọng. Chu Thiên Quả hiện tại y nguyên có thể từ chung quanh hấp thụ không biết vật chất, chuyển hóa thành sinh cơ chi lực, mặc dù ít, nhưng góp gió thành bão, sớm muộn cũng sẽ có một ngày có thể trùng kiến Thanh Hà Sơn. Phong Tuyết Tử nói khẽ. Đây là đại hảo sự. Vu Hành gật đầu, lặng lặng nhìn chăm chú lên trong đại sảnh các pháp sư. Hơn 100 người này, có lẽ sẽ trở thành cả nhân loại sau cùng hạt giống. Đúng rồi sư bá, ta gần nhất nghe Khô Thiền nói lên, trong phi thuyền ra một loại quái bệnh. Vu Hành bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp miệng, nói: "Kỳ thật cũng không tính là quái bệnh." Nói lên cái này, Phong Tuyết Tử thần sắc trầm xuống, chỉ là có mấy cái pháp sư xuất hiện dễ quên chứng. Dễ quên chứng? Vu Hành meo lại mắt. "Vâng, ngươi mau mau đến xem a. Ta lo lắng sẽ truyền nhiễm, cho nên đơn độc đem bọn hắn nuốt lại." Phong Tuyết Tử truyền âm nói. "Được." Vu Hành nhìn xem trong đại sảnh vui sướng tráng cảnh, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hiểu được Phong Tuyết Tử ý tứ, nếu như quả nhiên là dễ quên chứng, cần gì phải lo lắng sẽ truyền nhiễm. Hai người lặng lẽ từ phi thuyền thông đạo rời đi, thuận đi xuống dưới 2 phút đồng hồ về sau, đi vào tầng dưới chốt một cái vòng tròn hình trong đại sảnh trên mặt tường hiện đầy từng cái lớn nhỏ một dạng tiêu chuẩn phòng đơn. Phong Tuyết Tử pháp lực cuốn một cái, mang theo hai người thoáng hiện đến một cái phòng đơn trước cửa. Xuyên thấu qua quan sát cửa sổ, hai người có thể nhìn thấy bên trong đứng vững một cái tóc trắng xóa lao pháp sư. Hắn chính cầm giấy bút, cố gắng đếm thử ở phía trên tính toán cái gì. Hắn gọi Triệu Anh Hợp, trước đó là tố năng hệ cấp 5 pháp sư, nhưng một năm trước hắn liền bắt đầu xuất hiện dễ quên chứng, thường xuyên trong lúc làm việc quên chính mình mấu chốt nhất thi pháp vật liệu, dẫn đến nhiều lần pháp thuật sự cố, bất đắc dĩ Liêu Chi Tuyển liền đem hắn cách biệt. Phong Tuyết Tử dừng một chút, tiếp tục nói: "Đến bây giờ, hắn thậm chí ngay cả làm sao thi pháp đều đã quên đi, sẽ chỉ vận chuyển thể nội pháp lực, nhưng một cái pháp thuật đều đã phóng thích không ra." Vũ Hoành im lặng, hai mắt xuyên thấu qua che miếng vải đen, nhìn chăm chú một hồi lao pháp sư, sau đó mới đi đến gian phòng thứ hai. Gian phòng thứ hai là cái thân cao thể trắng màu đỏ nam tử tóc ngắn. Hắn là NDS, cấp 3 pháp sư, tình huống muốn hơi nghiêm trọng một chút, không chỉ quên đi thi pháp năng lực, ngay cả thể nội pháp lực như thế nào vận chuyển cũng quên, hiện tại hoàn toàn chính là một cái hơi cường tráng điểm người bình thường. Phong Tuyết Tử giải thích nói: "Sư bá đã kiểm tra là chuyện gì xảy ra a?" Vũ Hoành hỏi. "Điều tra, trên sinh lý không có bất cứ vấn đề gì, tựa hồ chỉ là đơn thuần lãng quên." Phong Tuyết Tử trả lời. Vũ Hoành không có lại nói tiếp, chỉ là từng cái tiếp tục xem tiếp. Vấn đề nghiêm trọng hết thảy có 32 người, trước mặt triệu chứng coi như nhẹ, đến phía sau thậm chí có một cái pháp sư ngơ ngác ngồi trên ghế, không nhúc nhích, mở to hai mắt. Phong Tuyết Tử nói cho hắn biết, người này đã ngay cả cơ sở pháp thuật minh tưởng đều đã quên đi, liền ngay cả đơn giản một chút tính toán cũng sẽ không, cả người trí thông minh phảng phất một chút về tới mấy tuổi hài đồng thời kỳ. Không có bệnh quẩn, không có độc tố, bức xạ, vẹn vẹn tựa như là lao niên si ngốc lãng quên. Phong Tuyết Tử thở dài, loại hiện tượng này có lẽ không phải ngẫu nhiên. Ngài là nói, đây là đặc thù nào đó tai hại? Vũ Hoành trầm giọng hỏi. "Ta và ngươi phụ Bạch Tiền Bối suy đoán là như thế này." Phong Tuyết Tử gật đầu. "Chúng ta dự định tiếp xuống dùng trị liệu dễ quên dược vật nếm thử dưới, đồng thời phụ trợ lấy ký ức rèn luyện. Ta bên này cũng thử kiểm tra đo lường dưới, có kết quả nhớ kỹ cho ta biết." Vũ Hoành nói. "Được." Phong Tuyết Tử đáp ứng. Vũ Hoành rời đi tầng dưới chót, cùng Khô Thiền Y bọn hắn uống mấy chén về sau, trở về Hắc Hắc Linh. Sau đó hắn thử nghiệm lấy cảm giác thần thức kiểm tra đo lường cảnh vật xung quanh, nhưng đều không thu hoạch được gì. Trung quanh trống rỗng, không chỉ là không có hạt chân không, ngay cả hạt nguyên thủy cũng không có. Không có bức xạ, cái gì cũng không có. Vu Hành bố trí nhiều loại kiểm tra đo lường trận pháp, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Thế là cũng chỉ có thể coi như thôi, đem kết quả này nói cho sư bá bên kia. Sau đó mấy tuần thời gian bên trong, Phong Tuyết Tử theo thứ tự đối với tất cả trong phi thuyền người tiến hành tư duy kiểm tra đo lường. Nhưng lấy được kết quả để hắn dị thường chấn kinh. Vượt qua 9 thành pháp sư tất cả đều xuất hiện khác biệt trình độ lãng quên hiện tượng. Chỉ là bởi vì trình độ không phải rất lớn, cho nên đại bộ phận cũng không phát hiện. Phong Tuyết Tử tại trong màn sáng sắc mặt khó coi nói: "Đây không phải hiện tượng bình thường, mới ngắn ngủi mấy năm, không có khả năng nhanh như vậy liền quên nhiều như vậy." Vũ Hoành gật đầu: "Chúng ta nếm thử phương pháp, đều phân hạng mục bắt đầu dựa theo lãng quên chu kỳ đến xem, không sai biệt lắm là chừng một năm liền có thể nhìn thấy hiệu quả." Phu Bạch ở một bên xen vào nói: "Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là khu vực này hạch tâm nguy hiểm, lãng quên." "Lãng quên?" Vũ Hoành yên lặng nhấm nuốt cái từ này. "Ngươi cũng muốn tùy thời quan sát chính mình trạng thái, đem có thể ghi chép tận lực ghi chép lại, tránh cho quên." Phu Bạch căn dặn. "Được." Vũ Hoành gật đầu. Tách ra thông tin, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay vướt vướt một vị nữ tính đạo nhân pho tượng nhỏ, pho tượng khuôn mặt mơ hồ, nhưng lờ mờ để hắn có thể nhìn ra được là toàn hạt mặt. Dừng lại một lát, hắn đứng dậy, bật máy tính lên, tại trên bàn phím nhanh chóng đánh, đưa vào chính mình cần ghi chép mấu chốt tin tức. Hắn định dùng nhiều loại phương thức ghi chép lại chính mình cần ký ức mấu chốt, mặc dù cho đến bây giờ, chính hắn lãng quên hiện tượng cũng không xuất hiện nghiêm trọng triệu chứng. Nhưng đây là để phòng vạn nhất. Theo lãng quên chứng bệnh xuất hiện, trong phi thuyền tất cả mọi người lại lần nữa trở nên khẩn trương lên. Tất cả mọi người bắt đầu tự phát tìm kiếm đồ vật lưu lại ghi chép. Thời gian từ từ trôi qua, đảo mắt liền lại là một năm qua đi. Ôn phi thuyền tầng dưới chót, Vũ Hành cùng Phong Tuyết Tử, Phù Bạch, ba người cùng một chỗ tuần sát trước đó giám thị lên từng cái pháp sư. Hiện tại trạng thái coi như bình thường, hết thảy xảy ra vấn đề 11 cái pháp sư. Từ năm trước đến bây giờ, trải qua ký ức khôi phục rèn luyện cùng dược vật cường hóa, miễn cưỡng duy trì ở lãng quên trình độ. Phong Tuyết Tử truyền âm nói, 11 cái. Vũ Hành khẽ nhíu chân mày, không phải 32 cái a? 32? Không phải, vẫn luôn là 11 người, không biến hóa qua. Phong Tuyết Tử nghi ngờ nói. Vũ Hành trầm mặc, nhìn về phía Phù Bạch. Phù Bạch cũng lông mày cau lại, nhắm mắt suy từ dưới. Trong trí nhớ của ta cũng xác thực chỉ có 11 cái, không sai. Có phải hay không là ngươi ký ức xảy ra vấn đề? Còn nhớ rõ phủ không thành lúc rời đi, Ôn học viện hết thảy trong phi thuyền có bao nhiêu người a? Vũ Hành đột nhiên hỏi. Phong Tuyết Tử cũng gật gật đầu. Hơn 100 người. Phù Bạch trả lời. Là hơn 1000 người. Vũ Hành trầm giọng nói. Xác thực nói, là 149 người. Hắn cho một cái rất xác thực số lượng. Phong Tuyết Tử cùng Phù Bạch ánh mắt run lên. Ngươi nói là trí nhớ của chúng ta xảy ra vấn đề? Đúng vậy a, các ngươi suy nghĩ lại một chút, phi thuyền bay đến nơi này, trên đường đi không có khả năng lông tóc không tổn hao gì à? Ở giữa chết mất những người kia ở đâu? Vũ Hành trầm giọng nói. Phong Tuyết Tử cùng Phù Bạch trầm mặt xuống, trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện. Trọn vẹn qua hơn 10 giây. Thật có lỗi, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ta thất thần. Phong Tuyết Tử bỗng nhiên nuốt nuốt huyệt thái dương, ánh mắt mở mịt nói. Không nói gì chính ngươi thất thần. Phù Bạch ở một bên cười nói. Ta nói, phi thuyền lúc rời đi, hẳn là có hơn 1000 người. Vũ Hành một phát bắt được hai người áo bảo, chăm chú lặp lại. Hơn 1000 người. Phong Tuyết Tử lông mày nhíu chặt, suy tư. Nhưng hơn 10 giây sau, hắn ánh mắt run lên, lại lần nữa khôi phục mờ mịt. Vừa mới nói đến lấy ở đâu lấy? Ta thất thần, đi thôi, chúng ta tiếp tục xem xét phía sau án lệ. Xem ra là gần nhất quá mệt mỏi, ta cũng vừa thất thần xuống. Phù Bạch ở một bên đi theo ngữ khí mỏi mệt nói. Vũ Hành nhìn xem bọn hắn, nắm lấy áo bào chậm tay quay chậm mở. Chương 616. Lại tiến, 3. Chương 616, lại tiến, 3. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Trống trải phi thuyền tầng dưới chốt trong đại sảnh. Vũ Hành một người lặng lặng đi tới, thuận không người, an tĩnh kim loại đại sảnh, xuyên qua từng cái lấp lóe không yên màu lam pháp thuật trận tường. Bên người không có một người, cũng không có thanh âm động tĩnh. Phi thuyền an tĩnh phi hành, hắn cũng túi đầu yên lặng đi tới. Thế nào? Làm sao một người ở chỗ này? Khâu Thiền thân ảnh bá một chút, từ phía trước trong tường trong truyền tống trận xuất hiện. Nhìn thấy Vũ Hành một người ở đây, thần sắc hắn liền giật mình, nhẹ giọng hỏi. Chính là tâm tình có chút không tốt, ở chỗ này tản tản bộ. Vũ Hành ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười. Tản bộ a, ta cùng ngươi. Khâu Thiền cười cười. Kiểm tra đến thế nào? Lãng quên chứng có biện pháp giải quyết ta? Hắn dáng tươi cười thu liễm, đến gần nhẹ giọng hỏi. Vũ Hành khẽ lắc đầu, trầm mặc tiếp tục hướng phía trước, ra trận pháp, hướng phía đi lên một tầng kim loại cái thang đi đến. Khô Thiền theo sát bên trên ánh mắt dường như có chút minh bạch kết quả, rất nhiều thứ, không cần hỏi, kỳ thật từ hảo hữu biểu hiện liền có thể nhìn ra. Kỳ thật ngươi cũng không cần có áp lực. Chúng ta có thể ở chỗ này đợi lâu như vậy, im lặng sinh hoạt, đã rất tốt. Phải biết nơi này chính là ngay cả thiên tôn cũng không tới đạt qua địa phương. Là nguyên thai chỗ xấu nhất. Đúng vậy a, ta biết. Vũ Hành gật đầu. Ta chỉ là, có đôi khi khả năng bị lừa. Cho là mình có thể ổn định bảo trụ trong tưởng tượng đồ vật, nhưng hiện thực nói cho ta biết, đều là giả. Khô Thiền há to miệng, muốn ăn ủi, nhưng lại phát hiện vô luận nói cái gì đều tái nhợt vô lực. Cuối cùng hắn chỉ có thể tay vô Vũ Hành bả vai. Có lẽ, cứ như vậy lãng quên rơi hết thảy, cũng là một niềm hạnh phúc giải thoát. Ta lại nghiên cứu một chút. Có lẽ có thể tìm tới tốt hơn biện pháp. Vũ Hành bắt hắn lại cổ tay đem nó nhẹ nhàng bung ra, sau đó xoay người, trên thân tử quang lóe lên, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trở lại Hắc Linh, Vũ Hành theo bản năng nắm lên kim loại pho tượng nhỏ, nhưng lại sờ soạn cái không. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, chính mình trước khi ra cửa đem pho tượng bỏ vào bàn trong bụng. Soạt. Vũ Hành một tay lấy ngăn kéo kéo ra, bên trong trống rỗng. Hắn dừng lại, đứng dậy, bật máy tính lên, mở ra bên trong mới xây văn kiện, nhưng trong văn kiện trống rỗng. Ta nhớ được, tựa như là ghi chép qua. Vũ Hành nắm chặt con chuột, nhưng hắn làm thế nào cũng nhớ không nổi đến ghi chép cái gì, đóng lại máy tính, hắn ngơ ngác ngồi một hồi, mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chăm chú công pháp tu hành. Hiện tại hắn có thể làm, chính là mau chóng tăng cao tu vi, sau đó cẩn thận quan sát chính mình lãng quên quá trình. Chỉ cần có thể bắt được lãng quên quy luật, liền có thể thật to giảm bớt tất cả mọi người áp lực. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh, lại là một năm qua đi. Ổn phi thuyền bên trong, phòng yến hội, tất cả mọi người lại tụ tập cùng một chỗ, chúc mừng một năm mới bội thu vật tư. Cái này không chỉ là chúc mừng nghi thức, còn bao hàm cải thiện nơi này đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt hình. Tất cả mọi người vui vẻ làm lấy chén, uống rượu, ăn đồ ăn vặt thịt than rau quả. Vũ Hành, Phong Tuyết Tử, Phù Bạch, Khâu Thiền bọn người ngồi tại chủ vị, không một người nói chuyện, chỉ là đều yên lặng ăn. Vũ Hành mắt nhìn Y Y ở bên người thêm ra tới một cái chỗ trống, nơi đó tựa như là người nào vị trí, nhưng bây giờ không ai nhớ kỹ. Hắn cũng ký ức có chút mơ hồ. Lãng quên bệnh chứng trên nhân số lên tới hơn 60 người, chúng ta thử các loại phương pháp, bao quát giải phẫu thu thập mẫu nghiên cứu, nhưng đều không thể tại ký ức khu gian bên trong tìm ra bị lãng quên bộ phận. Phù Bạch nói khẽ. Phiền toái hơn chính là, một chút pháp sư đã bắt đầu lãng quên bản năng. Phong Tuyết Tử ánh mắt khó coi nói: "Quên làm sao ăn, làm sao uống nước, làm sao nghỉ ngơi, thậm chí mở thế nào mắt nhắm mắt, cùng hô hấp, xử lý như thế nào?" Khô Thiền ngưng trọng nói: "Chúng ta dự định chuẩn bị một chút ghi chép tinh thạch, đem chính mình cho là trọng yếu đồ vật chứa đựng đi vào, bố trí lại trận pháp phòng hộ." Phù Bạch đề nghị. Vu Hành nghe lời giống như đã từng tương tự lời nói, túi đầu xuống, không nói gì. Thương Nghị rất nhanh liền xác định, tất cả mọi người nếm thử dùng các loại thủ đoạn, nếm thử lưu lại trí nhớ của mình. Nhưng 2 năm sau, lại là mỗi năm một lần thu hoạch tiết khánh chúc ngày. Ôn Phi thuyền nội bộ, hơn 20 vị pháp sư bưng rượu đi tới đi lui, trên mặt tràn đầy yên ổn dáng tươi cười. Vu Hành, Phong Tuyết Tử, Phù Bạch, Khô Thiền, bốn người ngồi tại chỗ. "Chúng ta đã ở chỗ này đi thuyền bao lâu?" Vu Hành hỏi. "Không biết, cảm giác giống như trôi qua rất lâu rất lâu." Khô Thiền trả lời. "Tiểu Bạch Long đâu, đi nghỉ ngơi rồi hả?" Vu Hành nhìn xem chính mình bên cạnh trống ra vị trí, trong lòng nổi lên một tia không ổn. "Tiểu Bạch Long? Thứ gì?" Khô Thiền ngạc nhiên. Không chỉ là hắn, Phong Tuyết Tử cùng Phù Bạch cũng nhíu mày nhìn về phía Vu Hành. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có chút nào Tiểu Bạch Long ký ức. Vu Hành nhìn một chút mấy người bộ dáng, lại nhìn một chút cách đó không xa rất thưa thớt hơn 40 người các pháp sư, không nói. "Lãng quên bệnh chứng nhân số lại tăng lên, chúng ta thử các loại phương pháp, bao quát giải phẫu thu thập mẫu nghiên cứu, nhưng đều không thể tại ký ức khu gian bên trong tìm ra bị lãng quên bộ phận." Phong Tuyết Tử nói. "Cho nên, chúng ta quyết định tìm chút tính thực chất đồ vật đến, trợ giúp chính mình ký ức lãng quên đồ vật." Hắn trầm giọng nói. "Đồng ý." Phù Bạch gật đầu. "Ta cũng đồng ý." Khâu Thiền nhấc tay nói đến phiên Vu Hành, hắn lại là đang ngẩn người. "Chính Nu, Chính Nu." Phù Bạch liên tục kêu hai tiếng, mới đưa Vu Hành từ thất thần bên trong kéo trở về. "Ngươi có đề nghị gì a?" Phong Tuyết trầm giọng hỏi. "Không có." Vu Hành nói khẽ, "Ta không có đề nghị." Hắn nhìn xem Phong Tuyết Tử tiếp tục tái diễn trước đó nghe qua nội dung, hết thảy trước mắt, phản phất tựa như phát lại phim, trong lòng kiềm chế càng phát ra nồng đậm. "Các ngươi tiếp tục trò chuyện đi, ta hơi mệt chút, đi nghỉ trước dưới." Hắn rốt cục nhịn không được, đẩy ghế ra, đứng người lên, quay người rời đi. Lưu lại Phong Tuyết Tử ba người nghi hoặc không hiểu nhìn xem bóng lưng của hắn. "Tốt ta, xem ra Chính Nhu hẳn là quá mệt mỏi, chúng ta tiếp tục, để hắn nghỉ ngơi thật tốt." Phù Bạch thanh âm từ phía sau truyền đến. Vu Hành không có dừng lại, ngược lại bước chân đi được càng nhanh. Trở lại Hắc Hắc Linh, hắn nằm ngửa trên mặt đất, nhìn qua đỉnh đầu lóng lánh trận pháp kim quang trần nhà, trong lòng tuôn ra trước kia chưa bao giờ có khó chịu. Hết thể nếm thử, hắn đều thử qua. Bao quát dùng chính mình thánh lực bảo hộ mấy tên pháp sư nguyên một năm, nhưng không có một chút tác dụng nào. Hắn bảo vệ những pháp sư kia bên trong, một dạng có 5 người quên đi thi pháp năng lực, quên đi hành động, quên đi suy nghĩ, biến thành sẽ chỉ nằm ở trên giường người chết sống lại. Tiểu Bạch Long không có, kế tiếp là ai? Khâu Thiền, Sư Bá, hay là Phù Bạch tiền bối? Hắn nhắm mắt lại, cố gắng không đi nghĩ sắp đến lãng quên. Có lẽ không phải bọn hắn biến mất, mà là chúng ta lãng quên mất rồi bọn hắn, cho nên cũng không còn cách nào nhìn thấy bọn hắn bất cứ dấu vết gì. Bọn hắn không có chết, vẫn còn, còn sống. Vu Hành trong lòng nghĩ như vậy, lập tức lại có một chút động lực. Hắn lại lần nữa ngồi dậy, nâng lên dư lực, tiếp tục bắt đầu tu hành. Nếu như ngay cả hắn đều không tiếp tục cố gắng, tiếp tục hướng phía trước, như vậy còn có ai có thể cho mọi người mang đến hy vọng? Ôm ý nghĩ như vậy, Vu Hành đè xuống tâm tình trong lòng, chìm lòng tiến hành tu hành. Mấy tháng sau, một phi thuyền bên trong, trong phòng điều khiển chính, hình tròn bàn hội nghị một bên, Phù Bạch, Phong Tuyết Tử, Vu Hành, Khâu Thiền, lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Lãng quên bệnh chứng trên nhân số lên tới hơn 10 người, chúng ta thử các loại phương pháp, bao quát giải phẫu thu thập mẫu nghiên cứu, nhưng đều không thể tại ký ức khu gian bên trong tìm ra bị lãng quên bộ phận. Phong Tuyết Tử thanh âm lại lần nữa ở bên tai vang lên. Vu Hành lặng lặng ngồi tại chỗ, cố gắng sẽ tại trận mỗi người đều ghi tạc trong lòng. Kiểm tra phương diện, còn muốn học viện trưởng bên kia xét duyệt sau khi đồng ý mới được, điểm ấy Khô Thiền ngươi đi nói, không có vấn đề à? Phong Tuyết Tử nhìn về phía Khô Thiền nói, ta không có vấn đề, học viện trưởng là ta trước kia giảng bài đạo sư, quan hệ coi như gần. Khô Thiền gật đầu. Học viện trưởng, không phải Liễu Chỉ Tuyển pháp sư a? Vu Hành bỗng nhiên nói. Liễu Chỉ Tuyển, cái tên này có chút quen hay. Khô Thiền sửng sốt một chút. Dĩ nhiên không phải, là Phật pháp sư. Thật sao? Vu Hành không có nói thêm nữa, nhìn thấy Phong Tuyết Tử cùng Phù Bạch đều nhận đồng gật gật đầu, đồng thời còn bắt đầu dùng một loại ẩn nấp lo lắng ánh mắt dò xét chính mình. Hắn lại một lần nữa nhịn không được, một chút đứng dậy. Ta hơi mệt chút, đi nghỉ ngơi dưới. Không đợi mấy người trở về đáp, hắn xoay người bước nhanh rời đi. Trở lại Hắc Hắc Linh, hắn xếp bằng ở phía trước cửa sổ, ngắm nhìn bên ngoài đèn kịt vô ngần khu vực không biết. Cứ như vậy không nhúc nhích, ngồi thật lâu đồng hồ treo trên tường chậm rãi chuyển động, từ 5 điểm chuyển đến 10 điểm 20. Xuy, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam đột ngột sau lưng Vu Hành giữa không trung hiện hiện. Chính Nu, lãng quên hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta mở tiểu hội đi. Phong Tuyết Tử khuôn mặt ngưng trọng xuất hiện ở trong đó. Vu Hành quay đầu, nhìn xem màn sáng. Sư bá, ngươi quên sao? Chúng ta mấy cái giờ trước mới mở qua tiểu hội. Không có chứ. Phong Tuyết Tử nhíu mày, ta mới phát hiện tình huống, định tìm người thương lượng đối sách. Là thật. Vu Hành bình tĩnh nói, ta, ngài, Phù Bạch tiền bối Khô Thiền, đều tại. Chờ một chút, ngươi trước chờ dưới. Phong Tuyết Tử lông mày cau lại. Khô Thiền là ai? Vu Hành sững sờ, nhìn xem sư bá không có chút nào giả mạo nghi hoặc biểu lộ, con ngươi của hắn từ từ co vào. Bá. Hắn một chút từ dưới đất đứng lên thân, hóa thành màu bạc xạ ảnh, đột nhiên xông ra Hắc Hắc Linh, xuyên qua ngắn ngủi khoảng cách, tiến vào ột phi thuyền nội bộ. Trong phi thuyền một mảnh vắng vẻ, trong đại sảnh cũng chỉ có Phong Tuyết Tử mấy người xếp bằng ngồi dưới đất. Phong Tuyết Tử, Phù Bạch, đều tại, tựa hồ cũng đang chờ hắn. Tới. Ngồi trước, ta sửa sang lại tình huống. Trong phi thuyền, Hồn Học Viện pháp sư xuất hiện tập thể lãng quên hiện tượng, chúng ta nhận được thông cáo, cũng đi kiểm tra xuống. Phong Tuyết Tử trầm giọng nói. Chờ một chút. Khâu Thiền cũng là học viện pháp sư, hắn ở đâu? Vu Hoành rơi xuống đất lớn tiếng nói. Không ai đáp lại. Mấy người đều dùng một loại lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Ta không nhớ rõ trong học viện có cái gọi Khô Thiền người. Phù Bạch thấp giọng nói, Chính Nu, ngươi là có hay không nhớ lầm rồi? Vu Hoành nhìn xem Phong Tuyết Tử muốn nói lại thôi thần sắc, nhìn xem Y Y Y mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhìn xem Phù Bạch lặng lẽ năn ý chí xem xét pháp quyết tay. Trong lòng của hắn tuôn ra khó nói nên lời vô lực. Chúng ta thật không có cách nào a? Môi hắn run rẩy. Trầm mặc. Qua mấy phút đồng hồ, Phong Tuyết Tử mới lo lắng nói khẽ, Chính Nu, ngươi hẳn là quá mệt mỏi, quá nhiều áp lực đặt ở trên người ngươi, nếu không, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi thật tốt bên dưới. Vu Hoành nhìn xem ba người ánh mắt, biết vô luận chính mình nói cái gì đều vô dụng, hắn xoay người, từ từ hóa thành xạ ảnh, bay về phía phi thuyền bức tường. Vu Hoành. Đột nhiên sau lưng truyền đến kêu to một tiếng. Vu Hoành ở giữa không trung quay đầu, thấy là Y Y nàng đứng người lên, hướng phía bên này hô to. Ta tin tưởng ngươi. Chương 617. Lại tiến, 4. Chương 617. Lại tiến, 4. Vu Hoành dừng lại, nhìn chăm chú lên Y Y mấy giây, mới quay người bay ra phi thuyền. Trở lại Hắc Linh. Hắn cắn răng đi vào phòng điều khiển chính. Không có khả năng tiếp tục như thế. Không có khả năng. Trở về, nhất định phải trở về. Hắn vươn tay, lòng bàn tay bay ra một tia đen trắng thánh lực, chạy vào Hắc Hắc Linh năng nguyên lô ông. Toàn bộ Hắc Hắc Linh chấn động mạnh một cái, tốc độ một chút bạo tăng, cực tốc chuyển cánh ngoặt, mang theo phi thuyền quay đầu hướng đến chỗ bay đi. Sau đó, hắn cũng là không đi, cứ như vậy canh giữ ở phòng điều khiển chính, cam đoan phương hướng chuẩn xác. Mệt mỏi liền nhắm mắt chợp mắt một hồi, khát đói bụng, liền trực tiếp thánh lực ngưng tụ nguyên tố vật chất bay vào thân thể, bổ sung tiêu hao. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt liền lại là mấy tháng. Vu Hoành lại mở ra liên hệ màn sáng. Sư bá. Màn sáng bên kia hoàn toàn yên tĩnh. Sư bá. Vu Hoành con mắt từ từ trợ to, lại lần nữa kêu một tiếng. Tất sột soạt giòn vang về sau, y y khuôn mặt nhỏ xuất hiện tại màn sáng một đầu khác. Vu Hoành, cái gì sư bá? Tay nàng nắm phong tồn mụ mụ mặt dây chuyền, nghi hoặc nhìn màn sáng bên này. Chính là. Vu Hoành bờ môi lại lần nữa run rẩy lên, đúng đấy, Phong Tuyết Tử sư bá a. Thanh âm hắn cũng mang theo không cách nào che giấu run rẩy. Ta không biết cái gì Phong Tuyết Tử sư bá. Y y bị bộ dáng của hắn hù dọa, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Còn có Phù Bạch tiền bối đâu? Vu Hoành tận lực kiềm chế tâm tình trong lòng, hỏi. Cái gì là Phù Bạch? Ý Dĩ cẩn thận nghi hoặc hỏi. Vu Hoành trầm mặc. Một loại khó mà hình dung trọng áp gắt gao ngăn ở bộ ngực hắn, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Hắn miệng mở rộng, lại cảm giác mình làm sao cũng vô pháp hô hấp đến bất kỳ dưỡng khí. Mặc dù hắn sớm đã không cần hô hấp, có thể một loại sâu tận xương tủy ngạt thở, hay là từ phổi chạy khắp toàn thân. Chờ ta. Một khắc cuối cùng, hắn cút máy màn sáng, hóa thân xà ảnh, bay ra Hắc Linh, rất mau tiến vào ổ phi thuyền. Trong phi thuyền một mảnh trống trải, chỉ có Y một người nắm lấy mặt dây chuyền ngơ ngác đứng tại bàn điều khiển trước. Nhìn thấy Vu Hoành rơi xuống đất, hóa thành nhân hình, nàng cấp tốc đi lên phía trước gần. "Vu Hoành, ngươi không sao chứ?" Nàng gấp giọng nói. "Làm sao lại một mình ngươi?" Lam Hồng một phát bắt được tay của nàng, gấp giọng hỏi. "Một mực cũng chỉ có ta một người a?" Y nghi hoặc trả lời. "Vậy cái này thuyền này không phải ngươi giúp ta tìm đến chuyên môn nợ rộ vật liệu a?" Y trả lời. Vu Hoành không phản bắt được. Hắn bắt lấy Y, nắm thật chặt cánh tay của nàng, quay đầu ngắm nhìn một phía. Trung quanh không có bất kỳ cái gì các pháp sư vết tích, không có Phong Tuyết Tử cùng Phù Bạch vết tích. Nhưng hắn trên thân rõ ràng còn mang theo Phù Bạch cho hắn cựu toán thiên cực. Nơi này, thật không có những người khác a. Một mực không có a, Vu Hoành ngươi đừng dọa ta. Ý có chút sợ sẽ nói. Đi. Ngươi cùng ta cùng đi Hắc Linh, chúng ta không có khả năng tách ra. Vu Hoành cảm giác mình lý trí căng càng ngày càng chặt, hắn bắt lấy Ý tay tại run nhẹ nhẹ. Một loại sâu tận xương tủy hàn ý, lặng lẽ tràn ngập đến toàn thân hắn. Tốt, kỳ thật lớn như vậy địa phương, ta một người cũng có chút sợ sệt. Ý liền vội vàng gật đầu. Lúc này, Vu Hoành lôi kéo nàng, thánh lực đem hắn bọc lại bảo vệ, bay ra phi thuyền, trở lại Hắc Hắc Linh nội bộ. Hắn không còn dám buông ra Ý, cứ như vậy một mực một bàn tay nắm thật chặt nàng, một khắc cũng không thả. Tu luyện cũng tốt, ăn uống cũng tốt, quan sát ngoại giới cũng tốt, hắn vẫn luôn nắm thật chặt nàng. Coi như Ý đi ngủ nghỉ ngơi, hắn cũng không dám buông ra. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Khoảng cách Hắc Ấn cường hóa thời gian, đảo mắt đã qua hơn phân nửa. Vu Hoành tu luyện Thanh Viễn Thiên Hà thánh pháp, cũng rốt cục thần tốc lấp kín cả trải qua mạch, khoảng cách hoàn toàn bổ khuyết toàn thân, chỉ kém một nửa thánh lực. Một ngày ban đêm, hắn một lần nữa đem trong đầu của chính mình tin tức trọng yếu ghi chép lại, sau đó nhập định công pháp tu luyện. Thay thế ngủ mơ, thẳng đến sáng sớm hôm sau. Ý, hôm nay muốn ăn cái gì? Ta một hồi đi lật. Mở mắt ra, Vu Hoành quay đầu đi xem tay trái phương hướng Ý. Tay của hắn cầm nắm lấy, chỉ có một mảnh không khí. Ý. Trên mặt hắn bình tĩnh biến mất. Bên trái không có mờ ai, chỉ có một máy mở máy tính vang long long động lên, màu xanh trắng màn ảnh máy vi tính ánh sáng, là bên trái duy nhất chớp động. Vu Hoành đứng người lên, cấp tốc trong phòng tìm kiếm. Lầu một không có, tầng một dưới mặt đất không có, trên lầu một tầng cũng không có. Hắn bay ra Hắc Linh, trở lại ổ phi thuyền, phía trên vẫn như cũ trống rỗng, không có chút nào vết chân. Vu Hoành rơi vào trống rỗng chủ điều khiển trong đại sảnh, nhìn xem trước đó còn mở qua tiểu hội màu trắng bàn tròn lớn, không còn có động tác. Thật lâu. Hắn cứ như vậy ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu, nhắm mắt lại. Ổ học viện phi thuyền chậm rãi thoát ly Hắc Linh, mất đi động lực, quần quật lấy, lặng lẽ chìm vào hắc ám. Hắc Linh trong cửa sổ, Vu Hoành lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Lần này, liền thừa ta một cái. Hắn mặt không biểu tình, ánh mắt đờ đẫn, quay người kéo lên tấm tre, bắt đầu dốc lòng tu hành. Tu hành không tuế nguyệt dưới, thời gian một năm tiếp lấy một năm qua đi. Rốt cục, Hắc Ấn cường hóa ngoại nhãn đến ngược, rốt cục muốn tới. Hắc Hắc Linh bên trong, phòng điều khiển chính. Vu Hoành cẩn thận đem từng cái điêu khắc đi ra kim loại tiểu nhân, phối hàng chỉnh tề, bày ra thành một loạt. Những lũ tiểu nhân này, mỗi một cái đều là hắn khuôn mặt quen thuộc, phần lưng đều khắc lấy tên quen thuộc. Y Y, Phong Tuyết Tử, Ngọc Tuyết Tử, Phù Bạch, Khâu Thiền, Tiểu Bạch Long, cũng đã nhớ không rõ khuôn mặt một vị nữ tử tuổi trẻ. Vu Hoành đem bọn hắn toàn bộ khắc đi ra, bày ra tại bản điều khiển không trung. Bày ra tốt về sau, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng móc ra mắt phải con mắt, đặt ở trong lòng bàn tay. Con mắt bên trên đỏ sẫm đếm ngược đã chỉ còn cuối cùng mười mấy giây. Hắn đem ngoại nhãn đặt ở lòng bàn tay, không bao lâu, đếm ngược nhảy lên mấy lần, phổ biến mất không thấy gì nữa. Ngoại nhãn bỗng nhiên phát sinh biến hóa, mơ hồ trong đáy mắt, lại lần nữa xuất hiện. Toàn bộ ngoại nhãn triệt để mất đi tất cả quang trạch, từ dưới đáy bắt đầu, đi lên cấp tốc lan tràn ra một tầng màu đen. Ngắn ngủi mấy giây, toàn bộ ngoại nhãn liền triệt để chuyển hóa thành đen kịt một màu. Vu Hoành nắm lấy ngoại nhãn, trên tay nóng lên, lập tức cảm ứng được trong đó chạy vào trong tâm thần đối ứng nói rõ tin tức. Ngoại nhãn, lại tên thời chi nhãn, do Vạn Thánh Thiên Tôn mắt phải tiến hóa mà thành, có được điều khiển thời thái biến hóa chi lực. Thời thái? Vu Hoành ánh mắt khẽ giật mình, lập tức trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Hắn tranh thủ thời gian tiếp tục nhìn xuống đi. Bởi vì ngươi thu hoạch được thời chi nhãn, ngươi thu hoạch được tiên phú, thời thái cố hóa. Thời thái cố hóa, thân thể của ngươi ý thức đem sẽ không thụ bất luận cái gì mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Có thể vĩnh viễn dừng lại tại ngươi lựa chọn nào đó trong lúc nhất thời. Bởi vì ngươi thu hoạch được thời chi nhãn, ngươi thu hoạch được thiên phú, nghịch hành. Nghịch hành, ngươi nhưng đối với phạm vi nhỏ khu vực thời thái tiến hành nghịch chuyển, cụ thể nghịch chuyển thời gian, do ngươi chi tiêu năng lượng nhiều ít xác định. Bởi vì ngươi thu hoạch được thời chi nhãn, ngươi thu hoạch được thiên phú, thiên thời vị cách. Thiên thời vị cách, bản thân là thông qua thời không biến hóa ngộ đạo mà thành thiên thời thiên tôn nắm giữ bản đầy đủ thiên chi tôn vị, miễn dịch thánh vị phía dưới hết thảy tổn thương, tuổi thọ vô hạn. Có thể không bên trong sinh ra không cần bất luận cái gì tiêu hao, nương tụ tuyệt đại đa số vật chất cùng sinh vật. Nương tụ năng lực chỉ có thể sử dụng 9 lần. Như cần lặp lại sử dụng, cần sớm giải trừ trước đó sử dụng lưu lại lực lượng, đổi mới sử dụng số lần. Rốt cục, nhìn xem cái này thiên hô vạn hoán đã lâu thiên tôn bị cách, Vu Hoành toàn thân kích động run rẩy lên. Rốt cục chờ đến, thiên tôn bị cách. Thiên tôn, đó là có thể từ dòng sông thời gian ngưng tụ vô số mảnh vụn, tái hiện hết thảy thánh vị cường giả, là tầng cao nhất mạnh nhất sinh linh. Dạng này, liền có thể phục sinh y bọn hắn, phục sinh trước đó chết đi tất cả mọi người. Hắn đứng người lên, tay run run, đem sau khi cường hóa ngoại nhãn thời chi nhãn, nhẹ nhàng nhét vào chính mình mắt phải. Xuy. Trong chốc lát, ngoại nhãn đập vào mắt vành mắt một cái chớp mắt. Một cỗ không cách nào hình dung tê liệt cảm giác, triệt để quét sạch Vu Hoành toàn thân các nơi. Thân thể của hắn mất đi khí lực, về sau phốc một chút nằm ngửa ngã xuống đất. Vô số nóng hổi nhiệt lưu, mắt phải điên cuồng chảy ra, trải rộng toàn thân các nơi. Hắn cảm giác mắt phải của chính mình phảng phất biến thành một cái miệng núi lửa, điên cuồng dâng trào ra đủ để đem hắn nóng chín nhiệt lưu, đem hắn toàn thân các nơi đốt cháy khét, đốt thành tro bụi. Vô số kỳ diệu, không cách nào hình dung cảm giác quỷ dị biết, cũng vào giờ phút này chạy vào đầu óc hắn. T. Không biết đi qua bao lâu, dâng trào nhiệt lưu thời chi nhãn đột nhiên ngừng lại, sau đó cấp tốc bắt đầu hướng chúng quanh hấp thu hết thảy. Vừa mới trải rộng toàn thân nhiệt lưu, tại thời khắc này lại điên cuồng bị thôn phệ hút trở về. Không chỉ như vậy, Vu Hoành tu luyện ra tất cả thánh lực, cũng vào giờ phút này bị toàn bộ thôn phệ hút vào thời chi nhãn. Tiếp theo, thân thể của hắn bắt đầu hòa tan, phản phất dầu chân tại dưới nhiệt độ cao hòa tan, rất nhanh liền triệt để hòa tan thành một đám tạp sắc chất lỏng, bị tốc độ cao nhất hấp thu vào thời chi nhãn. Thân thể bị hút vào đồng thời, Vu Hoành cảm giác được ý thức của mình, linh hồn của mình, hết thảy đều bị hút vào viên kia cường hóa ra thời chi nhãn nước chừng mấy tức sau. Thời chi nhãn lơ lửng bay lên không, đột nhiên phun ra một mảnh hơi mở màu bạch kim vầng sáng. Cái kia ánh sáng như sương như mây, cấp tốc ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người. Hình người bắt đầu ngưng thực, rất nhanh một lần nữa tạo nên ra Vu Hoành ngoại hình. Hắn như trước vẫn là nguyên dạng, đơn giản trắng đen xen kẽ hoa văn đạo bào, tóc đen áo choàng, màu da tái nhợt, xếp bằng ngồi dưới đất, thân thể cường tráng tựa như kim loại đúc kim loại. Lại qua hơn 10 phút, Vu Hoành từ từ mở hai mắt ra, giơ tay lên, nhìn xem chính mình phảng phất không có chút nào biến hóa bàn tay. Rất nhanh, hắn đứng người lên đi vào Hắc Hắc Linh phía trước cửa sổ. Xuy, người khác trong nháy mắt biến mất, xuyên thấu cửa sổ, hóa thành ánh sáng đồng dạng hư ảnh, trực tiếp xuất hiện tại Hắc Hắc Linh hậu phương phần đuôi, đưa tay hướng phía sau phần đuôi một chút. Trong lúc vô thanh vô tức, đại lượng màu bạch kim điểm sáng từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ đến, rất nhanh liền một lần nữa ở hậu phương ngưng tụ ra một chiếc cùng chiếc kia giống nhau như lúc ở học viện phi thuyền. Đây chính là nghịch hành năng lực a. Vu Hoành nhìn chăm chú lên bị trở lại như cũ đi ra ở học viện phi thuyền. Hắn cũng không sử dụng thiên tôn 9 lần vị cách năng lực, mà là trực tiếp dùng lịch hành thiên phú này có thể phạm vi nhỏ lịch chuyển đã từng đi qua vết tích. Mà ôn học viện phi thuyền trước đây không lâu mới bị hắn thả đi rời đi, lúc này bị lịch hành một lần nữa lịch chuyển thời gian, một lần nữa về tới chỗ cũ. Nhìn xem quen thuộc phi thuyền, Vu Hoành hít sâu một cái không tồn tại khí, lại lần nữa đối với sông phi thuyền một chỉ. Trong lòng của hắn truyền lại ra muốn về đến tất cả mọi người còn tại phi thuyền lúc suy nghĩ. T. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn thánh lực điên cuồng chạy ra, biến mất. Trong nháy mắt, trước đó tu luyện thánh lực liền không có hơn phân nửa. Mà cùng lúc, trong phi thuyền cũng bắt đầu dần dần hiện ra mơ mơ hồ hồ từng đạo hơi mở bóng người. Rất nhanh, Phong Tuyết Tử, Phù Bạch, Khâu Thiền, Y Y, Toàn Hạc, Tiểu Bạch Long, tất cả mọi người lại lặng yên im mắng từ từ ngưng thực, đứng im xuất hiện tại trong phi thuyền. Nhưng đến một bước này, Vu Hoành thể nội thánh lực đã còn thừa không có mấy. Phất một chút, lịch hành năng lực bỗng nhiên đình chỉ. mà phi thuyền thời gian nghịch phản cũng triệt để đứng tại giờ khắc này. Các pháp sư chỉ khôi phục gần một nửa, tất cả mọi người đứng im đứng tại chỗ, không nhúc nhích, phảng phất tượng xác. Giang Giác đột nhiên, phong tuyết tử thân thể, tựa như phá băng, cái thứ nhất bắt đầu động đậy đứng lên. Xong rồi, Vũ Hoành khuôn mặt run rẩy, cắn chặt hàm răng, thân hình lóe lên, xuất hiện tại trong phi thuyền. Hoan nên, hoan nên trở về. Hắn giang hai cánh tay, trên mặt lộ ra một cái vặn vẹo dáng tươi cười. Chương 618, hy vọng, 1. Chương 618, hy vọng. Trên thế giới có rất nhiều người, rất nhiều chuyện, chỉ có tại mất đi lúc mới có thể bị phát hiện giá trị của hắn. Vu Hành trước kia cho là mình minh bạch ý tứ của những lời này, nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện chính mình không rõ. Giang hai cánh tay, hắn hai mắt trợn to đến cơ hồ muốn khỏe mắt vỡ ra, nhìn chăm chú lên phía dưới một lần nữa hiện hiện ngưng tụ đám người. Y, Sư Bá, Phú Bạch, Toàn Hạc, Khâu Thiền, còn có còn lại Ôn Học Viện pháp sư, bọn hắn lẳng lặng đứng tại chỗ cũ y phục trên người, khuôn mặt đều cùng biến mất trước không có khác nhau. Nhưng bọn hắn không hề động. Tất cả mọi người, bất kỳ người nào, đều không có bất luận cái gì động đậy, máu của bọn hắn đang lưu động, nhưng lại phảng phất tượng sáp đồng dạng, không nhúc nhích, không có chút nào ý thức. Ta rõ ràng, nghịch chuyển thời gian. Vì cái gì? Vũ Hoành hai tay nắm chắc, cực tốc bay gần, lọt vào trong phi thuyền. Hắn nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí rơi vào Y trước người. Y cùng trước đó một dạng mặc màu trắng liền thân váy, mái tóc đen dài đơn giản đâm hai cái bím tóc, trên khuôn mặt trắng nõn còn mang theo u mê tinh khiết dáng tươi cười. Vũ Hoành đưa tay, nhẹ nhàng dán tại nàng cái trán. Không có động tĩnh, vào tay một mảnh lạnh buốt. Y Vũ Hoành trên mặt tâm thần bất định dáng tươi cười, dần dần biến mất. Hắn thu tay lại, dừng lại mấy tức, đột nhiên lại nhào về phía một bên Toàn Hạc, Khô Thiền bọn người, đưa tay đi đụng vào mặt của bọn hắn. Tất cả mọi người là một mảnh lạnh buốt, không có chút nào ý thức. Không nên như vậy. Ta thế nhưng là Thiên Tôn. Thiên Tôn bị cách. Vũ Hoành rút tay về, bờ môi phát run. Hắn lui ra phía sau mấy bước, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục tiêu hao thánh lực. Một lát sau, thánh lực khôi phục như lúc ban đầu, hắn lại lần nữa đứng dậy, toàn thân bay ra đen trắng như sợi tơ thánh lực, tràn vào ở đây tất cả mọi người thể nội. Lịch hành lực lượng lại lần nữa phát huy đáng tiếc, không dùng, hết thảy, tất cả mọi người, như trước vẫn là như vậy tượng sáp giống như vô ý thức trạng thái. Bọn hắn duy trì biến mất trước một khắc bộ dáng, trang phục, tư thái, lặng lặng ngay tại chỗ ấy, không động đậy được nữa. Vu Hành nhưng không có từ bỏ, một lần không ngừng thử nghiệm, không ngừng phát động lịch hành năng lực. Lại không chút nào hiệu quả gì. Hắn không biết vì sao lại sẽ thành dạng này, rõ ràng hắn đã là Thiên Tôn vị cách, mặc dù chỉ là vị cách, nhưng Thiên Tôn năng lực, hắn có thể sử dụng, cái này đã tương đương với hơn phân nửa Thiên Tôn. Rõ ràng đều đã đạt tới trình độ này, có thể một lần lại một lần. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Vu Hoành rốt cục cũng ngừng lại. Hắn cứ như vậy lặng lặng đứng tại phi thuyền bên trong, mang trên mặt quái dị mờ mịt. Tay của hắn đặt ở Toàn Hạc cái trán, lặng lặng dán, đặt ở chỗ đó. Đúng rồi, ta vừa mới đang làm cái gì tới? Hắn nhìn xem trước mặt mỉm cười Toàn Hạc, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến nàng là ai. Nhẹ nhàng thu tay lại, hắn từng bước đi qua Khô Thiền, Phong Tuyết Tử, Phù Bạch bọn người trước người. Hắn nhìn xem những này nhìn quen mắt khuôn mặt, lại trong đầu làm sao cũng nhớ không nổi đến tên của bọn hắn. Trước đó cảm xúc lúc này cũng theo ký ức biến mất mà bình tĩnh trở lại. Thằng đến đi đến Y trước mặt. Y hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Y tóc dài. Hắn duy nhất nhận biết trong đám người này cũng chỉ có Y là năng lực của ta không có cách nào một lần nữa để nàng trở về. Hắn chợt nhớ tới, chần chừ một lúc, Vu Hoành đem Y một thanh nắm ở, thả người bay lên hướng phía Hắc Linh trở về. Hắn phải nghĩ biện pháp để Y một lần nữa khôi phục. Thiên Tôn thần thông quảng đại, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Hiện tại khẳng định chỉ là chính hắn không ý thức được, mà không phải Thiên Tôn vị cách không cách nào làm đến. Vu Hoành trong lòng là cho rằng như vậy. Bình thường Thiên Tôn, cái nào không là sống chí ít mấy trăm ngàn năm, hắn mới bao nhiêu tuổi? Trăm tuổi không đến. Lịch duyệt cùng đối với năng lực vị cách đào móc đều kém xa tít tắc bình thường trình độ. Hắn tin tưởng, Y không cách nào khôi phục, không phải mình năng lực không tại, mà là năng lực chính mình nắm giữ trình độ không đủ mạnh. Trở lại Hắc Linh, Vu Hoành đem Y thả lại chính nàng gian phòng, dùng thánh lực đem nó giữ gìn một lần thân thể, sau đó mới đi ra ngoài bắt đầu chính mình tu hành. Xếp bằng ở phía trước cửa sổ, hắn nhìn qua hậu phương bị nắm kéo cùng một chỗ đi thuyền phi thuyền. Một lần nữa lấy ra ngoại nhãn, tùy ý điệp ra một sợi tóc, sau đó hắc ấn bắt đầu cường hóa. Chỉ cần một mực cường hóa xuống dưới, Thiên Tôn có lẽ sẽ vẫn lạc tại Đai Vô Tâm, nhưng Thiên Tôn phía trên mạnh hơn, nhất định có thể tìm tới biện pháp. Nếu như cường hóa một lần không được, vậy ta vẫn cường hóa xuống dưới, thẳng đến tìm tới chân chính sinh cơ chi địa. Nghĩ tới đây, Vu Hoành mắt nhìn ngoại nhãn mặt ngoài hiện ra mới đến ngược 26 năm ngày 7 tháng 4 ngày 19 giờ 4 phút. Cái này thời gian dài hơn, để trong lòng của hắn khẽ run, nhưng vẫn là lựa chọn bắt đầu cường hóa. Lập tức rộng lượng thánh lực bị thôn vệ tiến vào hắc ấn, đồng thời liên đối ý thức của hắn tinh thần cũng bị hút vào trong đó. Vu Hoành từ từ nhắm mắt, tiến vào tu hành tinh luyện trạng thái, tiếp tục duy trì lấy hắc ấn hấp thu. Một ngày về sau, hấp thu kết thúc, đếm ngược chính thức lấp lóe xuống, bắt đầu tính toán. Hắn cũng tiếp tục mỗi ngày cho ý một lần lịch hành duy trì. Một lớn một nhỏ hai cái phi hành thể lại lần nữa quay đầu, không còn trở về, mà là do Vu Hoành khống chế, tự do để sinh cơ chi thuyền dẫn đạo tự hành đi thuyền. Mỗi ngày, Vu Hoành trừ ra tu hành tinh luyện sinh cơ bên ngoài, chính là tìm tòi Thiên Tôn vị cách năng lực vận dụng. Thời gian còn lại chính là cùng với Y nói chuyện phiếm. Hắn nói, Y nghe. Thời gian không ngừng chạy, từ từ, đồng hồ điện tử bên trên lịch ngày lật qua một trang lại một tờ, đảo mắt chính là 10 năm trôi qua. Hắc Linh bên trong, Vu Hoành khoanh chân ngồi xuống tu luyện, thỉnh thoảng hắn sẽ mở mắt nhìn xem ngồi tại bên cửa sổ trước bàn, lặng lặng đọc sách đi không nhúc nhích, mặt mỉm cười, hai mắt lặng lặng nhìn chăm chú lên trong tay một bản trận pháp sơ giải. Nàng cứ như vậy không nhúc nhích, tư thái bảo trì. Mặc dù chỉ là như thế một tư thế, nhưng mỗi lần Vu Hoành mở mắt, thấy được nàng lúc, trong lòng đều sẽ một chút yên ổn rất nhiều. Bành đúng lúc này, đột nhiên toàn bộ hắc hắc linh phảng phất đụng phải cái gì. Vu Hoành hơi biến sắc mặt, cấp tốc đứng dậy, hướng phía đầu thuyền phòng điều khiển chính tiến đến. Phòng điều khiển chính bên trong, hình khuyên ngoài cửa sổ trong đen kịt một màu, lúc này đang bị một đoàn có chút hiện ra hồng quang vật thể hình cầu ngăn trở. Cái này vật thể là Vu Hoành những năm gần đây, tại mảnh khu vực này lần thứ nhất nhìn thấy đồ vật. Hắn vốn cho rằng nơi này không còn có cái gì nữa, kết quả thế mà còn có đồ vật có thể lưu lại tới. Hắn cẩn thận quan sát món đồ kia, xác định phòng an toàn không bị tổn thương, lúc này mới suy tư dưới, thả người bay ra phòng an toàn, hướng phía quả bóng kia chạm vật thể tới gần. Bay gần về sau, Vu Hoành vươn tay nhẹ nhàng đụng vào tại hình cầu này ngoại tầng. Toàn bộ viên cầu hết thể có hắc hắc linh trường phân nửa lớn nhỏ. Nó phiêu phù ở trong hắc ám, có chút hiện ra hồng quang, quanh thân hắc khí quanh quẩn tiêu tán, tựa hồ đang liên tục không ngừng bản thân phân giải. Vu Hoành nhấn ấn cái đồ chơi này phát hiện nó tính chất rất có tính bền dẻo, có điểm giống khi còn bé chơi bóng ra. Suy nghĩ một chút, ngón tay hắn mũi nhọn sáng lên một chút đen trắng thánh lực, hóa thành gai nhọn, nhẹ nhàng hướng hình cầu mặt ngoài đâm một cái. Xuy, gai nhọn dễ như trở bàn tay tiến vào mặt cầu. Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ ý thức lực tin tức phi tốc từ trong cầu tuôn ra, chạy vào Vu Hoành não hải. Thật cao hứng có thể cùng ngươi gặp mặt, kẻ đến sau. Vu Hoành không gian não hải bên trong, một đạo mơ hồ không rõ màu tím lam người mặc áo giáp hình nổi lên, toàn thân long lánh nu hòa tử quang. Hình người trên người áo giáp điêu khắc có mơ hồ phức tạp hoa văn, sau lưng có một đoàn không ngừng thiêu đốt xanh đậm hỏa diễm trôi nổi, hỏa diễm vòng ngoài thì là một vòng vòng tròn màu vàng, đem nó vòng ở trung tâm. Ngươi tốt. Hình người mang theo nặng nghề mũ giáp bộ mặt, hướng phía Vu Hoành có chút một chút. Vô luận ngươi là ai, có thể đi đến nơi này, có thể nhìn thấy đoạn này tin tức, vậy liền mang ý nghĩa ngươi chạy tới sinh linh trật tự cuối cùng. Ta là Kỷ, tinh thần chi vương, quá khứ tương lai, duy nhất mạnh nhất tinh thần. Kỷ. Vu Hoành hơi chấn động một chút, nhớ lại trước đó tại tinh vịnh điện đường nhìn thấy tin tức ghi chép, trong lòng ngừng trọng lên. Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện a? Hắn thử nghiệm truyền ra ý niệm của mình, nhưng không dùng. Kỷ vẫn như cũ nói mình, phản phất thiết lập tốt cố định chương trình. Đi đến nơi này, ngươi nhất định đã mất đi rất nhiều rất nhiều. Bởi vì nơi này là Đai Di Vong, là nhất định sẽ quá khứ đã quên địa phương. Theo đại tịch diệt triệt để thôn vệ cũng hủy diệt hết thảy, vạn vật tại trong lòng ngươi dấu vết lưu lại, cũng sẽ theo bọn hắn hoàn toàn biến mất, mà cùng nhau biến mất. Đây là nhất định sẽ phát sinh, sẽ không theo cố gắng của ngươi mà biến hóa. Hắn dừng một chút. Mặc kệ ngươi là tinh thần, hay là thiên tôn, hay là thủy tổ, đến một bước này ngươi nhất định nắm giữ đối với thời không can thiệp, chắc hẳn ngươi đã nếm thử qua thời gian lịch chuyển. Không dùng, đúng không? Kỳ bình tĩnh nói. Vu Hoành trong lòng có chút căng lên, tiếp tục nghe. Vô luận bất luận cái gì hệ thống, đối với thời không can thiệp, lịch chuyển, cũng phải cần toàn phương vị trước định vị muốn lịch chuyển hạt vật chất. Lịch chuyển can thiệp bản chất, nhưng thật ra là để cho ngươi định vị tất cả vật chất một lần nữa trở lại đã từng trạng thái. Kỳ tiếp tục nói, nhưng trong Đai Di Vong biến mất hết thảy, không cách nào lại hoàn mỹ phục hồi như cũ, đây cũng không phải là năng lực của ngươi vấn đề, mà là bọn hắn tại biến mất một khắc kia trở đi, liền đã triệt để đã mất đi tạo thành bọn hắn một bộ phận hạt nguyên thủy. Chúng ta mỗi người đều cũng không phải là hoàn toàn cá thể đơn độc, quá khứ của chúng ta là cùng ra đời địa phương, ra đời vũ trụ tương liên. Nơi đó có chúng ta ký ức, chúng ta khắc ấn, thân thể của chúng ta linh hồn, đây hết thảy đều là do cắm rễ vũ trụ chỗ bồi dưỡng lớn lên. Khi vũ trụ triệt để tuyệt diệt, liên quan tới bọn hắn hết thảy đều sẽ từ chúng ta thể nội liên quan biến mất. Đây cũng là lãng quên. Chúng ta sẽ theo xuất sinh vũ trụ tịch diệt, mà triệt để quá khứ đã quên, sau đó ký ức xảy ra vấn đề, sau đó linh hồn xuất hiện thiếu hụt, bắt đầu thiếu thốn cơ sở nhất tạo thành yếu tố, cuối cùng. Khi Đai Di Vong bên ngoài hết thể cũng bắt đầu tịch diệt về sau, trí nhớ của chúng ta, trong đó liên quan tới hết thể qua lại đồ vật, đều đem im mắng phân giải biến mất. Ký ức do vô số sự vật tin tức tổ thành, sự vật tin tức biến mất, ký ức cũng liền mang biến mất, không có ký ức, nhận biết cũng hoàn toàn biến mất, hết thể trở lại nhất U Mê Hải Nhi trước đó thời kỳ. Kỳ ngưng lại, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Nhưng ngươi cho rằng đây là kết thúc? Không. Hải Nhi cũng không phải là không có dễ mà đến, tạo thành chúng ta Hải Nhi thời kỳ hết thảy tin tức đều là sinh mệnh tiến hóa dấu vết lưu lại, bọn hắn bản chất đồng dạng là do vạn vật tạo thành. Vạn vật tịch diệt, dấu vết của bọn hắn cũng cùng nhau tịch diệt, thế là Hải Nhi tồn tại cơ sở cũng liền tan rã. Hắn lại lần nữa thở dài. Cho nên, ngươi bây giờ minh bạch Đai Di Vong bản chất rồi hả? Nó không phải tự thân có tai hại, dẫn đến các ngươi bị lãng quên, mà là đến nơi này, ngoại giới tất nhiên triệt để tịch diệt, cho nên ở chỗ này, vị cách không đủ cao hết thảy đều sắp biến mất. Chương 619. Hy vọng 2. Chương 619. Hy vọng 2. Vu Hoành nghe hiểu, hắn hiểu được minh bạch Kỷ lưu lại tin tức chân ý trong bất chi bất giác. Hắn quay đầu lại nhìn về phía hắc hắc linh bên trong, ngồi tại phía trước cửa sổ không nhúc nhích đọc sách thì hiện tại hắn bỗng nhiên minh bạch, vậy căn bản không phải ý thì chỉ là trong lòng của hắn không thôi huyễn tưởng, bởi vì tạo thành ý thì người này hết thảy vật chất cũng tốt, linh hồn cũng tốt, bọn hắn đều đã biến mất tại trong tịch diệt liên đối lấy ý từ lâu hoàn toàn biến mất tại ngoại giới đại tịch diệt bên trong, tại Đai Di Vong bị lãng quên, chỉ là biểu tượng. Nói cách khác, nếu như muốn phục sinh ý triệt để chân chính phục sinh, hắn nhất định phải khống chế ngoại giới đại tịch diệt, từ đại tịch diệt bên trong tìm tới tạo thành y hết thảy vết tích đầu nguồn, tái hiện bọn hắn, sau đó mới có thể tái hiện hoàn chỉnh y không hiểu. Một loại thâm trầm bi ai từ Vu Hoành đáy lòng tuôn ra. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn chỉ phục sinh bọn hắn một bộ phận, nhưng không có đại tịch diệt trước ký ức cùng linh hồn bọn hắn, nhiều nhất sẽ chỉ là một bộ người chết sống lại. Kỳ bình tĩnh tiếp tục kể rõ. Không có lực lượng của ngươi duy trì, bọn hắn sau một khắc liền sẽ triệt để phân giải. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên, giấy lên một đoàn thuần kim sắc hỏa diễm. Ta đã từng lấy vì ta có thể mang theo tộc đàn, né tránh đại tịch diệt, đơn độc sống đến lần tiếp theo đại tịch diệt đằng sau đáng tiếc. Ta sai rồi. Sở dĩ nói với ngươi nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi ta thất bại căn nguyên nhân. Kỳ thật, đến nơi này, liền xem như chúng ta cũng sẽ bởi vì dấu vết tịch diệt mà chậm chậm bắt đầu biến mất. Chỉ là chúng ta vị cách quá cao biến mất xa xa so mặt khác cá thể chậm. Chỉ thế thôi. Nai Di Vong, không phải nơi này để cho ngươi lãng quên, là ngươi nhất định sẽ tại nơi này, chỉ có thể đi đến một bước này, sau đó bắt đầu lãng quên. Cũng không phải là ngươi đã quên bọn hắn, mà là vạn vật quên đi ngươi. Kỳ Thanh Âm lộ ra một tia tuyệt vọng, một tia thống khổ. Như vậy, còn có hy vọng a? Vu Hoành nhịn không được mở miệng hỏi. Đương nhiên, hy vọng một mực tại cái kia, chỉ là ta không có cách nào tiếp tục. Kỳ nhẹ nhàng nâng tay, đem lòng bàn tay ngọn lửa màu vàng quăng lên, để nó bay về phía Vu Hoành. Ta là tinh thần cùng vạn vật liên hệ quá sâu, vạn vật đại tịch diệt, ta cũng chỉ có thể đi đến nơi này. Tiếp xuống lại hướng bên trong là cái gì, ta không biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi ta phát hiện hy vọng ở đâu. Ngọn lửa màu vàng bay đến Vu Hoành trước người, phản phất là một loại chuyển thừa, trong chốc lát, trong hỏa diễm bay ra vô số sợi tơ màu vàng, kết nối đến hắn trên gương mặt. Vô số hình ảnh tràn vào đầu óc hắn. Nguyên chất. Tất cả hình ảnh, hết thảy đều là tập hợp cùng một chỗ liên quan tới nguyên chất bộ phận. Như thế nào vận dụng nguyên chất, như thế nào sáng lập cũng tinh luyện nguyên chất, đại lượng tin tức đều tập trung vào trong này. Muốn tiếp tục đi tới đích, nhất định phải thoát khỏi vạn vật vết tích, có thể thế giới này có ai có thể triệt để thoát khỏi. Hết thảy tất cả đều tựa như trên đại thụ cánh lá, tức tương liên. Không có khả năng không bị lưu lại vạn vật vết tích. Đi đến nơi này, ta mới hiểu được, vạn vật chưa bao giờ có khác biệt. Bọn hắn từ đầu đến cuối cùng đều là một vật, đều sẽ nhất định tuyệt diệt. Kỳ cuối cùng thở dài một tiếng, thân hình từ làm nhạt, trong suốt, biến mất không thấy gì nữa. Vu Hoành trầm mặc hấp thu xong trong ngọn lửa màu vàng đại lượng hình ảnh tin tức. Thẳng đến ánh lửa tiêu tán dập tắt, hắn mới thoát ly không gian náo hải, trước mắt Đai Di Vong bên trong viên cầu đã biến mất. Hắn dừng lại một hồi, quay người một lần nữa trở lại Hắc Linh bên trong. Nhìn xem ngồi tại bên cửa sổ trong lòng của hắn triệt để hiểu Thiên Tôn thời thái can thiệp nguyên lý, đó là căn cứ vào vạn vật kết nối vết tích mà tiến hành can thiệp. Lần theo vạn vật vết tích, nghịch phản thời gian, tái hiện hết thảy. Đây là Thiên Tôn năng lực. Nhưng vạn vật hiện tại đã không có hơn phân nữa. Sắc thực nói, từ đại tịch diệt bắt đầu, bọn hắn tất cả mọi người kỳ thật cũng đã bắt đầu đồng bộ tịch diệt. Tựa như một viên đại thụ, rễ cây bắt đầu trước tối giữa, chỉ là tốc độ quá nhanh, dẫn đến cành lá đến cuối cùng rơi xuống hay là màu xanh biếc. Vậy tại sao ta không có chuyện? Là vị cách, hay là Vu Hoành đột nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên hắn nhẹ nhàng vồ một cái, trong tay trống rỗng nhiều hơn một cái điện thoại màu đen, đây là hắn đi vào thế giới này trước sử dụng điện thoại. Có lẽ là bởi vì ta vốn là cũng không phải là thai nghén từ thế giới này vật. Hắn giật mình minh ngộ, lại lần nữa ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy bên cửa sổ Yiyi ngẩng đầu, hướng hắn hơi lộ ra dáng tươi cười. Sau đó, một trận gió thổi qua, Yiyi từ làm nhạt, biến trong suốt, biến mất tại trên chỗ ngồi, chỉ để lại quyển sách kia nhẹ nhàng rơi xuống ở trên bàn, trang sách theo co giãn tự hành khép lại. Vu Hoành cổ họng rung động, từng bước một đi qua, nhẹ nhàng cầm sách lên, đặt ở trong mũi, nhắm mắt lại, nghe Yiyi lưu lại khí tức. Nếu quả thật như Kỳ nói tới, như vậy ta có lẽ thật là hy vọng duy nhất, là thế giới này duy nhất không lại bởi vì vạn vật tịch diệt mà biến mất cá thể. Hắn mở mắt ra để sách xuống, ngẩng đầu hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình vị cách bên trong một cái năng lực, bức xạ cũng ảnh hưởng cố hóa bên người chung quanh sự vật, để nó cũng xuất hiện cố hóa bản chất. Có lẽ đây mới là chung quanh hắn phòng an toàn còn tại nguyên nhân. Dù sao vạn vật vết tích tịch diệt, không chỉ là sinh mệnh, liền ngay cả sự vật cũng sẽ cùng nhau tịch diệt biến mất. Chờ ta, nếu còn có hy vọng, ta sẽ không buông tha cho. Thiên Hoành ánh mắt càng phát ra trầm ngưng. Vạn vật vết tích tịch diệt, tất nhiên sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến ta, liền ngay cả kỷ cấp bậc kia đều biến mất, cái kia mang ý nghĩa thời gian của ta cũng không nhiều. Lúc đầu coi là có thể tại cái này một mực gần nút xuống dưới, ta quá ngây thơ rồi. Coi như ta không phải thế giới này cánh lá, nhưng liên quan tới thế giới này ký ức cũng nhất định sẽ thụ ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên minh bạch sinh mệnh lãng quên, nó bản chất có lẽ cũng là bởi vì dấu vết tan rã. Khi trong trí nhớ mình sự vật, nó bộ phận vết tích bắt đầu tan rã lúc, liên đối ký ức cũng sẽ đi theo tan rã. Đây cũng không phải là người vì có thể khống chế, mà là tin tức bản thân biến hóa. Vạn vật đều sẽ tự nhiên tan rã, không có cách nào tránh cho, tin tức vết tích cũng là như thế, biện pháp duy nhất chính là phục chế. Nhưng phòng chế cuối cùng không phải vạn vật bản thân, chỉ là một cái bắt chước thể, chỉ là một cái mới sai lệch cá thể. Kỳ đến, để Vu Hoành triệt để minh bạch hết thảy, từ bỏ cuối cùng một tia gặp may. Hắn triệt để minh bạch, chỉ có chân chính tìm tới sinh cơ chi địa, sau đó cam đoan tự thân tuyệt đối sau khi an toàn, lại không ngừng cường hóa tự thân, có lẽ sẽ có một tia hy vọng có thể thay đổi hết thảy. Hắc Linh bay qua kỷ cuối cùng lưu tin chi địa, tiếp tục hướng phía chỗ càng sâu tiến lên. Lần này, không có người làm bạn, không có người giao lưu, chỉ có Vu Hoành một người. Một mình đi thuyền, một mình hướng phía trước. 10 năm sau, trong hư không tối tăm, một viên bất quy tắc hình thiên thạch màu đen, ổn định nhanh dần đều hướng phía không biết Z ra trong thiên thạch bộ, là một cái 3 tầng kết cấu màu đen lầu nhỏ. Tầng một dưới mặt đất phòng điều khiển chính bên trong, hình khuyên phía trước cửa sổ. Một cái khôi ngô cao lớn nam tử tuổi trẻ, chính ôm một thanh guitar, túi đầu nhẹ nhàng đàn hát lấy. Nam tử mặt mũi tràn đầy râu quai nón, ánh mắt thâm thúy, mặc trên người đơn giản màu xám áo thun cùng lam nhạt quần jean, tóc rất dài, rối tung đến trước ngực. Lặng lặng thôn trang, hắn tung bay tuyết. Khói mù dưới bầu trời, có bồ câu đang bay. Vu Hoành nhẹ nhàng hát, đầu ngón tay tại tự chế guitar thượng khinh khêu nhẹ động dây đàn. Thanh tịnh mà sạch sẽ tiếng đàn, cô tịch tại mảnh này không gian nho nhỏ bên trong quanh quần ánh đèn sáng tỏ nhu hòa ngoài cửa sổ đen kịt tan tĩnh. Trận pháp cùng năng nguyên lâu có chút vụ vụ âm thanh, phản phất cũng thành tiếng ca tiếng đàn nhạc đệm. Một khúc hát xong, Vu Hành buông xuống guitar, bên hai phản phất nghe được có nữ hải đang dùng lực vỗ tay thanh âm. Vu, đại ca, hát, thật tốt. Thanh âm kia lấp bắp, rất êm hay, rất đáng yêu. Ý kìa, ngươi tại sao lại cả lâm? Vu Hành bản năng cười nói. Nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn ngừng, tựa hồ có chút kỳ quái tại sao mình lại nói lời này. Bên hai thanh âm liễu lo biến mất. Hắn đứng người lên, nhìn qua phía trước phảng phất vĩnh viễn không có cuối hắc ám. Hắn không biết còn muốn bay bao lâu mới có thể rời đi nơi này, nhưng không quan hệ, hắn sẽ không biến mất, sẽ không bị lãng quên, cho nên hắn có thể tiếp tục chờ xuống dưới. Từ một bên trên mặt bàn cầm lấy một cái tiểu xảo người kim loại ngẫu, hắn cẩn thận tường tận xem xét, trí nhớ nhân ngẫu dáng vẻ, sau đó một lần nữa dùng ngón tay ở tại mặt sau bắt đầu khắc chữ, ý đi là hắn công việc hàng ngày. Bởi vì một ngày trước khắc xuống chữ, ngày thứ hai liền sẽ thần bí biến mất. Nhân ngẫu mặt cũng sẽ lại lần nữa mơ hồ. Những này đều cần hắn lần nữa giữ gìn phục khắc. Phục chế, đây là hắn đối kháng lãng quên phương pháp. Làm xong những này, Vu Hành đi ra phòng điều khiển chính, nhìn về phía trống rỗng bên cửa sổ cái bàn. Nhắm mắt lại, hắn lại lần nữa mở ra. Cái bàn bên cạnh đã nhiều một cái váy trắng đáng yêu tuổi trẻ nữ hải. Trong tay nàng bưng lấy một quyển sách, túi đầu mỉm cười nhìn. Vu Hành cũng đồng dạng lộ ra vẻ mỉm cười, cấp tốc đi làm hai bát nhanh nước đá sủi cảo, cải trắng thịt vụn, đặt lên bàn, cùng nữ hải ngồi đối diện nhau. Hắn lặng lặng ăn bánh sủi cảo, vừa cùng nữ hải nói tự mình tu luyện tình huống, gần nhất đối với năng lực nghiên cứu đào móc tiến triển. Bành đột nhiên toàn bộ hắc linh kịch liệt lắc lư dưới. Vu Hành biến sắc, cấp tốc đứng dậy, vọt tới phòng điều khiển chính, nhìn về phía trước đi. Ngay phía trước ngoài cửa sổ, nguyên bản một mực không có biến hóa vô hạn trong hắc ám, lúc này chậm rãi nổi lên một mảnh vô biên vô tận màu vàng tường ánh sáng. Cái kia tường ánh sáng tựa như chất lỏng hoàng kim, mặt ngoài khuấy động lên nằm, sóng cả mãnh liệt, phảng phất một mảnh dựng đứng biển lớn màu vàng nóng. Nó phát ra kim quang chói mắt, để hắc linh cùng phía sau đi theo ột phi thuyền toàn thân dắt lên một tầng màu vàng. Vu Hành lặng lặng nhìn chăm chú lên mảnh này biển lớn màu vàng nóng một dạng bức tường. Tùy ý hắc linh mang theo hắn, bắt đầu tự hành gia tốc, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Hướng phía biển lớn màu vàng nóng phóng đi. Phúc. Trong chốc lát, Vu Hành hết thảy trước mắt bị nhuộm thành màu vàng. Cái kia hải dương màu vàng nóng không nhìn hắc linh bức tường cùng trận pháp, ầm vang một chút tràn vào vô số nước biển màu vàng, đem toàn bộ trong phòng bao phủ hoàn toàn. Nhưng sau một khắc, Vu Hành chung quanh thân thể nở rộ vầng sáng màu tím, chống lên một quả cầu trạng màn sáng. Màn sáng một lần nữa mở rộng, đem phòng an toàn không gian lại lần nữa trèo chống đi ra toàn bộ phòng an toàn tựa như một đầu màu đen cá, hung hăng xông vào biển lớn màu vàng nóng, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 620. Quá khứ, 1. Chương 620. Quá khứ. Nhìn không thấy bờ màu vàng, lấp kín Vu Hành tất cả tầm mắt. Hắn đứng ở trong hắc linh, lợi dụng tự thân thánh lực, đem toàn bộ phòng an toàn nâng lên, không để cho bị cái này thần bí nước biển màu vàng thôn phệ bao phủ. Hắn không rõ ràng cái này nước biển màu vàng đến cùng có làm được cái gì, nhưng thánh lực cùng thân thể tiếp xúc đi lên, cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Cái này khiến trong lòng của hắn không hiểu dâng lên vẻ mong đợi cùng hy vọng. Chẳng lẽ nói, nơi này chính là khả năng tồn tại? Đột nhiên, trong lòng của hắn suy nghĩ im bặt mà dừng. Hai mắt hướng phía trước xuyên thấu cửa sổ, nhìn xem bên ngoài vô ngần hải dương màu vàng nóng. Hắn một chút giật mình, đứng tại phòng điều khiển chính bên trong, không nhúc nhích, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước ngoài cửa sổ. Tại hắn lúc này ngay phía trước, mảng lớn màu vàng bên trong, chính nổi lơ lửng từng khối màu đen nhánh bất quy tắc phiến đá. Những phiến đá này lít nha lít nhít, số lượng không biết có bao nhiêu, chỉ ít hơn vạn. Bọn chúng phảng phất dung dịch màu vàng bên trong một loại nào đó tạp chất màu đen, chậm rãi phiêu đãng. Xa xa nhìn lại Vu Hành còn chứng kiến những phiến đá này mỗi một khối phía trên đều có khắc chữ viết. Hắn khống chế hắc linh từ từ hướng phía trước đi thuyền, không có giảm tốc độ. Rất nhanh, liền nhẹ nhàng đụng phải khối thứ nhất màu đen đông. Một tiếng vang nhỏ. Hắc linh tường ngoài đụng vào phiến đá, lập tức một cỗ đen trắng thánh lực từ trong tường tuôn ra, tinh chuẩn đem phiến đá bao trùm, lôi kéo đi vào đứng tại phòng điều khiển chính bên trong Vu Hành, vươn tay nhẹ nhàng thu hồi thánh lực, bắt lấy bao ở trong đó phiến đá màu đen. Phiến đá không lớn, chỉ có hơn nửa thước rộng, chỉnh thể giống một góc biến thành vòng tròn hình chữ nhật. Vu Hành nhéo nhéo, phát hiện phiến đá chất liệu phi thường cứng rắn, liền xem như hắn lúc này cũng không cách nào ở phía trên nhẹ nhõm lưu lại vết tích. Nguyên chất a, hắn suy đoán chỉ có nguyên chất mới có thể tại sâu như vậy nguyên thai khu vực hoàn chỉnh tồn tại. Cũng chỉ có nguyên chất mới có thể trong tay hắn không lưu lại mảy may vết tích. Cầm lấy phiến đá, hắn nhìn kỹ một chút chữ ở phía trên dấu vết. Trên phiến đá viết, không phải hắn quen thuộc bất luận một loại nào văn tự. Vu Hành suy tư dưới, trước đối với phiến đá thả ra một cái có thể vồ lấy phở dọ mọn phiên dịch ngữ ngôn thông hiệu pháp thuật, nhưng không phản ứng chút nào. Xem ra nơi này trung quanh đã không tồn tại bất kỳ tin tức gì làm. Hắn lại suy tư dưới, xoay tay lại một chảo, chống rông từ trang tạp vật trong soạn, bay ra một người thông dịch thai nghe, rơi vào trong tay hắn. Khởi động máy, nhắm ngay quét hình, rất nhanh, thai nghe liền từ bảo tồn ngôn ngữ trong kho tìm ra tương tự đối ứng văn tự hệ thống, phát hiện cùng loại ngôn ngữ, thiên tôn vũ trụ tiếng rèm bạ, so sánh phiên dịch bắt đầu. Máy phiên dịch quả nhiên vẫn là càng ra sức, thuần túy dựa vào tin tức của mình số liệu, liền bắt đầu cưỡng ép phiên dịch. Xác định phiên dịch bắt đầu về sau, Vu Hành trong lòng bao nhiêu còn có chút may mắn. Tối thiểu ý vị này bên ngoài mặc dù đại tịch diệt, nhưng còn có một số vật chất không có bị triệt để tịch diệt hòa tan. Nếu không máy phiên dịch nội bộ chứa đựng tin tức đồng dạng cũng là vạn vật dấu vết phục khắc, cũng sẽ xuất hiện biến mất hiện tượng. Hắn thông qua lại quan sát cùng phân tích, suy đoán có thể là sinh cơ sinh mệnh bộ phận sẽ trước bị phân giải tịch diệt, đằng sau mới có thể đến phiên vô sinh vật. Chờ đợi ước chừng nửa phút, phiên dịch thai nghe hoàn thành nội dung chuyển đổi. Một đoạn nhu hòa nữ tính điện tử âm đọc chậm từ trong thai nghe truyền ra. Nguyên thai, không phải vô hạn hủy diệt, còn có sinh cơ chi địa tại, ta tìm được một khối địa phương nơi đó vĩnh viễn không cần lo lắng bị nguyên thai ăn mòn hủy diệt, vĩnh viễn không cần lo lắng đại tịch diệt sẽ tới, nơi đó hết thảy đều là vĩnh viễn tồn tại. Ta đem nơi đó đặt tên là sinh cơ chi địa, bởi vì nơi đó mãi mãi cũng là như vậy sinh cơ bừng bừng. Nơi đó có hoa, có cỏ, có rất nhiều động vật, rất nhiều thực vật, còn có rất nhiều trước đó đại tịch diệt liền ẩn nút đi vào thái cổ tộc đàn. Bọn hắn ở nơi đó phồn diễn sinh sống, đã qua không biết bao nhiêu thời gian. Ta cùng bọn hắn giao lưu, phát hiện bọn hắn xưa nay không biết cái gì đại tịch diệt, cũng không biết cái gì là nguyên hay. Ở nơi đó, hết thảy đều là an toàn, chỉ là duy nhất phiền phức là sau khi tiến vào rất khó đi ra, chúng ta những kẻ ngoại lai này rất khó đi vào. Sinh cơ chi địa phương pháp đi vào, ta đặt ở chỗ càng sâu, xuất nhập cảng biên giới, kẻ đến sau, nếu như ngươi may mắn thấy được cái này thì nhắn lại, có thể thử nghiệm xâm nhập nguyên hay, đi tìm. Ở nơi đó, có lẽ ngươi có thể tìm tới cuối cùng hy vọng sống sót. Không cần từ bỏ, không cần phải sợ, chỉ cần chúng ta còn sống, hết thảy liền còn có hy vọng. Vô Kỵ Thiên Tôn Trần Sư Cát. Thiên Tôn, nơi này thế mà còn có Thiên Tôn dấu vết lưu lại. Vu Hành kinh ngạc, xem ra Tinh Thần Chi Vương cuối cùng vẫn là muốn so Thiên Tôn hơi yếu, Thiên Tôn có thể đi đến nơi này, mà Tinh Thần Chi Vương kỳ lại chỉ có thể đổ vào cản một chỗ phía trước. Thiên Tôn nhắn lại, chỉ là để Vu Hành hơi ngoài ý muốn điểm, rất chính để hắn để ý, hay là trên phiến đá ghi chép liên quan tới sinh cơ chi địa tin tức. Phía trên có chút kỹ càng tin tức, để hắn tâm thần vì đó dùng một cái. Vu Hành lại duỗi ra tay, dùng thánh lực lại lần nữa bắt lấy một khối mới phiến đá. Phiên dịch về sau, hắn phát hiện trên phiến đá nội dung cùng bên trên một khối giống nhau như lúc. Sau đó, hắn liên tục đổi hơn 10 khối, nội dung phía trên tất cả đều là một dạng. Vì cái gì? Vì cái gì Vô Kỵ Thiên Tôn muốn chế tác nhiều như vậy nguyên chất phiến đá ghi chép những tin tức này? Hắn nếu tìm được sinh cơ chi địa, vì cái gì không mang theo Thiên Tôn vũ trụ tông môn của mình tiến vào tránh né? Không đúng. Đông nhiên Vu Hành nhíu mày. Thiên Tôn bỗng nhiên toàn bộ một chút biến mất, có phải hay không cũng là bởi vì cái này Vô Kỵ Thiên Tôn dẫn đường, tiến nhập nơi này, cái này sinh cơ chi địa. Hắn càng nghĩ càng là cảm thấy có này khả năng. Từ khi tất cả mọi người tịch diệt biến mất về sau, hắn ngay từ đầu không gì sánh được khó chịu, không thể không thông qua thánh lực mô phỏng ra ý đến để cho mình không quên mất, dễ chịu một. Hắn có thể đoán được chính mình khẳng định cũng quên đi rất nhiều thứ, nhưng hắn không có cách nào bảo trụ quá nhiều, chỉ có thể một mực phục khắc một cái, đó chính là ý vết tích. Sinh cơ chi địa. Vu Hành thả đi phiến đá mặc cho hắc linh tại vô số phiến đá ở giữa ghé qua. Biển lớn màu vàng nóng không có ngăn cản hắn, ngược lại là phiến đá bởi vì chen trúc, không ngừng ngăn cản phòng an toàn. Vu Hành xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy những phiến đá này bên trên ghi chép, tất cả đều là một dạng nội dung. Hắn tiếp tục điều khiển hắc linh hướng phía trước di động. Không bao lâu, đại lượng phiến đá biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh thuần kim sắc. Thời gian lại lần nữa trôi qua. Từng ngày, một tuần, hắc linh không ngừng tại trong hải dương màu vàng nóng di động mạnh. Đống nhiên toàn bộ thân thuyền hơi chấn động một chút, ngừng lại. Vu Hành cấp tốc từ trong nhập định tu luyện hoàn hồn, đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ, một bộ khổng lồ, cồng kềnh hình người màu trắng thi hải, đang bị hơi mở tinh thể màu đen đông kết lấy, phiêu phủ ở mảnh hải dương màu vàng nóng này bên trong. Vừa mới hắc linh va chạm đến, chính là bộ thi hải này ngoại bộ tinh thể. Vu Hành trong lòng hơi động, thánh lực bao khỏa toàn thân mình, đột nhiên thoáng hiện đến hắc linh bên ngoài, đi vào thi hải trước mặt. Hắn vươn tay nhẹ nhàng đối với thi hải tinh thể đụng vào đi qua. T. Trong chốc lát, toàn bộ thi hải cùng tinh thể im ắng hiện từng vết nứt. Vết dạng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, thẳng đến trải rộng thi hải mỗi một tấc khu vực. Soạt. Rốt cục, thi hải cùng tinh thể cùng một chỗ, triệt để vỡ nát nổ tung. Vu Hành vốn cho rằng sẽ có đại lượng mảnh vỡ nổ bắn ra, làm bị thương phi thuyền, đang chuẩn bị thánh lực bao trùm, bảo vệ thân thuyền. Nhưng, chỗ kia có mảnh vỡ mới nổ tung, không có bay ra bao xa, liền tự nhiên phân giải, biến mất. Cùng lúc đó, từng luồng bảo tồn đã lâu tin tức, lặng yên chạy vào Vu Hành não hải đại lượng hình ảnh, mảnh vỡ ký ức, thanh âm, khí tức, phảng phất một đại đoàn loạn thất bát tao tạp vật, hỗn hợp lại cùng nhau, hung hăng đóng gói xông vào Vu Hành trong não. Vô Kỵ Thiên Tôn, còn có hy vọng sao? Về sau, Vô Kỵ Thiên Tôn các hạ, hết thảy cuối cùng rồi sẽ tịch diệt, ta như vậy, ngươi cũng như vậy. Vô Kỵ, sinh không chỗ vui, chết cũng không sợ, đừng sợ. Phụ thân, từ bỏ đi, đây là chúng ta số mệnh, cũng là vận mệnh điểm cuối cùng. Vô Kỵ, Thiên Tôn, Tôn thượng, phu quân. Từng đạo thanh âm bất đồng, từng cái khác biệt khuôn mặt, một vài bước lâm vào cuối cùng tịch diệt hình ảnh. Vu Hành từ đoàn này lộn xộn trong tin tức, thấy được rất nhiều ngắn gọn đoạn ngắn. Tin tức chủ nhân chính là bộ thi hài kia. Hắn đã quên đi những mảnh vỡ này là ai lưu lại. Hắn chỉ từng lần một phục khắc lấy những tin tức này, những mảnh vỡ này lại sớm đã quên đi chủ nhân của bọn hắn ai. Trong hải dương màu vàng nóng, màu da tuyết trắng Vô Kỵ Thiên Tôn lặng lặng hướng phía trước dậm chân lấy đi tới, thẳng đến đi đến mảnh hải dương màu vàng nóng này trung tâm nhất. Nhất định sẽ có hy vọng. Hắn không ngừng như thế đối với mình thấp giọng nói, mọi người đều sẽ đạt được cứu rỗi, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp cứu trở về mọi người. Hắn phiêu phù ở khu vực trung tâm, trung quanh vẫn như cũng là một mảnh màu vàng. Hắn không ngừng tìm kiếm lấy, quan sát đến, nhưng lại cái gì cũng không tìm được. Nơi này tựa hồ đã đến hết thể cuối cùng, nguyên hai khởi nguyên điểm. Nhưng không biết tìm bao lâu, thẳng đến màu vàng dần dần bắt đầu ăn mòn Vô Kỵ Thiên Tôn toàn thân, để hắn dần dần cảm thấy suy yếu, vô lực, để toàn thân hắn bắt đầu ngưng kết một loại màu đen hơi mở tinh thể. Hắn vẫn như cũ cái gì cũng không tìm được, thử vô số loại phương pháp, lại cái gì cũng vô dụng. Hắn tìm không thấy tiếp tục đi xuống dưới con đường, cũng vô pháp lại hướng về lùi lại. Rốt cục hắn một chút quỳ xuống dưới, bắt đầu lâm vào tuyệt vọng. Vì cái gì? vì sao lại sẽ thành dạng này? Ta là mạnh nhất thiên tôn, là tất cả mọi thứ hy vọng. Không nên. Không nên là như thế này. Thời gian dần trôi qua, trong lòng của hắn suy nghĩ từ từ ngưng kết, cả người cứ như vậy quỳ gối màu vàng bên trong, triệt để bất động. Vu Hoành phảng phất một cái người thứ ba, phiêu phủ ở một bên, lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, quan sát đến hắn, cũng có thể nghe được trong lòng của hắn thanh âm đang lúc hắn cho là Vô Kỵ Thiên Tôn đã triệt để kết thúc, từ bỏ lúc. Giang giác. Vô Kỵ Thiên Tôn ngoài thân tinh thể màu đen chậm rãi vỡ vụn, rơi xuống. Bọn hắn. Mọi người. Vẫn chờ. Ta. Không có khả năng. Từ bỏ. Hắn gian nan chống đỡ lấy thân thể, từ từ lung la lung lay đứng thẳng lên. Hắn tiếp tục tại mảnh này màu vàng trung tâm không ngừng phi hành, xoay quanh, tìm kiếm lấy. Nhưng nơi này cái gì cũng không có. Từng ngày, từng tháng, mỗi năm, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, ý niệm trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng. Vu Hoành có thể nghe được hắn vô số lần thuyết phục chính mình, nhất định có thể tìm tới hy vọng, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp, nhất định có thể tìm tới nguyên thai khởi nguyên, tìm tới có thể tránh thoát hết thảy tai hại địa phương đáng tiếc. Hắn cái gì cũng không tìm được. Trong hải dương màu vàng nóng, Vô Kỵ Thiên Tôn cuối cùng lại một lần nữa ngừng. Hắn vô lực ngồi xuống, tựa hồ muốn hơi nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên, Vu Hoành nhìn thấy hắn tựa như giống như bị chạm điện, đột nhiên đứng người lên, ánh mắt của hắn mở rất lớn, nhìn chăm chú lên trước mặt mình không trung, phảng phất nhìn thấy cái gì biến hóa mới. Tìm được. Ha ha, ta tìm được. Là ở chỗ này, không có tịch diệt địa phương. Ta thấy được. Nơi đó rất an toàn, rất đẹp. Không cần lo lắng ăn uống, không cần lo lắng bị lãng quên, không cần lo lắng tâm hay. Tiến vào người ở đó sẽ không biến mất, sẽ không tử vong. Chỉ cần nguyện ý, tất cả mọi người có thể một mực sống sót. Nơi đó có vô hạn sinh cơ, sẽ không bao giờ xuất hiện hỗn độn. Đó là trật tự thiên đường, là ta từ lúc chào đời tới nay thấy qua đẹp nhất địa phương. Chương 621, quá khứ 2. Chương 621, quá khứ 2. Vô Kỵ Thiên Tôn từng bước một hướng phía trước đi đến. Hắn phảng phất thật nhìn thấy cái gì, sau đó hắn bắt đầu tay không ngưng tụ ra từng khối phiến đá màu đen, cũng ở phía trên điêu khắc ra văn tự, lại để cho nó bay ra ngoài. Từng khối phiến đá không ngừng bay ra, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Vô Kỵ Thiên Tôn thân thể cũng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng gầy, hắn tựa hồ đang dùng thân thể của mình ngưng tụ thành nguyên chất, chế tác phiến đá. Đồng thời còn chế tác một chút hòn đá màu đen trạng đạo tiêu, đem nó thả ra. Cái kia tựa hồ chính là sinh cơ chi thuyền bên trên hòn đá màu đen. Không biết làm ra bao lâu, rốt cục, hắn động tác càng ngày càng chậm, thẳng đến có một khối phiến đá mới ngưng tụ ra, cũng rốt cuộc khắc bất động chữ viết. Hắn rốt cục triệt để cứng ngắc, bất động. Hơi mở tinh thể màu đen lại một lần nữa tại bên ngoài thân hắn ngưng tụ bao trùm. Lần này, không còn bất kỳ biến hóa nào, tinh thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, thẳng đến triệt để đem hắn bao khỏa trong đó. Vũ Hoành nhìn xem hắn, nhìn thấy thẳng đến cuối cùng, khóe miệng của hắn đều là mang nụ cười, trong mắt đều là mang theo hy vọng. Mặc dù hắn thấy không rõ đối phương tướng mạo, thân hình, không nhìn thấy bất luận cái gì càng tưởng tận chi tiết, nhưng hắn đã hiểu, Vô Kỵ Thiên Tôn làm ra nhiều như vậy phiến đá nguyên nhân. Mở mắt ra, Vu Hoành lại lần nữa nhìn xem trước mặt một mảnh vắng vẻ màu vàng. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, căn bản cũng không có cái gì sinh cơ chi địa. Hắn lặng lặng ngồi xổm người xuống đưa tay chộp một cái, đột nhiên từ trong hư không cầm ra một khối tựa hồ là ban đầu Vô Kỵ Thiên Tôn còn không có khắc xong chữ viết phiến đá màu đen. Trên phiến đá lưu lại vết tích, tất cả đều là từng hàng tái diễn văn tự. Sinh cơ không có, nhưng hy vọng, không thể buông tha. Từ bỏ, liền chẳng còn gì nữa. Không thể buông tha. Không có khả năng. Không có khả năng. Không. Vung xuống phiến đá, Vu Hoành vẫn ngắm nhìn xung quanh. Hắn bỗng nhiên không biết mình nên làm cái gì, có thể làm cái gì. Mang theo phiến đá, hắn trở lại Hắc Linh bên trong. Nhắm mắt, trước mắt hắn hết thảy bỗng nhiên lấp lóe, hoán đổi thành đen kịt một màu hư vô. Dưới chân là đại biểu sinh cơ chi thuyền độc mục, tại nguyên chỗ ngừng, không động đậy được nữa. Thuyền độc mục bên trong một khối màu đen hơi mờ hòn đá, lặng lặng nằm ở bên trong cùng Vô Kỵ Thiên Tôn trước đó trong tấm hình chế tạo ra đạo tiêu giống nhau như lúc. Vu Hoành nhìn chăm chú lên khối kia đạo tiêu, vươn tay, nhẹ nhàng đem nó nắm, lấy ra. Cái gọi là sinh cơ chi địa, nguyên lai hết thể cũng chỉ là hoang luôn. Hoang luôn. Hắc Linh cứ như vậy đứng tại nơi này, bất động. Nó đã mất đi tiếp tục đi tới khu động lực, nơi này chính là Vô Kỵ Thiên Tôn xác định cuối cùng điểm. Nhưng nơi này không có sinh cơ chi địa, nơi này cái gì cũng không có. Vu Hoành ở chỗ này dừng lại bất động. Hắn không biết muốn đi đâu, cũng không biết nên làm cái gì, chỉ là cứ như vậy chờ đợi ở đây. Hắn thử nghiệm nhảy vọt vĩ độ, nhưng nơi này vô luận như thế nào nhảy vọt, đều như trước vẫn là một mảnh trống trải. Cái gì cũng không có, đây cũng là vạn vật điểm cuối cùng, nhưng lại chỉ cấp hắn một loại không hiểu mất mát. Hắn hiện tại duy nhất chờ mong chính là hắc ấn cường hóa, một mực cường hóa xuống dưới, thẳng đến nắm giữ có thể vãn hồi xoay, đây là nguyện vọng của hắn, cũng là hắn mục tiêu. Thời gian không ngừng trôi qua, ngoại nhãn bên trên đếm ngược không ngừng giảm bớt, rút ngắn. Rốt cục, cường hóa thời gian bất chi bất giác đến kết thúc thời gian. Hắc Linh trên nóc nhà, Vu Hoành ôm guitar, trên thân bao trùm một tầng thật mỏng tử quang, lặng lặng nhìn qua bên ngoài sáng lạn màu vàng. Hắn hiện tại thánh lực đã lấp kín toàn thân, cuối cùng là chân chính có thể hoàn toàn sử dụng thiên tôn vị cách tất cả năng lực. Cứ việc bởi vì đối với năng lực lý giải còn kém rất xa, cho nên thực tế thực lực tất nhiên kém xa chân chính thiên tôn, nhưng cũng đã triệt để siêu việt kim tiên. Vu Hoành kỳ thật tại sau cùng một đoạn đường đi lúc, đã có chút hoài nghi sinh cơ chi địa là có tồn tại hay không, Vô Kỵ Thiên Tôn vết tích tin tức, chỉ là để hắn khẳng định trong lòng suy đoán. Cho nên, biểu hiện của hắn ngược lại không có như trước đó đai gì vòng kịch liệt như vậy. Hắn chỉ là thất vọng, thất lạc, đằng sau liền tiếp nhận hết thảy. Nơi này không có gì nguy hiểm, trừ một mảnh màu vàng bên ngoài, còn lại cái gì cũng không có, nếu như không có đại tịch diện, có lẽ một mực tại nơi này đợi, cũng không có gì không tốt. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Đáng tiếc, quay đầu lại, Hắn trong tầm mắt đã mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh đen trắng sợi tơ bệnh mà thành bức tường vô biên vô hạn, chính hướng phía nơi này nhanh chóng tiến lên mà tới, đó là phong thai đại tịch diệt. Coi như nơi này là nguyên thai hạch tâm, bọn chúng cũng vẫn như cũ tới gần, đến điều này cũng làm cho Vu Hành minh bạch, vô luận trốn ở địa phương nào đều khó có khả năng tránh đi tịch diệt kết cục. Tính toán đen trắng tường gió tiếp cận thời gian, hắn thu tầm mắt lại, móc xuất ngoại mắt nhìn một chút phía trên đến ngược, một phút, một giây sau suy một chút, ngoại nhãn triệt để mơ hồ biến mất một cái trước mắt, lại xuất hiện lúc toàn bộ ngoại nhãn không còn là ánh mắt hình dạng, mà là biến thành một đoàn khói đen ngưng tụ vật. Một đạo vô hình tin tức chạy vào đầu óc hắn. Ngoại nhãn, lại tên khởi nguyên chi nhãn, do thời chi nhãn tiến hóa mà thành. Nhưng nhìn rõ ràng hết thảy sự vật ban sơ khởi nguyên hình thái. Bởi vì ngươi thu hoạch được khởi nguyên chi nhãn, thu hoạch được thiên phú, thời không thao túng. Thời không thao túng, ngươi có thể thông qua tiêu hao lực lượng, đối với mục tiêu vật chất hoặc năng lượng tiến hành trên phạm vi lớn thời gian đảo lưu cùng tiến lên. Nhắc nhở, thời gian tiền tiến thời, chỉ lấy trước mắt nhân quả liên hệ làm cơ sở tiến hành tiến lên. Xuất hiện chi kết quả chỉ là vô số tương lai khả năng bên trong một loại, cũng không phải là duy nhất. Bởi vì ngươi thu hoạch được khởi nguyên chi nhãn, ngươi thu hoạch được thiên phú, khởi nguyên chi khu. Khởi nguyên chi khu, thân thể của ngươi đem dần dần chuyển hóa làm khởi nguyên nguyên tố tạo thành, thánh vị phía dưới miễn dịch hết thảy tổn thương, thánh vị tổn thương suy yếu 50. Bởi vì ngươi thu hoạch được khởi nguyên chi nhãn, ngươi thu hoạch được nguyên thủy vị cách. Nguyên thủy vị cách, thiên tôn cùng vạn vật hòa làm một thể, có thể giơ tay nhấc chân phát động vạn vật bên trong địa vị cao nhất lực lượng công phạt địch nhân, mà thiên tôn phía trên thì làm tại vạn vật mới sinh mà chưa sinh thời, hết thảy liên quan còn chưa sinh ra, nguyên tố cùng nguyên tố ở giữa còn không cá thể có khác lúc. Lúc này nghiên cứu không nhận thiên tôn xuất thủ số lần hạn chế. Tin tức truyền lại hoàn tất, Vu Hành nhíu nhíu mày, hắn không có phát hiện bất luận cái gì nguyên thủy vị cách năng lực nói rõ. Nó có cái gì năng lực, chẳng lẽ lại chính là trừ đi thiên tôn 9 lần xuất thủ liền không có. Thả đi Rita, Vu Hành thân hình lấp lóe, trở lại Hắc Linh, đi đến phòng điều khiển chính, ánh mắt lướt qua bày ra tại mặt bên trên tường trong hốc tối một loạt người kim loại ngẫu, đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người, ánh mắt tại cái kia từng cái nhân ngẫu trên thân một lần nữa nhìn chăm chú. Khâu Thiền, Toàn Hạc, Phong Tuyết Tử sư bá, Phù Bạch tiền bối. Còn có, Ilya. Mỗi người ngẫu khuôn mặt đều sinh động như thật, trên thân khác biệt bộ vị đều khắc lấy đối ứng danh tự. Không có bất kỳ cái gì lãng quên, không có bất kỳ cái gì mơ hồ. Hết thảy mọi người, hắn đều nhớ ra rồi. Vũ Hành một chút dừng lại, kinh ngạc nhìn các nhân ngẫu đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Vươn tay, hắn nhẹ nhàng đem các nhân ngẫu một lần nữa bày ra trình tề, dùng một chút thánh lực bảo trì bảo vệ được. Quay đầu, hắn lại lần nữa đi đến phòng điều khiển chính phía trước cửa sổ. Ta liền biết, Hắc Ấn sẽ không để cho ta thất vọng. Nếu không có sinh cơ chi địa, cái kia, ta liền chính mình tạo một cái đi ra. Hắn sát mặt kiên định, nhắm mắt lại, trong đầu phi tốc nhớ lại từ ban sơ đến bây giờ, tất cả hết thảy tất cả ký ức. Không có mơ hồ, không có lãng quên, hết thảy tất cả đều trở về. Cái này khởi nguyên chi nhãn bị cách cưỡng ép miễn dịch vạn vật tịch diệt mang tới lãng quên, dùng phương thức của mình, phục khắc ra đối ứng vết tích, lưu tại tự thân chúng quanh. Vu Hành rất rõ ràng đây chỉ là phục khắc, mà không phải trở lại như cũ, trở lại như cũ bản chất nhất định phải là trở lại như cũ bị tịch diệt sự vật bản thân. Mà bây giờ đại tịch diệt vẫn còn, cho nên chỉ có thể là phục khắc. Chỉ là bởi vì vị cách quá cao, mà miễn dịch bị lãng quên ảnh hưởng. Một lần nữa gỡ xuống ngoại nhãn, Vu Hành lại lần nữa tăng lên một tia sợi tóc, lại một lần nữa mở ra cường hóa. Cường hóa ngoại nhãn, phương hướng, toàn phương vị cực hạn cường hóa. Hắc tuyến từ hắc cấn bên trong chạy ra, như thiểm điện chạy vào ngoại nhãn, đếm ngược nổi lên, 67 năm ngày 4 tháng 11 ngày 9 giờ 56 phút. Xác định hắc cấn hỏi thăm về sau, Vu Hành một lần nữa đem nó nhét vào hốc mắt, chớp động mấy lần đột nhiên hắn sắc mặt khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị quy hoạch kiến tạo sinh cơ chi địa, lúc này lại ngoài ý muốn từ khởi nguyên chi nhãn ngay phía trước trong tầm mắt, nhìn thấy cái gì? Phía trước là hắc linh hình khuyên cửa sổ. Ngoài cửa sổ một mảnh màu vàng bên trong, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy một đoàn trong suốt hơi trắng vòng xoáy, chính chậm chạp cổng kềnh vận kim đồng hồ xoay tròn lấy. Vu Hành trừng mắt nhìn, xác định chính mình không nhìn lầm. Nơi đó thật sự có một đoàn khổng lồ hơi trắng vòng xoáy, ngay tại trong hải dương màu vàng nóng chậm chạp chuyển động. Vòng xoáy này không sai biệt lắm là hắc linh mấy chục lần lớn nhỏ, chỉnh thể một hồi biến thành hình tròn, một hồi biến thành hình bầu dục, thậm chí có đôi khi sẽ còn biến thành hình tam giác, hình vuông. Nó mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa lấy. Chẳng lẽ lại, nơi này cũng không phải là nguyên thai cuối cùng, chân chính cuối cùng, có khác chỗ hắn? Đột nhiên một cái ý nghĩ tại Vu Hành trong đầu hiện lên, ý tưởng này vừa mới hiện lên, liền để hắn toàn thân như giật điện khẽ run lên. Nếu thật là như vậy, có lẽ còn có hy vọng. Không chần chờ, hắn đứng tại phòng điều khiển chính, trên thân tiêu tán ra vầng sáng màu tím, thuộc về khởi nguyên vị cách thánh lực, cấp tốc bao trùm toàn bộ hắc linh cùng phía sau ột phi thuyền. Sau đó, cả hai cùng một chỗ, hướng phía cái kia trong suốt hơi trắng vòng xoáy trực tiếp phóng đi. Có thể dạng này bắn gọn, chỉ là từ vòng xoáy kia trung tâm xuyên qua, phản phất chỉ là xuyên qua một cái hư ảnh. Vu Hành dừng lại hắc linh, suy tư dưới. Chẳng lẽ lại đây cũng không phải là hiện tại tồn tại vòng xoáy, mà là đã từng tồn tại qua, hoặc là tương lai sẽ xuất hiện tồn tại xuất nhập cảng. Hắn cảm giác đến ý thức của mình ở bên ngoài mắt cường hóa thành quả về sau, đang nhưng sẽ xuất phát ra một chút đặc biệt bản năng cảm ứng. Tựa như giờ này khắc này, trước kia hắn liền tuyệt đối sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy suy nghĩ. Nhưng bây giờ, hắn lại cho là đây là đương nhiên. Dừng lại, Vu Hành chậm rãi nâng tay phải lên, nhắm ngay vòng xoáy kia. Thời không thao túng. Ông. Một đạo trong suốt màu vàng nhạt trùng sáng từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, xuyên qua cửa sổ, rơi vào mảnh kia trung tâm vòng xoáy. T. Vòng xoáy thời gian bắt đầu phi tốc lùi lại. Theo thánh lực tiêu hao, thời không thao túng năng lực cũng bắt đầu không ngừng phản hồi cho Vu Hành cụ thể lùi lại thời gian niên hạn. Một phút đồng hồ sau, vòng xoáy chỗ khu vực lùi lại thời gian 10 năm. Sau 5 phút, mảnh khu vực này lùi lại trên 100 năm. Sau 10 phút, lùi lại 600 năm. Lùi lại thời gian càng lúc càng nhanh, phản phất bắt đầu tăng tốc độ. Mà vòng xoáy trong suốt độ cũng bắt đầu dần dần giảm bớt, ngưng thực. Theo vô hình thánh lực tiêu hao hết khoảng 1/3. Vòng xoáy khu vực thời gian lùi lại cho tới bây giờ 7.6195. Rốt cục, một tiếng vang nhỏ sau, cái kia hơi trắng vòng xoáy triệt để ngưng kết tái hiện, lơ lửng tại mảnh hải dương màu vàng nóng này trung tâm. Vu Hành nhẹ nhàng thở ra, cảm thụ dưới xoáy cơn xoáy chung quanh tự thân thánh lực duy trì cường độ. Xác định không có sụp đổ dấu hiệu, lúc này mới quan sát tỉ mỉ vòng xoáy bản thân. Một cái 7.6005 trước mở ra vòng xoáy. Đáng tiếc, Vô Kỵ Thiên Tôn không có xem thấu quá khứ tương lai con mắt, cho nên coi như hắn cũng có thể thao tác thời gian, nhưng lại không biết như thế nào định vị. Không có chút gì do dự, Vu Hành thúc đẩy Hắc Linh một đầu hướng phía vòng xoáy chạy tới. Chương 622. Tịch diệt, 1. Chương 622, tịch diệt. Lộc cộc. Lộc cộc. Phản phất tiếng nước hỗn tạp vang ở bên người Vu Hành quanh quẩn. Hắn lặng lặng đứng ở trong Hắc Linh, xuyên thấu qua hình khuyên cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài một mảnh sáng trắng. Khi tiến vào trung tâm vòng xoáy trong nháy mắt, trước đó màu vàng liền biến mất, thay vào đó là tựa như sương mù đồng dạng thuần túy sáng trắng. Cái kia sáng trắng bên trong lần ẩn có nhỏ xíu sáng ngời, chiếu sáng hết thảy. Hắn có thể cảm giác được, thuyền còn tại hướng phía trước đi thuyền, nhưng mình lại không cảm giác được đi thuyền tốc độ cùng chuyển vị biến hóa. Nơi này mới hẳn là chân chính hạch tâm, Vô Kỵ Thiên Tôn không có nói sai, hắn xác thực thấy được. Vu Hành sắc mặt bình tĩnh, trong lòng bảo trì độ cao cảnh giác. Trước đó hải dương màu vàng nóng bên trong coi như an toàn, nhưng hắn không có quên đai gì vong gặp phải khủng bố nguy hiểm. So với nguyên thai trước đó những cái kia quái dị tai hại, khu vực trung tâm nhất phiền phức muốn càng thêm không thể dự đoán. Thời gian một chút xíu trôi qua, bên ngoài cái gì cũng không có, không có biến hóa màu trắng, phảng phất vĩnh viễn cố hóa tại ngoài cửa sổ đồng dạng. Vu Hành dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng cảm thụ được tự thân mới vị cách năng lực, chỉ đem lực chú ý phân ra một tia ở bên ngoài. Từng ngày, từng tháng, mỗi năm, thời gian liên tục không ngừng trôi qua, ngoại giới vẫn như cũ một mảnh sáng trắng, tựa hồ biến hóa gì cũng không có. Nhưng Vu Hành lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Cái này mặt ngoài bình tĩnh, sau lưng ẩn tàng, tựa hồ để trong lòng của hắn có loại không hiểu bất an. Xếp bằng ngồi dưới đất, hắn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, vẫn không có bất luận phát hiện gì. Thế là liền nhắm mắt, lại lần nữa mở ra. Nhất thời hắn đã tiến nhập nhảy vọt mặt khác vĩ độ quan sát trạng thái. Hắc Hắc Linh bên trong phòng điều khiển chính, một đạo hình bầu dục màu đỏ quan môn lơ lửng tại Vu Hành phía bên phải, trong đó vô số lưu quang màu đỏ xen lẫn xoay tròn. Vu Hành đứng dậy, đi đến quan môn trước mặt, không có đi vào, mà chỉ là đưa tay nhẹ nhàng đụng vào, cảm thụ nó nội bộ biến hóa. Co vào đây là hắn cảm nhận được duy nhất tin tức. Quan môn phía sau hết thảy đều tại co vào. Suy tư dưới, hắn thu tay lại, đống nhiên một bước hướng phía trước bước vào. Phốc phốc. Trong quan môn bộ vẫn như cũng là Hắc Hắc Linh nội bộ một dạng cảnh vật, hết thảy không có bất kỳ biến hóa nào, phản phất hắn căn bản không có tiến vào quan môn, không có vượt qua duy. Nhưng Vu Hành phát hiện vấn đề. Đến ngược. Đình chỉ. Hắn nhẹ nhàng che mắt phải, vẫn ngắm nhìn xung quanh, thông qua ngoại nhãn bên trên đếm ngược biến hóa, hắn đã phát hiện không thích hợp đếm ngược khi tiến vào nơi này sau trước tiên, liền đình chỉ hết thảy động tĩnh. Thời gian cũng cắm ở tiến vào nơi này trước một khắc này. Vu Hành chậm rãi ở trong phòng hành động, cẩn thận quan sát, hắn lại lần nữa phát hiện vấn đề mới. Không chỉ là đếm ngược không đi, thậm chí liền trận pháp lưu động cũng đình chỉ. Hết thảy phảng phất trạng thái cố định đứng im bức tranh. Vu Hành cầm lấy một cái chén nước, trắng đoán sơn trắng chén nước kim loại, một bên còn mang theo nửa vòng tròn lỗ hai nắm tay. Mặt bên vẽ lấy một cái đáng yêu con lợn nhỏ màu hồng. Chỉ là cái này đáng yêu chén nước, trong mắt hắn, tựa hồ mang theo rất nhiều tầng ảnh. Phản phất có vô số cái chén nước chồng chất lên nhau, quang ảnh trùng điệp có loại để cho người ta hoa mắt ảo giác để ly xuống, Vu Hành lại lần nữa nhìn kỹ hướng còn lại vật thể, phát hiện đều là giống nhau, tất cả vật thể đều mang vô số trọng chồng hư ảnh. Trong lúc nhất thời hắn cũng quan sát không ra cái gì khác biệt, chỉ có thể lại rời khỏi quan môn, trở lại bình thường hiện thực nghỉ ngơi. Như vậy, liên tục 5 ngày, hắn đều không ngừng ra vào cái này điệp ra hư ảnh hoàn cảnh. Mơ hồ, hắn tựa hồ phát hiện vấn đề. Nơi này thời gian triệt để đình chỉ. Không, không chỉ là đình chỉ, càng giống là biến mất. Vu Hành sắc mặt nghiêm trọng. Hắn ngay từ đầu cũng không có phát hiện vấn đề, nhưng đếm ngược mỗi lần ra vào lúc biến hóa, để hắn dần dần phát hiện mánh khỏe. Vật thể không có thời gian, lại biến thành cái dạng gì? Vu Hành trước kia cũng huyễn tưởng qua, nhưng giờ này khắc này, hắn đứng ở trong Hắc Linh, ngay tại tiến vào sau quang môn bên trong vùng không gian này. Hắn đưa tay cầm lấy trước đó tra xét màu trắng chén nước kim loại, nhẹ nhàng kéo một phát. Hai tay riêng phần mình nắm chén nước hai bên, kéo ra. Bá. Nhất thời, chén nước đã nứt ra, bị một chút kéo thành một đầu cùng loại đàn phong cầm một dạng kết cấu. Màu trắng chén nước một chút biến thành do vô số cái chén nước trùng điệp dính cùng một chỗ hình dài mảnh, khăn lông trắng. Vu Hành buông tay ra, đem nó để dưới đất, sau đó, tùy ý từ đầu này cái chén tạo thành khăn lông trắng bên trong, rút ra một cái chén nước. Cầm trong tay chén nước gần ẩn hiện cũ, so với ban sơ cái kia muốn cổ xưa rất nhiều. Hắn đem nó buông ra, trong tay chén nước lập tức tự hành bay trở về chỗ cũ, dung hợp tiến khăn lông trắng bên trong. Vu Hành lại đưa tay, từ khăn lông trắng cuối cùng nhất, rút ra sau cùng chén nước kia. Vào tay cái này chén nước toàn thân ố vàng, sơn trắng rơi xuống đại bộ phận, lộ ra bên trong màu vàng nâu khối khối với gì. Toàn bộ cái chén đã lúc nào cũng có thể hư mất, không còn bất luận cái gì chữa trị khả năng. Chén nước quá khứ, cùng tương lai a. Vu Hành nhận ẩn có chút minh bạch. Hắn nhìn xem phía trước nhất khăn lông trắng một chỗ khác chén nước kia, trắng đoan mới tinh, không có chút nào sử dụng vết tích. Cái kia không hề nghi ngờ, đại biểu cho chén nước ban đầu mới sinh trạng thái. Vung xuống chén nước, hắn lại đi xem nhìn những vật khác. Sách vở, radio, gối đầu, bút, máy tính, hết thảy tất cả đều có thể cùng chén nước một dạng, bị hai bên kéo ra, biến thành từng đầu thật dài khăn mặt. Khăn mặt do vật thể ban sơ, cùng cuối cùng tạo thành đầu cùng đuôi. Một mặt đại biểu sinh, một mặt đại biểu chết. Vật thể một đời đều ở nơi này như xem vân tay, vô cùng rõ ràng. Phát hiện sự biến hóa này về sau, Vu Hành ngay từ đầu còn rất mới lạ, các loại quan sát vật thể biến hóa, nhưng theo hiện thực thời gian chuyển rời, hắn dần dần bắt đầu cảm nhận được không thích hợp. Hắn thân là thiên tôn phía trên vị cách, khởi nguyên chi khu, vốn nên là vô hạn tinh lực, không cần nghỉ ngơi, tùy thời có thể lấy từ không sinh có, vì chính mình bổ sung tinh thần. Nhưng tại mảnh xương trắng này bên trong, hắn thế mà thời gian dần trôi qua bắt đầu cảm giác bị mệt mỏi. Ngay từ đầu thì hơi mệt chút, sau đó theo hơn một năm thời gian tiếp tục, loại này hơi mệt dần dần biến thành tương đương mệt mỏi, đồng thời bắt đầu nương theo xuất hiện nhỏ xíu bối rối. Bối rối vừa xuất hiện, liền bắt đầu càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Không thích hợp. Hắc hắc linh bên trong, Vu Hành lặng lặng xếp bằng ngồi dưới đất, thể nội liên tục không ngừng ngưng tụ ra bổ sung tinh thần thần thức. Hắn chỉ cần tưởng tượng, liền có thể tự do ngưng tụ ra bất kỳ vật gì, đây chính là thiên tôn năng lực, hư không tạo vật, trên thực tế thiên tôn còn cần hạt nguyên thủy mới có thể tạo vật, nhưng hắn lúc này khởi nguyên chi khu, cũng đã ngay cả hạt nguyên thủy cũng không cần, trực tiếp suy nghĩ trong lòng, liền có thể ngưng tụ cần đồ vật. Không có bất kỳ cái gì dị tượng, hết thảy tựa như là đương nhiên đồng dạng, tự nhiên mà vậy trống rỗng xuất hiện, sinh sôi. Nhưng chính là như vậy, cơn buồn ngủ kia vẫn như cũ còn tại phi tốc làm sâu sắc, để Vu Hành cần tốn hao đối kháng tinh thần cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, hắn ý thức rốt cục bắt đầu mơ hồ. Khoanh chân ngồi ở trong phòng, vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, hắn đem tất cả ý thức sau cùng tụ tập đến hắc ấn đếm ngược bên trên. Lúc này, chỉ có hắc ấn đếm ngược tại trong hiện thực sẽ còn không ngừng trôi qua biến động. Rốt cục, Vu Hành dần dần trong phòng ngủ thiếp đi. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, mặt hướng hình khuyên cửa sổ, hai mắt nhắm lại, phảng phất tại trông về phía xa ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nhưng hắn ý thức cũng đã triệt để lâm vào ngủ say. Mỗi năm đi qua, hắc ấn đếm ngược từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi giảm bớt số lượng. Vu Hành thân thể cũng bắt đầu hiện hiện từng tầng có chút mơ hồ bóng chồng. Không chỉ là hắn, trong hiện thực còn lại sự vật cũng đều mở dạng, bắt đầu xuất hiện sự vật trùng điệp hư ảnh đỏ mắt. Hơn 10 năm đi qua, hắc hắc linh vẫn như cũ hướng phía trước quán tính đi tới, nhưng lại sớm đã không có động lực, bởi vì liền ngay cả năng nguyên lô bên trong nguồn năng lượng hạt cũng đều bắt đầu ngủ say. Ngay tại hắc hắc linh tốc độ càng ngày càng chậm, phản phất bị trở ngại gì, bắt đầu giảm tốc độ, dần dần hướng tới đứng im lúc. Rốt cục, suy, Vu Hành trên mu bàn tay hắc ấn đột nhiên hiện lên một tia hắc quang liên đối lấy Vu Hành cả người cũng đều hiện lên một vòng hắc quang. Sau một khắc, ngoại nhãn mặt ngoài màu đỏ đến ngược, vào lúc này cũng tự động nhẹ chuyển biến mất. Ngoại nhãn lấp lóe xuống, mơ hồ biến mất trong nháy mắt, ngay sau đó một giây sau, trong đó cấp tốc truyền lại ra một cỗ rõ ràng tin tức. Ngoại nhãn, lại tên thủy trung chi đồng, do khởi nguyên chi nhãn tiến hóa mà tới. Nhưng nhìn đến vạn vật khởi nguyên cùng chung mạng, bởi vì ngươi thu hoạch được thủy trung chi đồng, tự động thu hoạch được nguyên vật chi khu. Nguyên vật chi khu, ngươi là hết thể chiếu ảnh chết xạ mở đầu, từ đầu đến cuối duy nhất, vĩnh hằng bất diệt. Khởi nguyên cấp phía dưới tổn thương miễn dịch, khởi nguyên cấp tổn thương suy yếu 72%, chỉ có nguyên vật cấp tổn thương có thể chạm đến thân thể ngươi, tổn thương suy yếu 50%. Bởi vì ngươi thu hoạch được thủy trung chi đồng, tự động thu hoạch được nguyên vật vị cách. Nguyên vật vị cách, vạn vật là nguyên vật chiếu ảnh cùng chiết xạ, ngươi đem có thể nhẹ nhõm xem thấu nguyên vật trở xuống hết thể vĩ độ bản chất, cũng đối với nó tiến hành yếu ớt ảnh hưởng cùng thao tác, có thể tự do ngưng tụ có thể tồn ở bất luận cái gì vĩ độ bên trong nguyên vật cấp phía dưới sự vật. Bởi vì ngươi thu hoạch được thủy trung chi đồng, ngươi thời không thao túng tiến hóa làm thời không bản năng. Thời không bản năng, đối với thời không thao tác tiêu hao giảm bất là nguyên bản 1/3. Hắc ấn cường hóa kết thúc, kéo theo lấy ngủ thiếp đi Vu Hành từ từ mở ra hai mắt. Thân thể của hắn run rẩy, mới vừa vặn tỉnh lại, liền cảm giác toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài bắt đầu hiện hiện kịch liệt đau đớn. Suy, một đạo tròng trắng mắt đen kỳ tám kim con ngươi, đột nhiên tại hắn trên trán vỡ ra đạo này con ngươi xuất hiện, phảng phất mở ra một cái tín hiệu. Ngay sau đó, suy 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 ba. Trong chốc lát, lít nha lít nhít, Vu Hành toàn thân cao thấp liên đối lấy hai tay cánh tay ngón tay đều toàn bộ vỡ ra từng đạo lớn nhỏ không đều màu lót đen ám kim con ngươi. Ngắn ngủi nửa phút, liền có thành tựu trên vạn màu lót đen ám kim con ngươi xuất hiện ở toàn thân hắn các nơi. Thẳng đến hơn nửa canh giờ, loại đau đớn này mới dần dần biến mất. Mà Vu Hành lúc này đã triệt để biến thành một cái toàn thân mọc đầy vô số con mắt quỷ dị hình người. Xa hơn một chút nhìn, hắn tựa như dùng vô số màu lót đen ám kim con ngươi đắp lên quái nhân. Hô, Vu Hành thở ra thật dài khẩu khí, đứng người lên. Hắn hé miệng, đưa tay sờ sờ trong miệng, liền ngay cả trong miệng vết tưởng đều khắp nơi mọc đầy thật nhỏ như mụn nước giống như mắt nhỏ. Dạng này bộ dáng quá xấu. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức bên ngoài thân tự động hiện ra một tầng mới làn da, đem hiện tại thân thể bao trùm ở, hết thảy lại khôi phục trước đó bề ngoài. Trừ hắn lúc này hai mắt đồng tử biến thành màu lót đen màu ám kim. Còn lại hết thảy đều phảng phất không có thay đổi gì. Tạm thời trước không cường hóa ngoại nhãn, hiện tại trước tiên cần phải xác định nơi này đến cùng là địa phương nào. Có thể hay không xác định cố định xuống, tránh đi đại tịch diệt, thành lập sinh cơ chi địa. Chương 623. Tịch diệt 2. Chương 623. Tịch diệt 2. Vu Hành rất rõ ràng, nếu như không phải hắc ấn cường hóa vị cách lại tăng lên nữa, lúc trước hắn có lẽ liền vĩnh viễn ở chỗ này rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không còn cách nào rời đi. Mà nơi này, tầng này, cũng bởi vậy bị hắn mệnh danh là đai vĩnh miên, đây là so đai gì vòng càng sâu địa phương. Đứng người lên, Vu Hành quay đầu hướng đến đơn thuốc hướng nhìn lại. Hắn vỏ ngoài che lấp lại vô số ám kim con ngươi, có chút co vào. Lập tức thấy được hậu phương đã ăn mòn xong đai gì vòng các loại tịch diệt thiên hai, phong hai, hàn hai, hắc hai các loại, tất cả nguyên hai, tại đai gì vòng bắt đầu hỗn tạp một thể, lúc này chính biến thành một loại màu sắc rực rỡ, tựa như ít sắc khối một dạng thần bí thể lưu. Loại này thể lưu đã đem vô kỵ thiên tôn chế tác nguyên chất phiến đá bao phủ hoàn toàn, ăn mòn, vỡ nát, hóa thành đồng dạng màu sắc rực rỡ ít sắc khối thể lưu. Đơn giản tựa như là nguyên thai bản hạt nguyên thủy. Vu Hoành hít sâu một hơi, thu tầm mắt lại. Quay đầu, hắn nhìn về phía trước, nhìn về phía còn lại phương hướng, đột nhiên hắn mơ hồ thấy được ngay phía trước, tựa hồ có đồ vật gì đang lóe sáng. Trong sương trắng, vật kia tựa hồ đang chuyển động, đang lóe lên nhàn nhạt ngân quang. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, điều khiển Hắc Linh hai chiếc thuyền, ra tốc hướng phía vật kia tới gần. Trong lúc đó, toàn bộ Hắc Linh hơi chấn động một chút, Vu Hoành cảm giác được tựa hồ có một tầng màng mỏng một dạng đồ vật từ trên người chính mình bay sượt mà qua. Ngay sau đó, hắn phát hiện trước mắt hình ảnh, hết thảy trước mắt cũng bắt đầu vặn mèo, kéo dài, xoay tròn. Sau đó, phúc, trước mắt Hắc Linh phòng điều khiển chính, ngoài cửa sổ ngay tại tới gần thần bí vật thể, còn có nồng đậm sương trắng. Giờ này khắc này, tất cả đều từ Vu Hoành trong tầm mắt biến mất. Hết thảy hình ảnh tựa như màn hình nổ tung giống như vỡ nát, mảnh vỡ bay ra biến mất, từ từ lộ ra phía sau đen kịt một màu trống trải hư không. Trong hư không, một viên lóe sáng màu trắng nhiều mặt tinh thể, chính lóe ra lít nha lít nhít không biết bao nhiêu thiết diện vào ngoài, chậm rãi chuyển động. Tinh thể trung quanh tựa như mạng nhện đồng dạng ra bên ngoài kéo dài kết nối ra đại lượng sợi tơ sáng trắng. Những sợi tơ này kết thành lập thể lưới lớn, tầng tầng lớp lớp ra bên ngoài khuất trường, mỗi một cái vong động bên trong đều là một khối khảm nạm pha lê. Nguyên vật. Vừa nhìn thấy tinh thể kia, Vu Hoành trong đầu liền tự nhiên xuất hiện liên quan tới nó tin tức tư liệu. Lại đi nhìn những sợi tơ màu trắng kia tạo thành lập thể lưới lớn, còn có pha lê. Một loại rõ ràng mà thâm trầm minh ngộ, lập tức từ Vu Hoành đáy lòng tuôn ra. Nguyên lai, vạn vật đều là nguyên vật xuyên thấu qua vĩ độ chiếu rọi đi ra cái bóng chiếu ảnh cùng chết sạng. Hắn quay đầu, hướng lúc đến phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy màu sắc rực rỡ ít sẽ khối đồng dạng đại tự diện, đang không ngừng vỡ nát lấy lưới tia màu trắng cùng pha lê tạo thành kết cấu thể. Nguyên hai bản chất là phá hủy nguyên vật chung quanh hết thể sợi tơ. Mà những sợi tơ kia hẳn là cái gọi là vĩ độ. Thời gian là vĩ độ, không gian đồng dạng là vĩ độ, khi tất cả sợi tơ biến mất, dựng lại vĩ độ lúc, chính là hết thể trùng kiến thời điểm. Vị cách để Vu Hoành trong lòng triệt để minh ngộ tới, hắn dứt khoát bất động, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem đại tịch diệt phi tốc tới gần, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng. Một loại kiềm chế nguy cơ to lớn cảm giác, tại thời khắc này đồng dạng phi tốc tới gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng mạnh. Cái kia toàn cảnh làm màu sắc rực rỡ, thật nhanh lấp đầy hắn tất cả tầm mắt. Xuyên đấu qua Hắc Linh từ ngoài, Vu Hoành nhắm lại toàn thân tất cả con mắt. T. Hắn hít một hơi thật sâu. Tới đi, giết chết ta, hoặc là bị ta giết chết. A6. Trong chốc lát, hắn hé miệng, ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể cấp tốc bành trướng, biến lớn, trong nháy mắt tựa như ảo ảnh xuyên thấu Hắc Linh, trái lại đem hai chiếc phi thuyền bao khỏa tại thể nội. Thân thể của hắn cấp tốc bành trướng đến ngàn mét, vạn mét, mấy chục vạn, hơn trăm vạn mét, hơn vạn cây số. Hắn khổ người phảng phất không hạn chế, một mực điên cuồng vô hạn tăng trưởng. Lúc này thân thể của hắn đã triệt để về tới nguyên bản bộ dáng, biến thành một bộ toàn thân mọc đầy ước vạn màu lót đen mắt vàng con mắt cự nhân. Cực tốc vô hạn tăng trưởng hắc ám thân thể, cùng phi tốc tới gần màu sắc rực rỡ lớn tịch diệt thiên hai. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả hai ầm vang va chạm. Ta nhìn chăm chú tương lai, ta tay cầm hiện tại. Ta không tin không thể thay đổi quá khứ. Vu Hoành giống giận, hai tay nắm tay, toàn thân vô số đồng tử tại va chạm trong chốc lát, phóng xạ ra không thể đếm hết trong suốt chùm sáng ông bốn. Chùm sáng cùng tịch diệt thiên thai triệt để va chạm. Trong suốt chùm sáng tại màu sắc rực rỡ trong tịch diệt xông ra một đạo to lớn trong suốt thông đạo. Bạch. Còn lại đại tịch diệt tầm vang từ Vu Hoành bên người xuyên qua, vỡ nát rơi chúng quanh hết thể sợi tơ cùng pha lê, sau đó nhào về phía hạch tâm nhất nguyên vật tinh thể sau một khắc. Vu Hoành nghe được một đạo to lớn, tựa như bạo tạc giống như tiếng vang. Lúc này hắn toàn lực ngưng tụ ra thánh lực, một tầng lại một tầng, ngăn cản bao trùm tại chính mình bên ngoài thân. Nhưng thánh lực căn bản không có cách nào ngăn trở cái kia tùy theo mà đến xung kích. Từng vòng đại tịch diệt va chạm nguyên vật mà sinh ra to lớn gợn sóng màu trắng, chớp mắt liền đem hắn ngưng tụ thánh lực vỡ nát, phân giải. Nhưng Vu Hoành không ngừng chút nào, toàn lực không ngừng ngưng tụ mới thánh lực, ngăn cản ở ngoài. Lần lượt bị xô hủy, lần lượt trong nháy mắt lại lần nữa trùng kiến. Không biết đi qua bao lâu, rốt cục, bên ngoài từ từ ngừng lại, sóng xung kích yếu ớt, biến mất. Vu Hoành lúc này hình thể đã bành trướng đến một cái chính mình cũng không rõ ràng bao lớn trình độ. Hắn tại triệt để bung ra bản thể về sau, thân thể liền một mực tại phi tốc bành trướng biến lớn. Hắc Linh cùng một phi thuyền tại hắn trong lồng ngực, lúc này ngay cả vi khuẩn điểm đều đã không tính là, hoàn toàn không cách nào bắt. Trên người hắn vết thương chồng chất, đại lượng đồng tử bị tạc hủy, chảy ra trong suốt huyết dịch. Còn tốt những huyết dịch này ngay tại phi tốc tự động chảy về vết thương, khép lại chỗ đau. T. Vu Hoành thân thể cao lớn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, không bao lâu, liền một lần nữa thu nhỏ trở lại Hắc Linh nội bộ. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, ngoài thân một lần nữa phủ thêm một tầng che giấu đảm bảo. Ngoài cửa sổ hết thảy giờ này khắc này đều biến thành triệt để một mảnh màu sắc rực rỡ đại tịch diệt màu sắc rực rỡ ít xeo khối chiếm cứ hết thảy. Tại cái này màu sắc rực rỡ trong dòng lũ, Hắc Linh cùng một phi thuyền lẻ loi trơ trọi nổi lơ lửng. Trung quanh có hay không lấy tính toán nhỏ bé màu sắc rực rỡ ít xeo khối đang động bám vào tại thân tàu trên thân. Trong phòng, Vu Hoành xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn chăm chú lên bên ngoài hoàn toàn biến mất nguyên vật. Xem ra là kết thúc. Lần này hẳn là thật, triệt để kết thúc. Ngoại giới hết thảy đã không còn bất luận cái gì trật tự bất kỳ cái gì phân chia, thời gian biến mất, không gian biến mất. Trong cảm nhận của hắn, phong an toàn bên ngoài màu sắc rực rỡ dòng lũ, nó ăn mòn cùng hủy diệt cường độ, đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống đại tịch diệt cường độ bắt đầu hạ xuống, ý vị này, trận này kinh khủng tai hại, đến nơi này, giờ này khắc này, rốt cục xuất hiện kết thúc vết tích. Xem ra xác thực không có hy vọng. Vu Hoành đứng người lên, vết thương trên người lúc này đã một lần nữa phục hồi như cũ. Không có cái gì sinh cơ chi địa, liền xem như nơi này cùng Đai Vĩnh Miên, đều không có bất luận cái gì cái gọi là sinh cơ chi địa. Vô Kỵ Thiên Tôn, còn tốt ngươi không có chân chính tiến vào cửa vòng xoáy kia. Vu Hoành nhẹ giọng thở dài. Có lẽ đối với Vô Kỵ Thiên Tôn tới nói, lưu lại một cái hy vọng trong lòng, một cái không biết tưởng niệm, so triệt để tuyệt vọng càng tốt đẹp hơn. lúc này nhìn xem bên ngoài triệt để lâm vào một mảnh hỗn độn, liền ngay cả nguyên vật cũng tại vừa mới trong đụng chạm hủy diệt. Tịch diệt lực lượng ngay tại tiêu tán, phía ngoài màu sắc rực rỡ cũng bắt đầu dần dần chuyển đổi thành mới màu xám bạc hạt nguyên thủy. Vu Hành trong lòng trải qua một lần tuyệt vọng, lúc này ngược lại càng thêm tỉnh táo. Xem ra hay là phải do ta đến bù đắp cái này hư giả hy vọng. Sinh cơ chi địa, hẳn là tồn tại. Hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay mở ra. Bất quá trước đó, ta phải trước tiên đem mọi người mảnh vỡ một lần nữa tụ tập tới. Coi như chỉ có cơ sở hạt nguyên thủy, năng lực phát động, vị cách ngưng tụ. Trong chốc lát, một cái tiểu xảo kim loại màu trắng bạc khối lập phương dụng cụ xuất hiện ở trong tay Vu Hành, đây là thiết bị truy tìm hạt. Nguyên vật vị cách bản chất có thể ngưng tụ bất luận cái gì mới phát sự vật, chỉ cần là có thể tồn tại bất kỳ cái gì vĩ độ sự vật đều có thể. Nhưng hắn không có cách nào ngưng tụ đã từng xuất hiện, sau đó bị đại tịch diệt hủy diệt sau nhân sự vật nguyên thể. Cho nên, ngưng tụ thiết bị truy tìm hạt, tận khả năng tìm tới y bọn hắn đã từng tổ hợp hạt nguyên thủy, sau đó chờ đợi thời gian vĩ độ không gian dựng lại, đằng sau thời không di chuyển, mới là duy nhất có thể chân chính khôi phục bọn hắn biện pháp. Giờ này khắc này, Vu Hành trong lòng có loại trước nay chưa có nhẹ nhõm cảm giác. Thu thập xong hạt, ngưng tụ thành hạt giống, lại mới kiến an toàn sinh cơ chi địa, sau đó đem tất cả mọi người trồng vào đi, lịch chuyển thời gian. Hắn đã hoạch định xong tương lai hết thảy quá trình. Nếu như hắn lúc này nắm giữ vị cách không có năng lực suy giảm mà nói, phương pháp này là trên lý luận có thể một lần nữa khôi phục y bọn hắn, đương nhiên, trong quá trình này, hắn vẫn còn không thể dừng lại nghỉ ngơi, tiếp tục cường hóa ngoại nhãn, mãi cho đến không cách nào cường hóa mới thôi. Đây là Vu Hành sớm đã an bài tốt quy hoạch. Một lần nữa gỡ xuống ngoại nhãn, hắn tùy ý tăng thêm một chút hạt nguyên thủy đi lên, sau đó mặc niệm cường hóa. Không cách nào cường hóa, ngoại nhãn phẩm chất đã đạt đến đỉnh điểm. Rốt cục, để Vu Hành cho tới nay thầm nghĩ tượng qua vô số lần hình ảnh xuất hiện, hắc ấn cường hóa, rốt cục đạt tới đỉnh điểm. Lặp đi lặp lại xác định mấy lần, Vu Hành thật sự xác định ngoại nhãn rốt cuộc không có cách nào cường hóa. Hắn rốt cục thả tay xuống, thở ra thật dài khẩu khí. Một năm sau, vô tận hạt nguyên thủy trong dòng lũ, hắc linh phía trước lắp đặt một đôi kim loại đen đại thủ, không ngừng hiện ra hồng quang tại hư không trong dòng lũ vớt lấy cái gì. Trong phòng, một tầng đại sảnh, mặt đất thả ở từng cái hình tròn chậu hoa, mỗi cái trong chậu hoa chất đống mật độ cao một chút màu bạc hạt nguyên thủy đất. Trong đất đang có từng cái Vu Hành người quen thuộc đầu não túi lộ ở bên ngoài, chậm rãi sinh trưởng. Hôm nay đụng phải hạt là Khâu Thiền, mọi người đừng nội, có thiết bị truy tìm hạt tại, tìm tới toàn bộ hạt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vu Hành ngồi xổm ở chậu hoa bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve từng cái đầu người chán, sắc mặt nhu hòa nói một mình đầu người bọn họ còn không có khôi phục, căn bản không có bất luận động tĩnh gì, chỉ là như pho tượng lặng lặng bị trồng ở trong chậu hoa. Chờ Vu Hành lần lượt cho bọn hắn tới nước về sau, đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên thuộc về y trong chậu hoa, đầu người mí mắt run nhẹ nhẹ mấy lần. Vu Hành bỗng nhiên dừng bước, như giật điện quay đầu lại, nhìn về phía y đầu người. Vu đại ca. Y con mắt từ từ mở ra, tràn đầy mông lung. Ta còn sống. Là ngươi chỉ là ngủ một giấc, làm cái ác mộng. Vu Hành chậm rãi đi qua, ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng. An tâm ngủ tiếp một lát đi, chờ ngươi lần sau tỉnh lại liền hết thảy bình thường. Y nhìn xem hắn, căn bản không có chú ý tới mình trạng thái, mí mắt từ từ lại lần nữa tiêu nhịu xuống, con ngươi tăng dã, lần nữa tiến vào ngủ say. Mà Vu Hành thì mỉm cười đứng người lên, xoay người đi hướng phòng điều khiển chính. Sau đó, hắn phải tiếp tục để hắc ấn cường hóa thiết bị truy tìm hạt, tăng tốc bắt hạt tốc độ. Chương 624, trung mạn. Chương 624, trung mạn, đại kết cục. Hỗn độn màu bạc loạn lưu, phản phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Hắc linh ở trong đó không ngừng du đãng, tìm kiếm, chỉ có Vu Hành mới có thể lấy thủy trùng chi đồng nhìn thấy hạt nguyên thủy ban đầu, nhìn thấy bọn chúng có phải là hay không tạo thành y Khô Thiền toàn hạt bọn hắn một bộ phận. Trải qua đại tịch diệt hạt nguyên thủy, đổi thành người bình thường nhìn, cùng đồng dạng hạt nguyên thủy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đứng tại phòng điều khiển chính, Vu Hành cẩn thận nhìn chăm chú lên ngoại giới, cảm giác không ngừng ở chung quanh vô số hạt nguyên thủy bên trong từng lần một sàng chọn. Thời gian tại trong cảm nhận của hắn từng ngày đi qua, mỗi năm đi qua. Rất nhanh, cái thứ nhất hoàn thành ghép hình là toàn hạt. Giang giác, toàn hạt chậu hoa tự động vỡ ra, màu xám bạc hạt chậm rãi tiêu tán, lộ ra nàng một đôi trắng non non mịn thối túc. Trí nhớ của ta còn dừng lại tại quên rất nhiều thứ ngày đó. Toàn hạt chậm rãi mở mắt, nói khẽ: Vu Hành, sư minh. Nàng đi ra chậu hoa, toàn thân tự nhiên lấy pháp lực ngưng tụ ra đạo bảo che khuất thân thể. Xem ra lại là ngươi đã cứu ta, chúng ta hiện tại ở đâu? Nàng nhìn một chút ngoài cửa sổ, lại nhìn một chút bên cạnh còn tại trong ngủ mê còn lại chậu hoa người. Đã không tồn tại ở đâu khái niệm này. Vu Hành đưa lưng về phía nàng, đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua cạnh ngoài. Bên ngoài cái gì cũng không có, chỉ có một mảnh hỗn độn. Đại tịch diệt phá hủy hết thảy, nhưng ta tại thời khắc sống còn, ngăn trở, bảo vệ phòng an toàn cùng phi thuyền. Hắn xoay người, mỉm cười nhìn xem toàn hạt. Nguyên bản dựa theo đại tịch diệt lệ cũ, chúng ta đều sẽ bị triệt để phân giải thành cơ sở nhất hạt nhỏ vận mệnh. Toàn hạt nhìn xem hắn, nhìn xem cái này nhìn quen thuộc, nhưng bây giờ cho nàng giác quan cực kỳ xa lạ đồng môn. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác đối phương tựa hồ vẹn vẹn chỉ là một hình bóng, một cái ở trước mặt mình biết di động biết nói chuyện bóng dáng, chân chính nó bản thể giấu ở địa phương rất xa rất xa. Sinh cơ chi địa đâu? Toàn hạt trầm giọng hỏi. Sinh cơ chi địa. Vu Hành cười, dừng một chút, giơ tay lên đối với ngoài cửa sổ một chỉ. Nhìn, đó không phải là a? Ngoài cửa sổ vô tận màu xám bạc bên trong, chính lúc này chậm rãi hiện lộ ra một chút mơ hồ bạch quang. Toàn hạt mở to hai mắt, nhích tới gần, đem mặt kề sát tại trên cửa sổ. Nàng nhìn thấy bạch quang kia càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Cái kia vậy mà là một mặt to lớn đá bạch ngọc chế tạo bức tượng. Chỉ là nàng không thấy địa phương, Vu Hành một bàn tay vác tại sau lưng, trong lòng bàn tay hư nắm một viên thật nhỏ màu trắng chứng hình hư ảnh. Hư ảnh kia chính do hư chuyển thực, dần dần hóa thành thực thể. Mà ngoài cửa sổ to lớn bức tường màu trắng, cũng vào lúc này đồng bộ càng phát ra ngưng thực. Nguyên lai, thật sự có sinh cơ chi địa ba. Toàn Hạc biểu lộ căng cứng bờ môi run rẩy, hai mắt áp sát vào trên pha lê. Nàng từ cái kia phi tốc tới gần tường bạch ngọc thể bên trên, cảm nhận được từng luồng to lớn khó nói nên lời mạnh mẽ sinh cơ, đó là thiên địa nhân ba loại sinh cơ hỗn hợp với nhau hình thành đặc thù chất hỗn hợp, đây đối với một mực hấp thụ sinh cơ tu luyện nàng, vô cùng rõ ràng. Vô hình. Thật, ta còn tưởng rằng chỉ là cái giả tượng, còn tưởng rằng vĩnh viễn tìm không thấy. Toàn Hạc kích động gắt gao dán tại trên cửa sổ, hốc mắt ta mướt. Vũ Hoành không nói gì, chỉ là đồng dạng nhìn ngoài cửa sổ, mang trên mặt dáng tươi cười. Sinh cơ chi địa, nơi đó giống như có vô cùng vô tận sinh cơ, nhìn còn có triệt để ngăn cách ngoại giới nguy hiểm kiên cố biên giới tường, tường có thể bảo hộ chúng ta, không bị ngoại giới nguy hiểm ăn mòn. Theo khoảng cách không ngừng tiếp cận, Toàn Hạc thấp giọng kích động nói, chúng ta cuối cùng có thể có một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Toàn Hạc xoay người, ôm chặt lấy Vũ Hoành, vui cực mà rung động. Đúng vậy à, sinh cơ chi địa vẫn luôn là tồn tại, chỉ là chúng ta trước kia chưa bao giờ tiếp cận. Vũ Hoành nói khẽ. Nơi đó có từng cái an bình vũ trụ, tựa như trong hạt cắt giống như hòn đá, an toàn vận chuyển, tuần hoàn. Theo tiếng nói, trong lòng bàn tay của hắn màu trắng chứng hình, nội bộ bắt đầu theo vị cách ngưng tụ, sinh ra từng khỏa nhỏ bé không gì sánh được đất cắt màu đen. Nếu là có ai có thể đưa chúng nó phóng đại vô số lần, liền có thể thấy rõ, đó là từng cái bọt khí giống như không ngừng xoay tròn vũ trụ. Nơi đó cũng sẽ có rất nhiều đã từng đến qua người mở đường, lưu lại lịch sử cùng vết tích. Vũ Hoành nói tiếp. Cùng lúc, trong lòng bàn tay của hắn trứng trắng bên trong, vô số giữa vũ trụ bắt đầu dựa theo hắn đã từng gặp qua ký ức, ngưng tụ tạo ra khắp nơi tinh thần thiên tôn bọn họ lưu lại kiến trúc khổng lồ, vết tích. Hẳn là có thể ở bên trong tìm tới thích hợp chúng ta ở lại tinh cầu a. Ta muốn cùng ban đầu ở Thanh Hà Sơn lúc một dạng, có một viên an tĩnh, không có bao nhiêu người quấy rầy, sinh cơ bừng bừng tinh cầu. Nơi đó có trời xanh, mây trắng, to lớn thảo nguyên cùng nhìn không thấy bờ sa mạc. Còn hẳn là có đại dương mênh mông, bên trong vô số bầy cá du động, ánh mặt trời chiếu sáng, tản mát sinh cơ. Toàn Hạc mỉm cười nói, trong mắt sáng lên rõ ràng hy vọng. Thật sao? Sinh cơ chi địa rất lớn, ta đoán bên trong nhất định sẽ có người muốn địa phương. Vũ Hoành mỉm cười. Sau lưng của hắn trong lòng bàn tay, cũng tại theo Toàn Hạc tự thuật, phát sinh đối ứng biến hóa. Ừm, còn có sư phụ bọn hắn, nếu như có thể, chúng ta có thể đi Thanh Hà Sơn bản tông, đem bọn hắn. Toàn Hạc nói đến một nửa, đồng nhiên mới ý thức tới, đại tịch diệt phía dưới, Thanh Hà Sơn khẳng định đã sớm không thấy. Không sao, chúng ta có thể trùng kiến mới Thanh Hà Sơn vạn tuyết cung. Vũ Hoành nói. Nơi đó cái gì cũng không thiếu, hết thảy đều có thể từ từ sẽ đến. Vâng, chỉ cần không có đại tịch diệt uy hiếp, chúng ta hoàn toàn có thể từ từ tốn thời gian trùng kiến. Toàn Hạc nhẹ nhõm cười. Ta kỳ thật trước đó còn tưởng rằng, sinh cơ chi địa chỉ là một cái hoang ngôn, một cái gạt người cho xiếc, hiện tại xem ra, nguyên lai hết thảy đều là thật. Vũ Hoành cũng cười. Hắn sẽ không nói cho nàng, sinh cơ chi địa nhưng thật ra là hắn ngay tại 10 phút đồng hồ trước ngưng tụ mà ra. Chân chính sinh cơ chi địa, kỳ thật vốn cũng không tồn tại. Vô Kỵ Thiên Tôn hy vọng, từ đầu tới đuôi chỉ là một trận huyễn tượng. Nhưng khác biệt chính là, hắn hiện tại có năng lực đem cái này huyễn tượng biến thành sự thật. 10 năm sau, xanh lục bát ngát rộng lớn trên đại thảo nguyên không, nổi lơ lửng một tòa 100 mét đường kính bạch ngọc sắc lơ lửng bình đài. Trên bình đài chống đỡ mấy cái ô mặt trời, dưới dù để đó cố định ghế nằm. Toàn Hạc, Ilya đều là một thân đồ tắm nằm ngựa trên ghế, một bên uống vào nước trái cây, một bên nhẹ nhõm nói chuyện phiếm. Cách đó không xa trên bình đài, còn có một cái màu xanh da trời bể bơi, trong ao, Khô Thiền chính tỉ mỉ kéo lên một mấy tuổi lớn tiểu nữ hoa, giúp nàng học tập như thế nào tại bơi trong nước động. Tại hắn bên cạnh trên bờ, một cái mặt mày mang theo anh khí nữ tử xinh đẹp, chống lạnh bưng một vóc đồng chén nước, chính khí phình lên nói cái gì. Bạch. Đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, phong tuyết tử đầy người đen xám, xuất hiện tại bên bể bơi bên trên. Vũ Hoành đâu? Tiểu tử kia đem trùng kiến sơn môn tạp vụ ném cho ta liền chạy, ta đều nói rồi ta hiện tại còn rất yếu, còn không có khôi phục tốt, nhất định phải ta xuất lực hiện tại tốt, nổ. Sơn môn đại trận toàn nổ. Phong Tuyết Tử một mặt nổi giận hét lên. Sư bá, nơi này đã không phải là trước kia Thanh Hà Sơn vũ trụ, ngài cái kia một thân tu vi còn phải tốn thời gian lần nữa khôi phục, sư minh để ngài hỗ trợ xuất lực, cũng là nghĩ lấy giúp ngài khôi phục nhanh hơn tu vi. Toàn Hạc đứng dậy cho mình khoác trên người một tầng khăn tắm, cười mỉm đến gần. Ta đây không phải không thích đứng sao? Phong Tuyết Tử im lặng nói, dù sao ngươi là lao bà của hắn, ngươi cho hắn nói tình huống một chút, ta cảm thấy trùng kiến loại này việc cẩn thận, cũng chỉ có Phù Bạch thích hợp nhất, lão nhân gia ta một thanh số tuổi, tính cách vừa vội nóng nảy, hay là nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Sư Minh vừa mới lại đi ra ngoài vất vật cũ chờ hắn trở về chính ngài cùng hắn nói đi. Toàn Hạc mỉm cười nói, ngươi giúp ta nói một chút chính là, đúng, phụ không thành bên kia, Khô Thiền lao sư hắn bọn họ không phải trùng kiến tốc độ rất nhanh à? Ngươi để cho ngươi phu quân tìm bọn hắn đến giúp một thanh không phải tốt? Phong Tuyết Tử nói tới nói lui chính là không muốn làm sống, còn có chính hắn không phải cũng có thể đến giúp một thanh sao? Suốt ngày ra ngoài kiếm chút vớt, phụ không thành, Vạn Tuyết cung người không đều đã toàn vớt trở về rồi hả? Còn muốn vớt cái gì? Phu quân nói, còn có mấy cái hắn có chút khâm phục tiền bối, còn không có cứu trở về. Ý từ một bên khác đến gần nói, tiểu tử kia chính là trời sinh bận rộn mệnh. Phong Tuyết Tử im lặng, hai người có thể cẩn thận chút, đừng để hắn từ bên ngoài lại làm đến mấy cái cô nương xinh đẹp. Ta thế nhưng là từ Hy Vọng Thành bên kia đã nghe qua, rất nhiều nữ hài trẻ tuổi còn chuyên môn thành lập kim tức lâu, nghe nói tất cả đều là ưa thích chính nu, bị hắn cứu trở về người sùng bái. Đa tạ sư bá, yên tâm đi, ta cùng Ý sẽ xem trọng hắn. Toàn Hạc cũng không thèm để ý cười cười, bất quá hồi tưởng trước đó còn tại Nguyên Thai bên trong bốn chỗ phiêu đãng lang thang, hiện tại cuối cùng ổn định lại, xây lại hết thảy, cảm giác hết thảy tựa như là giả mở dạng. Nàng dáng tươi cười thu liễm, có chút thở dài. Ta cũng có loại cảm giác này. Phong Tuyết Tử trầm ngâm dưới, khẽ gật đầu. Có thể nghĩ lại, nếu như là giả, ta vì cái gì còn phải bị tiểu tử kia buộc khắp nơi trùng kiến Thanh Hà Sơn? Giả không nên đều sẽ tận lực để cho người ta thỏa mãn tâm nguyện, không muốn tỉnh lại a? Tốt, không nói cái này. Lần trước sư huynh ra ngoài, nói tìm được Ngọc Tuyết Tử sư phụ bọn hắn, lần này nói không chừng là có thể đem người cũng mang về. Toàn Hạc cười nói. Ngọc Tuyết Tử. Phong Tuyết Tử mừng rỡ, đang muốn lại nói cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn về phía trên không. Lúc này những người còn lại, Toàn Hạc, Ý Lìa, Khô Thiền một nhà, cũng đều toàn bộ nhìn về phía trên. Trên bầu trời, một mảnh màu bạc vòng xoáy chậm rãi hiện hiện. Trong vòng xoáy, hắc hắc linh ổn định mà chậm rãi từ đó tâm bay ra. Vừa mới bay ra, nó mặt bên cửa lớn liền tự động mở ra. Ngọc Tuyết Tử, Bạch Thắng, Hắc Anh, ba người chậm rãi bay ra, sắc mặt hoảng hốt đánh giá chung quanh cảnh sắc. Tại phía sau bọn họ, Vu Hành một thân áo sơ mi hoa cùng quần đùi bãi biển, mang dép đồng dạng bay ra, trực tiếp hướng phía dưới Toàn Hạc cùng Ý bay tới. Mới bay ra không có vài mét, hắn liền nhìn thấy phía dưới toàn thân đen xám Phong Tuyết Tử sư bá. Sư bá, ngươi lại lười biếng. Vu Hành sắc mặt nghiêm một chút. Cái gì gọi là lười biếng? Ta thế nhưng là Kim Tiên. Ngươi biết cái gì gọi Kim Tiên a? Chính là hôm nay nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, không có khả năng nghỉ ngơi cùng mỗi ngày chơi, lão tử tu tiên là vì cái gì? Phong Tuyết Tử bất mãn nói, vừa vặn sư đệ tới, ngươi để bọn hắn tiếp nhận. Ta rút lui trước. Sư Minh, ngươi vẫn là như cũ. Ngọc Tuyết Tử cười. Bất quá không quan hệ, lần này chính Nhu đem hơn phân nửa bản tông đều chuyển về tới, chủ kiến có thể tiết kiệm rất nhiều lực. Vu Hành im lặng lắc đầu mặc cho tại đôi sư huynh đệ này ôn chuyện, chính mình thì quay người hướng phía Toàn Hạng cùng Ý bay đi. Hắn đã cảm ứng được, hai người trong bụng tựa hồ có động tĩnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cuối cùng có thể ở chỗ này tạo thành gia đình của mình. Bay gần qua đi, hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm tình huống. Đột nhiên Toàn Hạc trước một bước nói một câu. "Đúng rồi, sư huynh, sáng sớm ngươi sau khi đi ngươi đặt ở trên bàn thí nghiệm điện thoại kia đột nhiên vang lên. Tựa như là có cái gì tin nhắn tới." "Điện thoại?" Vu Hành khẽ giật mình. Hắn đã sớm không dùng tay cơ, mà lại đặt ở trên bàn thí nghiệm cái kia, không phải liền là hắn lên đời dùng cái kia điện thoại màu đen a. Có thể điện thoại kia căn bản không có mạng lưới liên lạc, vẫn còn bàn thí nghiệm cách ly trận pháp bên trong, căn bản không có khả năng thu đến cái gì tin nhắn mới đúng. "Ta trở về nhìn xem." Hắn nói câu. "Được." Tiếp theo một cái chớp mắt, Vu Hành thân hình biến mất, lại xuất hiện, đã đến một chỗ khác an tĩnh trắng loan thí nghiệm trong phòng. Lộn xộn hình khuyên trên bàn thí nghiệm, một máy điện thoại màu đen, chính đô đô vang lên tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Vu Hành sửng sở, không nghĩ tới vừa vặn trùng hợp như vậy. Hắn nhìn chung quanh một chút xác định không có phát hiện bất kỳ tình huống gì, cũng không có tâm thai khí tức. Lúc này mới tiến lên, một thanh cầm lấy điện thoại màu đen. Giải tỏa, mở ra màn hình, bên trong hộp tin nhắn bên trong có từng dãy tin tức chưa đọc, hắn tùy ý ấn mở một phòng, xem xét. "Lão Vu, tuần này cuối tuần còn đi tụ hội a?" Trần Tuệ Như. Hắn tâm thần run lên, cấp tốc lại ấn mở còn lại tin nhắn. Mặt khác tất cả đều là tổng đài gửi tới quảng cáo, còn có rác rưởi lừa dối tin tức. Xem ra, ta đối với điện thoại di động nghịch phản thời không xử lý, có hiệu lực. Cầm điện thoại, Vu Hành bộ mặt bỗng nhiên hiện ra lít nha lít nhít vô số màu lót đen mắt vàng đôi mắt nhỏ. Tất cả con mắt nhìn về phía màn hình điện thoại di động, nhất thời, trung quanh hết thảy trở tối biến thành đen xuống tới. Thời gian lại lần nữa nghịch chuyển, điện thoại cũng bắt đầu lùi lại thể hiện ra lúc trước hắn đi vào thế giới này lúc toàn bộ quá trình. Rất nhanh, trong hắc ám, điện thoại mặt ngoài bắt đầu hiện ra nhỏ xíu lân quang màu tím. Cái kia lân quang mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh kịch liệt biến hóa, hiện lên rộng lượng quang ảnh quy tích. Xuy. Đột nhiên, điện thoại tất cả lân quang một chút hội tụ một chút, hướng phía trước bắn ra một đạo tử quang. Tử quang truyền vào không gian, phản phất đâm vào cái nào đó không biết hư không. Vu Hành nhìn chăm chú lên nơi hư không kia, mơ hồ có thể từ đó nghe được không thể đếm hết lộn xộn tiếng vang. Hắn do dự một chút, tiến lên một bước ra. Tử quang tại trước người hắn, tự động thuận theo ý niệm, ngưng tụ thành một đạo màu tím quang môn. Hắn có loại trực giác, cánh cửa này bên trong, có lẽ liền có thể nhìn thấy hắn đã từng xuyên qua trước thế giới. Chương 625, lời cuối sách. Chương 625, lời cuối sách. Sám trắng bầu trời, ảm đạm thái dương. Cao lầu đứng vững, ngựa xe như nước. Ven đường trong dòng người, một người mặc giá rẻ Âu phục xám nam tử cao gầy, kinh ngạc đứng ở trong đám người. Không ngừng bị lui tới người qua đường va chạm đến có chút lay động. Hắn sửng sốt một hồi lâu, mới nâng tay phải lên, nhìn mình mu bàn tay. Trên mu bàn tay ấn ký màu đen có thể thấy rõ ràng, vẫn như cũ vẫn còn ở đó. "Ta trở về rồi." Vu Hành nhìn xem chính mình quen thuộc dáng người, trước đó cường hóa hết thảy, lúc này đều khôi phục nguyên dạng. Nhưng thể nội vẫn như cũ có thể cảm giác được lưu động khổng lồ siêu thánh lực đúng vậy, trước đó thánh lực tại nguyên vật chi khu cường hóa dưới, đã thăng cấp đến một cái trước nay chưa có trình độ, hắn đem nó xưng là siêu thánh lực. "Ta mặc dù trở về, nhưng bây giờ ta còn có thể khuất tại nho nhỏ trong chậu nước an tĩnh sinh hoạt." Trong lòng của hắn hỏi chính mình, tâm tâm niệm niệm muốn trở về, thật là trở về, nhưng lại trong lòng một mảnh mờ mịt vắng vẻ. "Đi trước nhìn xem phụ mẫu đi." Hắn nhìn một chút xung quanh, không dùng bất luận cái gì năng lực, chỉ là đưa tay ngăn cản chiếc xe. Ngồi lên xe taxi, một đường hướng phía nhà mình trở về. "Anh em ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, có chút thái bạch, có phải hay không đi bệnh viện nhìn xem?" Lái xe ngược lại là cái người nhiệt tâm. "Không có việc gì, chỉ là hơi mệt." Vu Hành biết mình ban sơ nguyên thân có bộ dáng như vậy, quanh năm trong phòng làm việc, thiếu phơi nắng, màu da sẽ có chút không bình thường. Trừ ra điểm ấy, còn có là hắn cố ý duy trì nguyên bản trạng thái bề ngoài, thuận tiện trước kia người quen thuộc sẽ không nhận ra chính mình. Vậy là tốt rồi, gần nhất tình huống không phải quá tốt, virus cúm A, virus cúm B cái gì khắp nơi đều là, khó lòng phòng bị. Lái xe cảm thán nói. đúng vậy, a vi rút cái gì xác thực rất phiền phức. Vu Hoành tán đồng gật đầu. Nhìn qua ngoài cửa sổ xe không ngừng lướt qua cảnh sắc, hắn ánh mắt mơ hồ có chút hoảng hốt. Quen thuộc chữ Hán, quen thuộc phong cách, trước đó hết thảy phảng phất chỉ là một giấc mộng. Nhưng thể nội khổng lồ siêu thánh lực, còn có trên mu bàn tay hắc ấn, nhưng lại rõ ràng nói cho hắn biết, những cái kia không phải là mộng. Không bao lâu, xe giảm tốc độ, dừng ở một cái có chút cổ xưa khu dân cư nhỏ bên ngoài. Vu Hoành lấy điện thoại di động ra, có chút lạnh nhạt trả tiền, hòa với dòng người đi vào cư xá. Tây Giang 10 thôn 41 dãy 503. Hắn thuận ký ức chỗ sâu địa chỉ, một đường đi đến đầu hành lang. Vươn tay đột nhiên hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng bức tường, thấy được từ trong nhà hai cái đang bận rộn lấy việc nhà nấu cơm lão nhân. Cha mẹ. Vu Hoành trên mặt lộ ra một tia tự nhiên nhu hòa, hắn tiến lên một bước, đang muốn lên lầu, lại đột nhiên cảm giác được cái gì. Quay đầu lại hắn mí mắt mấy mắt. Bạch. Hết thảy trước mắt trong nháy mắt biến thành một mảnh xám trắng. Nơi này ngũ duy, giống như có chút không đúng. Vu Hoành lông mày cau lại đứng lên. Ngay tại vừa rồi, hắn mơ hồ đã nhận ra, có đồ vật gì phảng phất tại hấp dẫn lấy hắn. Sắc thực nói, là hấp dẫn mu bàn tay hắn hắc ấn đối với hắc ấn lai lịch hắn kỳ thật một mực rất ngạc nhiên, mặc dù cùng nhau đi tới, hắc ấn giúp hắn rất nhiều, có thể nói không có hắc ấn liền không có lúc này. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đối với hắc ấn vẫn như cũ một mực ôm một tia cảnh giác. Lúc này cảm thấy lực hút, Vu Hoành trong nháy mắt chớp mắt tiến nhập nơi này ngũ duy. Ngũ duy cư xá bên trong, một mảnh màu xám trắng vân khí tràn ngập chung quanh, tất cả nhà lầu cũng giống như đất dẻo cao su đồng dạng, lại như trong nước cây rong, im mắng chập chờn phiêu động. Bọn chúng cao lớn, bọn chúng dài dòng, tất cả nhà lầu đều phảng phất kiếm đồng dạng, chỉ hướng bầu trời. Vu Hoành lại nhìn phía bầu trời, lại chỉ thấy một mảnh xám trắng kiên cố tầng băng. Tầng băng kia sắc khối không đồng đều, có sáng, có tối, khác một bên tựa hồ có ánh sáng sáng tỏ, xuyên thấu qua tới. Vu Hoành trầm ngâm dưới, lại lần nữa chớp mắt. Bạch. Trung quanh hắn hết thảy trong nháy mắt lại lần nữa thăng duy. Tất cả nhà lầu biến mất, biến thành từng đống to lớn màu sắc rực rỡ lốm đốm đắp lên vật. Không có người, không có xe cộ, máy bay các loại bất luận kẻ nào tạo vật, chỉ có đỉnh đầu xám trắng tầng băng, một hướng như một, không có chút nào biến hóa. Vu Hoành lại lần nữa chớp mắt, không ngừng thăng duy. Rất nhanh, trung quanh màu sắc rực rỡ lốm đốm đắp lên vật cũng đã biến mất, dần dần hết thảy đều hóa thành một mảnh màu sắc rực rỡ hỗn độn, vờn quanh bốn phía. Theo tiếp tục không ngừng tăng lên, trung quanh màu sắc rực rỡ dần dần triệt để biến thành hỗn loạn điểm sáng màu trắng. Vô số điểm sáng màu trắng lưu động, bất quy tắc không quy luật bay loạn. Mà trên đầu cái kia khổng lồ tầng băng màu trắng vẫn như cũ một mực tại cái kia. Vu Hoành mũi chân điểm một cái người phi tốc bay lên không trung, sau đó hướng phía tầng băng kia tới gần. Rất hối, hắn đã tới tầng băng trước mặt, đưa tay dùng sức gõ đông đông đông, nhưng tầng băng quá mức cứng rắn, đơn giản đánh căn bản đối với nó không đau không ngứa. Vu Hoành thân ở không trung, hướng xuống quan sát. Phía dưới hết thảy đã biến thành màu bạch kim loạn lưu tạo thành biển cả. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu, dùng tới một tia siêu thánh lực, hung hăng một đập. Bành! Lập tức, dày đặc tầng băng rốt cục bị một chút nện xuyên, vỡ vụn ra khối lớn vụ băng, rơi xuống, đồng thời lộ ra một cái hơn 2 mét đường kính cực đại bạch quang cửa hang. Vu Hoành cảm giác xuống nguy hiểm, xác định không có việc gì, một đầu từ cửa hang kia đi vào. Soạt! Một loại phảng phất từ trong nước vọt lên hỗn tạp âm thanh, để Vu Hoành toàn thân run lên. Cả người hắn cảm giác mình tắm rửa tiến vào chói mắt hào quang màu bạch kim bên trong. Một hồi lâu, hai mắt mới chậm rãi thích ứng. Đây là tại sau khi thích ứng trước tiên, Vu Hoành nhìn về hướng trên không, nhưng trên không cảnh tượng lại làm cho cả người hắn cứ thế tại chỗ cũ. Trên không trung lúc này chính nổi lơ lửng lít nha lít nhít không thể đếm hết thân thể. Bọn hắn không nhúc nhích, đứng vững dọc theo thân thể phiêu phủ ở giữa không trung. Nam nữ già trẻ, đủ loại kiểu dáng, màu da, màu tóc đều có. Những này còn không phải mấu chốt nhất, mấu chốt nhất là bọn hắn tất cả đều hai mắt nhắm nghiền, tay phải trên mu bàn tay có một đạo ấn ký màu đen. Thật cao hứng, nơi này còn có thể tiến vào cái thứ hai kẻ ngoại lai. Đột nhiên một cái thanh âm trầm thấp tại Vu Hoành vang lên bên tai. Người là ai? Vu Hoành ý đồ thông qua thanh âm phương hướng tìm tới định vị, nhưng vô dụng, thanh âm kia trực tiếp từ chung quanh các nơi chấn động truyền đến. Ta là ai cũng không trọng yếu. Thanh âm kia tiếp tục nói, trọng yếu là ta tiếp xuống cần nói cho ngươi hết thảy. Vu Hoành im lặng, hắn bị cách cảm giác không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, liền không có nói thêm nữa, chỉ là chờ đợi đối phương hậu văn. 19.7846 vạn lần. Số dư đã nhớ không rõ, cũng không muốn lại đi nhớ. Thanh âm kia tiếp tục nói, đây là chúng ta thất bại tổng cộng số lần. Ta gọi vận, là bình thường chết tại đại tịch diệt bên trong một cái nhà nghiên cứu. Rất nhiều sinh linh tôn xưng ta là linh vận thiên tôn, nhưng này chỉ là cái xưng hào mà thôi. Ta kỳ thật bản thân cũng không chỉ là thiên tôn, đồng thời còn là cổ xưa nhất một nhóm tinh thần. Ở trong thủy tổ cũng có một chỗ cắm rủi. Ngươi là có hay không đang kỳ quái, trên người ngươi hắc ấn, đến cùng là đến từ cái gì? Tại sao phải lựa chọn ngươi? Thanh âm kia dừng một chút, khe khẽ thở dài. Chúng ta thử rất nhiều con đường, trong đó mạnh nhất vô kỵ thiên tôn xông vào chỗ sâu nhất, tìm kiếm hết thảy đầu nguồn, tìm kiếm sinh cơ chi địa, đây là một trong số đó. Còn có Chu Thiên Quả, cũng là chúng ta nếm thử. Nhưng những này hết thảy đều cũng không phải là chủ thể. Chân chính chủ thể, chúng ta tất cả thiên tôn hợp lực hạch tâm, là hắc ấn. Vu Hoành trầm mặc không nói, chỉ là theo bản năng sờ lên trên mu bàn tay ấn ký. Hắc ấn là cái gì? Hắn hỏi. Là hạt giống. Vận trả lời, đó là một viên tương đương kỳ diệu hạt giống. Nó cần không gián đoạn vì đó đổ vào, cần không ngừng để nó cùng chủ thể cùng nhau trưởng thành. Hắn cười âm thanh, tiếp tục nói, ngươi thấy bầu trời những người kia a? Bọn hắn cũng giống như ngươi, có được hắc ấn, có được không ngừng cường hóa năng lực, nhưng bọn hắn đều thất bại. Ngươi là tại đại tịch diệt bên trong duy nhất đi đến sau cùng cái kia. Hắc ấn là chúng ta tất cả thiên tôn khổ tâm nghiên cứu mấy chục và năm, dung hợp ra cao nhất thành quả. Mà ngươi là duy nhất nhất phù hợp nó, nhất làm cho nó chống đến người cuối cùng. vẫn cảm khái nói, trên thực tế, đây là một cái thí nghiệm, là thất bại rất rất nhiều lần thí nghiệm, chỉ là không nghĩ tới, hết thảy sẽ ở ngươi nơi này đạt được kết thúc, mà ngươi thậm chí đều không phải là chúng ta nơi đó dân bản địa. Có lẽ cũng chính bởi vì ngươi vốn là đứng ở bên ngoài, cho nên mới có thể tại cuối cùng triệt để thành công. Bởi vì vô luận như thế nào, đại tịch diệt liên quan nhân quả hủy diệt, vết tích hủy diệt, đều không có biện pháp triệt để hủy đi ngươi. Không quan hệ thực lực, không quan hệ cảnh giới. Như vậy, ngươi bây giờ xuất hiện, có mục đích gì? Vu Hoành bình tĩnh nói, hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia đơn thuần hiền lành dân đi làm, đối phương tùy tiện xuất hiện, nhất định có nó mục đích. Ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi, ta tại trước khi chết, tại trong thế giới của ngươi, cũng nhìn thấy một tia tịch diệt vết tích. Ngươi vũ trụ, cùng phía ngoài hết thảy, sẽ như khô héo đóa hoa, từ từ ô vàng, từ từ héo tàn. Tịch diệt không cách nào ngăn cản, tất nhiên sẽ không ngừng xuất hiện cùng tái sinh, nếu không hết thảy đều sẽ triệt để phân ly, vĩnh viễn không tái sinh. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thanh âm từ từ đi xa, làm nhạt, biến mất. Lưu lại Vu Hoành một mình phiêu phù ở trên tầng băng, nhìn qua cái kia lít nha lít nhít vô số hắc ấn thi thể. Ngoài cuộc mấu chốt ta, hắn hiểu được vận ý tứ. Hắc ấn chỉ là một cái công cụ phụ trợ, nó rất mạnh, nhưng đối mặt đại tịch diệt, vẫn như cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Chân chính chỗ mấu chốt là hắn có thể một đường trưởng thành tiến hóa, có thể một mực khiêng đến cuối cùng, phát huy chính mình thân là ngoài cuộc mấu chốt tác dụng. Nhưng lúc này, chính mình trong hiện thực cũng bắt đầu xuất hiện tịch diệt. Vu Hoành sắc mặt bình tĩnh, nhắm mắt. Bạch. Lại mở mắt, hết thảy trước mắt trong nháy mắt bị thanh không, biến mất không thấy gì nữa. Hết thể lại khôi phục nguyên bản xám trắng tầng mây. Những thi thể này tại hắn niệm động trong nháy mắt, liền bị đều hóa khí, dung nhập đại tuần hoàn. Mà bọn hắn trên mu bàn tay hắc ấn, tại biến mất trong nháy mắt, liền tự động tụ tập đến Vu Hoành tay phải mu bàn tay. Làm xong những này, Vu Hoành lại lần nữa ngẩng đầu, lại ánh sáng xuyên thấu đại khí, xuyên thấu từ trường, thẳng tới vô cùng viễn vị trí nơi đó, đang có một viên hành tinh, đang từ từ biến sắc, trở thành nhạt, mặt ngoài bắt đầu hiện ra nhỏ bé không gì sánh được nhân loại khuôn mặt. Những cái kia khuôn mặt có thống khổ, có vui sướng, quái dị không gì sánh được. Vu Hoành sắc mặt bất động. Nếu như là phổ thông cấp độ hắn, có lẽ chỉ có thể thúc thủ vô sách, nhưng bây giờ, T. Trong chốc lát, hắn màng mắt nổi lên hiện ra lít nha lít nhít vô số màu tím đen mắt nhỏ, tựa như mụn nước. Tất cả con mắt đồng thời hiện lên một màn màu đen. Mà cái kia vừa mới sinh ra một tia manh mối trung cực thái dương quang thai, trong nháy mắt liền bị màu đen hiện lên dập tắt tất cả mọi người mặt, khôi phục bình thường. Làm xong những thứ này, Vu Hoành sắc mặt bình tĩnh, cấp tốc hạ xuống, lại lần nữa trở lại nhà mình hành lang trước. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút xám trắng bầu trời kia phảng phất không có trước đó loại kia quỷ dị cùng kiềm chế. Hắn lúc này mới chậm rãi tiến lâu, hướng phía cửa thang máy đi đến.